Chương 1587, liên thủ chương 1587, liên thủ Nụ Xịp cùng Dậy Nổ Nở nói chuyện kết thúc, Dậy Nổ Nở cuối cùng hướng Nụ Xịp gây nên thi lễ, liền quay người rời đi. Đi vào trong sân thời điểm, Dậy Nổ Nở nhìn thấy A Nghèo, lúc này A Nghèo đã khôi phục nguyên trạng, Dậy Nổ Nở lập tức cung kính hướng A Nghèo hành lễ. A Nghèo cười gật gật đầu, Dậy Nổ Nở trước đó đối với Ly Ông có nhiều chỉ điểm, mặc kệ hắn có biết hay không Ly Ông thân phận, có phải là tận lực, từ điểm đó mà xem, A Nghèo liền không khả năng lặng lẽ đối với hắn. Nguyên bản có dặn còn dự định lưu Dậy Nổ Nở lưu trong sân ăn thịt nướng, bất quá Dậy Nổ Nở nhìn thấy A Nghèo về sau đại khái có chút câu nệ, lắc đầu cự tuyệt, chỉ nói mình có việc, liền trước một bước rời đi. Nhìn xem Dậy Nổ Nở rời đi bóng lưng, có dặn biểu lộ ra hồ nghi, hắn có phải là bị Nụ Xịp cự tuyệt rồi? Có dặn mở cửa lớn ra, nhìn về phía trong đại sảnh ngồi Nụ Xịp. Nụ Xịp vẫn như cũ trong tay hành cầm tẩu hút thuốc, trong không khí tràn đầy mang dị hương mùi thuốc lá. Tại trong sương mù, Nụ Xịp ánh mắt có chút mê ly, giống đang suy tư, lại giống đang do dự. Ngươi nhìn qua rất do dự. Sẽ không phải là Dậy Nổ Nở thổ lộ, ngươi đang do dự muốn hay không đi cùng với hắn? Có dặn xốc lên đại sảnh màn tre, liền chạy tới Nụ Xịp bên người. Nụ Xịp theo trong ngẩn người thức tỉnh, nghe xong có dặn lời nói, một trận bật cười, ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì đâu? Dậy Nổ Nở chỉ là thương lượng với ta một ít chuyện thôi. Chuyện thương lượng? Chuyện gì? Nói chuyện chính là đi theo có dặn phía sau tiến đến Ly Ông. Nụ Xịp liếc mắt Ly Ông, liền đem ánh mắt dừng lại tại Ly Ông bên cạnh A Nghèo trên thân. Nàng phun ra một ngụm khói trắng, hướng A Nghèo phất phất tay, động tác lười biếng. Khó được gặp ngươi tới. A Nghèo, gần nhất tại làm một chút thi pháp thí nghiệm. Nụ Xịp duỗi lưng một cái, tân tinh thi đấu kết thúc về sau, ta cũng tính toán lực nghiên cứu một chút ảo thuật, cấp 2 ảo thuật về sau, mỗi học được một cái đều cảm giác muốn móc sạch chính mình nội tình, thật sự nếu không phong phú một chút chính mình, lần sau nếu có cùng loại tân tinh thi đấu tranh tài, ta đoán chừng liền trăm tên đều không gánh nổi. Nụ Xịp cho dù có rất mạnh huyết mạch năng lực, nhưng nàng còn chưa tới nơi nhất lực hàng thập hội tình trạng, tất nhiên cần ảo thuật đến phụ trợ. Đơn giản chào hỏi qua đi, chúng nhân ngồi xuống, Nụ Xịp mới bắt đầu trả lời Ly Ông vấn đề. Dậy Nổ Nở tới tìm ta, nhưng thật ra là hy vọng liên thủ với ta làm một chuyện. Nụ Xịp ngón tay điểm nhẹ mi tâm, ta đang do dự, muốn hay không đi. Nụ Xịp cũng không có cụ thể nói cái gì sự tình, đại khái là bởi vì dính đến Dậy Nổ Nở bí mật, đám người cũng không có truy vấn. Dậy Nổ Nở vì cái gì không tìm cái khác liên minh nhân loại tay, hết lần này tới lần khác tìm ngươi? A Nghèo hỏi. Bởi vì Dậy Nổ Nở địa phương muốn đi, nơi đó cũng có ta nhu cầu đồ vật. Nụ Xịp vẫn như cũ nói mờ, nhưng nguyên nhân ngược lại là nói rõ, khả năng Dậy Nổ Nở cùng Nụ Xịp thuật cầu khác biệt, nhưng mục tiêu là nhất trí, cho nên Dậy Nổ Nở mới có thể mời Nụ Xịp. Nhìn xem Nụ Xịp do dự bộ dáng, A Nghèo không tiếp tục trò kiến nghị gì. Cân nhắc lợi ích được mất, Nụ Xịp làm tốt hơn chính mình, nàng biết mình muốn theo đuổi là cái gì, cũng sẽ không xúc động làm việc. Cho nên, A Nghèo không cần thiết đi giáo Nụ Xịp như thế nào làm. Bất quá, làm chí hữu, A Nghèo còn là nói một câu, nếu có khó khăn gì, có thể tùy thời tới tìm ta. Nụ Xịp ngơ ngác một chút, chợt nở nụ cười, kia là tự nhiên, có một cái kim đại thối ở bên cạnh không ôm, kia liền quá phung phí của trời. Nụ Xịp không nguyện ý nói chuyện nhiều dày nổ nở sự tình, thoại phong nhất chuyển nói đến, hôm nay đẹp đang nướng thịt, ngươi qua đây vừa vặn cùng một chỗ ăn. A Nghèo nghe ra Nụ Xịp ý tứ, liền cũng không nói thêm lời. Ở sau đó thịt nướng bữa tiệc, A Nghèo nhìn thấy Sa Dùn, cũng có được tỉnh ngủ xì lì ẹ. Sa Dùn vẫn còn có chút buồn bực không vui, cũng không phải bởi vì liên tục thua tranh tài, xếp hạng lớn rơi. Đơn thuần là bởi vì Hắc Điện không nhìn thấy thức tỉnh hy vọng, để hắn rất khó chịu. Đối với này, A Nghèo đề nghị, Hắc Điện đã nói qua, hắn nhất định sẽ trở về, vậy ngươi không ngại tin tưởng hắn? Thực tế lo lắng, lần sau nếu như ngươi nhìn thấy thư lão lời nói, không ngại chờ đi về hỏi thư lão. Lại không tốt, còn có thể đi tìm đồ đồ lồ. Sa Dùn nghe xong, biểu lộ làm dịu chút. Thư lão, hắn không nhất định có thể nhìn thấy, đến nỗi đồ đồ lồ, Sa Dùn kỳ thật chỉ biết đồ đồ lồ là một cái tiên đoán hệ học đồ, cùng hắn quan hệ phi thường thân cận, nhưng trừ cái đó ra, đồ đồ lồ năng lực như thế nào, Sa Dùn hoàn toàn không biết. Nhưng chỉ cần biết đối phương là tiên đoán hệ, tóm lại còn là một con đường. Sa Dùn tâm tình hơi nguội về sau, nói lời cũng nhiều hơn. Thịt nướng yến bầu không khí, cũng ngay từ đầu trầm mặc, trở nên thân thiện. A Nghèo lúc này cũng hỏi ra hắn nghi hoặc, tiếp xuống, các ngươi còn có tranh tài sao? Lucy không có tranh tài, trừ phi có người khiêu chiến nàng. Nhưng nàng thứ tự đã ở vào trăm tên đến ngược, cho nên hẳn là không có ai sẽ khiêu chiến nàng. Sa Dùn ngược lại là có mấy trận tranh tài, bất quá đều là người khác khiêu chiến hắn. Sa Dùn chính mình thuyết pháp là, hắn không có ý định đi tham gia, trực tiếp nhận thua. Cho nên A Nghèo cũng không cần thiết cố ý đi nhìn. Như vậy xem ra, xếp hạng thi đấu A Nghèo hoàn toàn có thể không nhìn. Đạt được cái kết luận này về sau, A Nghèo lại hỏi cuối cùng 16 người đứng đầu phân tổ cùng tranh tài. Dù sao, Silie còn ở trong trận đấu. Ta cũng không biết sẽ cùng ai so, đêm mai mới có thể nổi danh đơn. Silie nói chuyện chậm rãi, có một loại lúc nào cũng có thể sẽ lâm vào giấc ngủ cảm giác. Silie nhìn qua cũng không thèm để ý cuối cùng thứ tự, nhưng dã man hang động chỉ còn lại Silie một người, tất cả mọi người vẫn là hy vọng Silie có thể sắp xếp cao hơn. A Nghèo theo Phương Linh quán rời đi về sau, liền trở lại trong trang viên, tiếp tục đến Mộng Chi Hoang Dã cùng Phở Lột tiến hành nghiên cứu. Đợi đến ngày thứ hai ban đêm, A Nghèo rời đi Mộng Chi Hoang Dã, cầm ra máy truyền tin xem xét thập lục cường phân tổ danh sách. Phần danh sách này bên trên, hắn chú ý nhất tự nhiên là Silie cùng Kili. Cũng nhất không hy vọng hai người này đụng tới, dù sao bọn hắn đối với chính mình mà nói, đều là hảo hữu, mà lại một cái lửa một cái nước, người này cũng không thể làm gì được người kia. Hắn sau khi xem xong, hơi thở dài một hơi. 16 người chia hai tổ, Xí Lì ẹ cùng Ký Lì cũng không có tại cùng một tổ, trừ phi các nàng cuối cùng đánh vào trận chung kết, bằng không là không gặp được. Xí Lì ẹ trận đấu thứ nhất là cùng Lóe Sáng Tân Tinh đánh. A nghèo nhớ kỹ, cái này Lóe Sáng Tân Tinh trước đó cùng Dậy Nỗ Nở đánh qua, Dậy Nỗ Nở thua, tất cả mọi người coi là Dậy Nỗ Nở kết thúc zone lịch tập may mắn quang hoàn, trên thực tế Dậy Nỗ Nở lại bởi vì thua tranh tài mà tránh đi cùng Dậy chiến đấu. Lóe Sáng Tân Tinh cùng Dậy đối chiến, Lóe Sáng Tân Tinh thua. Nhưng cho dù như thế, hắn hay là bị phán xét xếp tới top 16, có thể thấy được thực lực không thể khinh thường. Ký Lì đối thủ, A nghèo cũng không xa lạ gì, là Xuân Chi Viên Vũ Dominican. A nghèo đánh giá một chút, Xí Lì ẹ cùng Lóe Sáng Tân Tinh tranh tài, ai thắng ai thua rất khó nói. Bởi vì A nghèo cũng không biết Lóe Sáng Tân Tinh đến cùng là người thế nào, nhưng Ký Lì cùng Dominican lời nói, Ký Lì cơ bản đã khóa chặt thắng cục. Xếp hạng thi đấu còn không có kết thúc, phân tổ thi đấu 8 trận đấu cùng ngày đánh. Vô hạn chiến tháp nhiệt độ, tại một ngày này đạt tới cao trào. A nghèo còn không có tiến vào vô hạn chiến tháp, chỉ là ở trên trời lướt qua, liền cảm giác được trùng thiên nhiệt tình. Tại vô hạn chiến tháp 300m trong phạm vi, cơ hồ là người chen người trạng thái, có thể thấy được lần tranh tài này có bao nhiêu người đến xem. Tranh tài hoành động, cũng dẫn đến vé vào cửa khan hiếm. Nhất là trong đó có thụ nhìn chăm chú mấy trận tranh tài, như là vậy, các vợ dìn, ngoại tơ lis, Onassis tranh tài, cơ hồ nháy mắt chào hàng trong không. A nghèo cũng không cần phải đi mua vé, hắn trực tiếp lấy mời riêng phán xét thân phận, đi xem so tài. Hắn lựa chọn nhìn tranh tài, là Xì Lì Ẹ tranh tài. Lịch chi tức lưu vs Xì Lóe Sáng Tân Tinh. Tấu chương xong, chương 1588, chỉ giác bà rời đi chương 1588, chỉ giác bà rời đi tại kinh lịch nửa giờ gian nan quyết đấu về sau, Xì Lì Ẹ thắng. Trận đấu này, mặc dù Xì Lì Ẹ là kẻ thắng lợi cuối cùng nhất, nhưng theo A nghèo, cái này Lóe Sáng Tân Tinh còn rất có điểm sáng. Lóe Sáng Tân Tinh tên thật, gọi là Ismi. Sở dĩ biết tên của hắn, là bởi vì hắn vừa vào sân, liền gợi như ánh nắng sáng lạ, đối với tất cả người xem, vô luận là duy trì hắn hoặc là không ủng hộ hắn người, dùng khuếch âm thuật lớn tiếng nói, ta là Lóe Sáng Tân Tinh Ismi, Ismi chính là Lóe Sáng Tân Tinh. Nghe vào không chỉ có xấu hổ, hơn nữa còn rất trung nhị. Nhưng phối hợp Ismi cái kia trương kiện khí 10 phần nụ cười như ánh mặt trời, ngược lại là hung hăng hút một đợt nữ fan hâm mộ độ thiện cảm. Ismi theo tranh tài bắt đầu, đến tranh tài kết thúc, chỉ cần có rảnh ngăn đều sẽ đối với khán đài lộ ra nụ cười. Vũ sư bên trong cũng có người khỏe miệng thường thường treo cười, nhưng ý cười thẳng tới đáy mắt, không có mấy cái. Ismi là áng khó được nhìn thấy, bị cười là từ nội tâm chỗ sâu chân thành tha thiết phát ra tới. Tựa hồ chỉ cần có người xem duy trì, Ismi liền phi thường vui vẻ. Dù cho cuối cùng hắn thua với Xí Lì Ẹ, đồng thời Ismi mặt mũi tràn đầy tái nhợt trên ngực, khỏe miệng chảy ra vết máu, hắn người sùng bái một mặt đau lòng, hắn cũng sẽ đối với bọn hắn lộ ra trấn an nụ cười. Nhưng mà, dạng này một cái toàn thân trên dưới đều tràn ngập ánh nắng người, nhưng thật ra là một cái cả người vòng quanh tử khí tử linh vũ sư. Ismi cùng chúng tinh chi hồn xạ gạ rất tương tự, bọn hắn điều khiển đều là tử linh. Bình thường mà nói, loại này tử linh vũ sư tính cách hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút âm u, nhưng Ismi không chỉ có không giống như là tử linh vũ sư, càng giống là hỏa hệ, thậm chí sùng thượng quang minh giáo sĩ. Mà lại, nghe nói Ismi tiến vào vũ sư thế giới về sau, cơ hồ đều đợi tại mộ viện trong di tích, thường thường cùng người chết làm bạn. Một người như vậy, còn có thể triển lộ như thế ánh nắng cười, A nghèo cũng phi thường cảm khái. Thực lực của hắn cũng không thể nghi ngờ, so với xạ gạ càng mạnh. Đáng tiếc, Ismi đối mặt chính là một cái đập thuốc Xí Lì Ẹ. Chỉ cần Xí Lì Ẹ không ngủ gà ngủ gật, có thể chiến thắng nàng thật lắc đắc không có mấy. Nếu như Xí Lì Ẹ tiến vào điên dại trạng thái, cái kia càng là liền đối thủ huyết dịch đều có thể bốc cháy lên. Bất quá, cho đến trước mắt, Xí Lì Ẹ bèn bèn đối mặt với thời điểm, mới có thể tiến vào điên dại trạng thái. Trận đấu này kết thúc, Ismi mặc dù thua, nhưng hắn cho A nghèo lưu ấn tượng, kỳ thật phi thường không tệ. Chỉ ít cùng đồng loại xạ gà so sánh, Ismi tốt quá nhiều. Xí Lì Ẹ đánh xong tranh tài về sau, còn chưa đi đến tuyển thủ hậu trường, ngay tại trên hành lang ngủ. Cuối cùng, là Nụ Xịt đem Xí Lì Ẹ cũng trở về. A nghèo không cùng đi Phương Linh quán, mà là một mình trở về mặt trang viên. Đến ban đêm, A nghèo nhìn một chút trên máy truyền tin tân cấp tình huống. Hôm nay tất cả tranh tài đều kết thúc. Kỷ Lì cùng Xuân Chi Viên Vũ Dominican tranh tài không có bất kỳ huyền nhiệm gì, Kỷ Lì thắng. Trừ cái đó ra, A nghèo cũng chú ý một chút những người khác tranh tài. Được xưng là mạnh nhất học đồ tẩy, không hề nghi ngờ chiến thắng đối thủ. Bất quá, Xí Lì Ẹ cùng tẩy thuộc về cùng một tổ, rất có thể hai người này sẽ gặp nhau, nếu như chân tương gặp. A chỉ có thể vì tẩy cầu nguyện. Các vợ Jin cùng Onassis cũng tấn cấp. Cái trước tấn cấp không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao thân mang ngục thần áo ngoài, đoạt giải quán quân đều có khả năng. Đến từ Hato học viện triết học gia Onassis thì là một con ngựa ô, đến bây giờ phán xét đều nhìn không ra lai lịch của hắn, A nghèo đối với hắn cũng rất có chú ý, nếu có thời gian, A thậm chí dự định đi xem hắn một chút tranh tài. Trừ mấy cái này được xem trọng tuyển thủ bên ngoài, có mấy trận kết quả trận đấu, để A còn có chút ngoài ý muốn. Cùng các vợ dìn quan hệ cực tốt An Chi Anh Linh Sản Nhi chỉ ra, thua. Nàng thua với Nguyễn Hiệu Trong. Trước đó cùng xạ dùm đánh rất rằng có gì, cũng thua. Nàng đối thủ thanh danh kỳ thật phi thường nổi bật, giống như vậy, đồng dạng đều là Thâm Hải Chi Ca tuyển thủ, triết lý học giả suy tốt tài. Còn có, gọn nước nữ vu đệ tử Sơ Ly, thua với một cái hoàn toàn không nổi danh ạ giác. A nghèo vốn đang thật coi trọng ba người này, bởi vì thực lực của ba người này, A nghèo đều tận mắt chứng kiến qua, tại cùng thế hệ bên trong đều thuộc về đứng đầu nhất tuyển thủ. Đáng tiếc tất cả đều thua. Bất quá, cái này cũng nói, lần này Tân Tinh thi đấu tàng long ngọa hậu người, không tại số ít. Tại A cầm máy truyền tin xem xét tranh tài kết quả thời điểm, đột nhiên, máy truyền tin phát ra một đạo quang mang, Ang sửng sốt một chút, điểm một cái trên máy truyền tin năng lượng tiết điểm. Một cái màu lam nhạt hình người ánh sáng linh, theo máy truyền tin cái kia pha lê phiến mỏng trong màn hình chui ra. "Bác tiên sinh, chào buổi tối." Ưu nhã cường điệu, theo màu lam ánh sáng linh trong miệng truyền ra. "Nguyên lai là Antonio, muộn như vậy, có chuyện gì không?" Ang nghẹo hỏi. "Antonio, bác tiên sinh, là dạng này." Theo Antonio kể rõ, Ang nghẹo cũng dần dần rõ ràng. Tại Mỹ sẽ cùng lò sần tranh chấp nhanh sau 2 tuần, bây giờ rốt cuộc quyết định điều động nhân viên đi ghi giới phụ cận tìm kiếm rồ xạ, cũng chính là nói đi tìm vong linh hộp luân hồi vị trí. Đối với điểm này, A Nghèo là sớm có nhận biết. Mặc dù lò sần cùng Mỹ sẽ một mực tranh chấp, nhưng bọn hắn kỳ thật sớm đã có nhận thức chung, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu viện rồ xạ. Tại căn cứ vào cái nhận thức chung này dưới tình huống, điều động nhân mã chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá theo Antonio nói, chỉ giáp bà cũng sẽ đi theo cùng nhau đi tới. Tin tức này mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đối với chỉ giác bà bá mà nói, tìm tới rổ xạ không chỉ là cái gọi là ràng buộc, đồng thời còn là vì thời ra trong lòng nắng kết. Nếu không phải là bởi vì trong lòng có kết, chỉ giác bà cũng không đến nỗi ngàn năm qua này, đều không thế nào đụng vào luyện kim. Antonio chính là vì chuyện này, thông báo Áng Nghèo. Chờ Áng Nghèo đi tới nghiên cứu viện thời điểm, kề bên này đã chiếm cứ rất nhiều đặc thù máy móc phi thuyền, đều là lần này sai phái ra đi tìm nhân viên. Chỉ giác bà cũng không có đứng ở trong đám người, mà là một mình đứng ở một bên, ánh mắt một mực nhìn lấy phương xa chân trời. Tựa hồ xuyên thấu qua cái kia đen nghị thiên cung, nhìn thấy một đạo đứng tại thời gian bị ngạn bóng người. Ang chậm rãi đến gần, cũng không có mở miệng nói chuyện. Trầm mặc sau một hồi, chỉ giác bà mới cúi đầu xuống, nhìn về phía Ang Nghèo, ngươi có phải hay không cảm thấy, ta đột nhiên quyết định rời đi, rất xúc động. Ang Nghèo mặc dù trong lòng đích thật là cho là như vậy, nhưng ngoài miệng lại nói, đây là bà lựa chọn. Chỉ giác bà lắc đầu, ta cũng không phải là xúc động, ta cũng không phải lần này tìm kiếm rổ xạ chủ lực. Ta chỉ là đi ghi giới kiến thiết đóng quân điểm, tựa như họ rụt đến thiên không cơ giới thành đóng quân tính chất không sai biệt lắm. Đã chỉ là kiến thiết đóng quân điểm, bất luận kẻ nào đi đều có thể a. Chỉ giác bà có lẽ nhìn ra Ang Nghèo nghi hoặc, cười nói, ta chỉ là muốn dựa vào gần một điểm. Tới gần một điểm. Ang Nghèo vẫn là không hiểu chỉ giác bà tâm tình. Yên tâm đi, coi như thật phát hiện hộp luân hồi, ta cũng sẽ không tùy tiện tiến vào. Chỉ giác bà cười nói. Chỉ giác bà chính mình nắm chắc, Ang Nghèo cũng không nói thêm lời, mà là cầm ra một cái hộp, đưa nó đưa cho chỉ giác bà đây là ta mới luyện chế lồng chim chi ảnh, coi như là trước khi chia tay cho bà lễ vật. Chỉ giác bà nhìn xem trong tay hộp, ánh mắt lóe lên một tia ôn nhu. Nếu như là những vật khác, ta khả năng liền sẽ tự tuyệt. Nhưng là cái này lồng chim chi ảnh, ta vẫn là vui lòng nhận lấy. Chỉ giác bà dừng một chút, ta cũng không có những vật khác quà đáp lễ ngươi. Như vậy đi, dù sao ta cũng muốn rời đi. Móng tay của ta luyện kim phòng liền. Ang tranh thủ thời gian với tay, không cần. Móng tay luyện kim phòng còn là giao cho bà Chỉ giác bà trừng Ang nghèo liếc mắt, thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ đem móng tay luyện kim phòng cho ngươi? Ta chỉ là tạm thời rời đi, nói không chừng 1 tháng 2 tháng liền trở lại, làm sao tiện nghi ngươi? Ang trên mặt có chút xấu hổ, hắn vừa rồi thật coi là chỉ giác bà muốn đem luyện kim phòng tặng cho hắn. Ý của ta là, ta tạm thời đem móng tay luyện kim phòng giao cho ta Hương một khối lỗi, Nia đi quản lý, ngươi về sau nếu là có vật liệu nhu cầu, có thể đi tìm Nia, ta sẽ để cho Nia tiện nghi một chút bán cho ngươi. Ang nghèo gật đầu, có thể tiện nghi một chút mua vật liệu, cũng xem là tốt phúc lợi. Chỉ giác bà chống phải trượng, đối với Ang nghèo gật đầu, thời gian đến, ta đi. Làm phi thuyền chậm rãi lái về phía phương xa, chỉ giác bà thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có trong gió còn lưu lại chỉ giác bà lưu câu nói sau cùng. May mắn ngươi, ta mới biết được rộ xạ tin tức, bất kể như thế nào. Cảm ơn ngươi. Tấu chương xong, chương 1589, mọi mệnh chương 1589, mọi mệnh thẳng đến máy móc phi thuyền triệt để hóa thành điểm sáng, biến mất ở chân trời cuối cùng thời điểm, Ang Nghèo mới quay đầu lại. Không biết lúc nào, một cái màu vỏ quýt tóc lao đầu đi đến bên người của hắn. Lao đầu này, chính là ma dược mi đỏ ra. Ngàn năm trước, rộ xạ coi là tại thời khắc nguy hiểm nhất, chính mình độc thân vào hộp luân hồi, đem chỉ giác bà đưa tiễn, là tại cứu rỗi nàng. Trên thực tế, cái này lại thành chỉ giác bà không bỏ xuống được chấp niệm. Chỉ giác bà nhưng thật ra là cái yêu hận đều tiêu sái người, nhưng phần này chấp niệm lại thành nàng những năm gần đây không giải được khúc mắc. Chấp niệm thường thường sẽ để cho người điên dại, biết rõ như thế, nhưng lại để người không nỡ buông xuống. Bị đỏ dạ sau khi nói xong, thật dài thở dài một hơi. Bị đỏ dạ vỗ vỗ Ang Nghèo bà bay, không nói, ta về trước đi. Đúng rồi, Gia mới từ dễ ghi nạ ngấm xử lý trên lớp học, học mới gia vị phương pháp, lúc ra cửa đều còn tại nấu canh, nghe đặc biệt hương. Ngươi muốn đi nếm thử khẩu vị sao? Ang Nghèo lắc đầu, từ chối nhã nhặn. Bị đỏ dạ đung đưa đầu, trong miệng lẩm bẩm xem ra người không có lộc ăn, sau đó xoay người đi xa. Ang thì tại nguyên chỗ lại lặng lặng đợi một hồi, mới chuẩn bị quay người rời đi. Hắn vừa đi chưa được mấy bước, liền cảm giác có một ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn. Hắn lần theo ánh mắt đến chỗ nhìn lại, đã thấy cách đó không xa nghiên cứu viện tháp cao bên ngoài trên ban công, tựa hồ đứng một người. Người kia mặc màu thủy lam lưu quang váy dài, chỉ là tùy ý dựa vào lan can, liền lộ ra thước tha tư thái. Ang Nghèo bay đi, rơi xuống trên ban công. Gợn nước nữ bu, ngươi còn không trở về sao? Ang Nghèo hiếu kỳ hỏi. Flina, nhìn xem chỉ giác bà rời đi, hơi xúc động. Nghi hóng hóng gió, lại trở về. Vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ang Nghèo dứt lời, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá, Flina lúc này lại gọi ở hắn, đúng rồi, ta mấy ngày nay đã tiến vào bế quan chuẩn bị kỳ. Ang Nghèo nhìn về phía Flina, chờ đợi nàng tiếp xuống lý do thoái thác. Từ lần trước cảm nhận ngươi Hải Dương vận luật về sau, liền cho ta rất lớn dẫn dắt, ta hiện tại có một chút mạch suy nghĩ. Đoán chừng tiếp xuống, hẳn là bế quan, đương nhiên, tân tinh thi đấu trận chung kết thời điểm, ta vẫn là sẽ xuất quan một chuyến. Phí Nạ dừng một chút, ngươi cũng biết, ta đồ đệ kia tính cách có chút ngang bướng, ta vừa bế quan khẳng định liền không để ý tới nàng, ai biết nàng sẽ làm thứ gì, cùng chạy đi nơi đâu. Ta nhớ được, lần trước Hắc Vu sư tựa hồ có chuyện gì muốn dùng đến Sơ Ly, nếu như ngươi không chê phiền phức, không ngại giúp ta chăm sóc một chút nàng. Trước đó, Ang phát hiện Sơ Ly có thể cảm thấy được Tô Bỉ cảm xúc, nhất thời ý động, cùng Sơ Ly trao đổi thông tin liên lạc, nghĩ đến về sau nói không chừng sẽ hữu dụng đến nàng thời điểm. Nhưng Sơ Ly có thể hay không trợ giúp Tô Bỉ, cái này kỳ thật vẫn là một cái ngụy đầu đề. Cho nên, Ang nghèo những ngày này đều không có nghĩ qua đi liên hệ Sơ Ly. Nhưng gọn nước nữ Vu đột nhiên như thế xin nhờ, Ang nghèo ngược lại là có chút do dự. Flina, lần trước Sơ Ly đắc tội ngươi, ngươi còn bất kể hiểm khích lúc trước, để nàng trải nghiệm Hải Dương bất luật. Vừa vặn cũng đến nàng nên trả nợ thời điểm. Ang suy nghĩ một chút, gật gật đầu, được thôi, ta đoán chừng tần tinh thi đấu trận chung kết về sau, cũng sẽ rời đi thiên không cơ giới thành. Vừa vặn thừa dịp trong khoảng thời gian này, cần Sơ Ly giúp đỡ xác nhận một ít chuyện. Flina nở nụ cười xinh đẹp, cụ thể sự tình gì ta liền không nghe ngóng, dù sao, nếu như bác vu sư có dùng đến Sơ Ly địa phương, có thể tùy ý sai xử. Flina nói tới tùy ý sai xử, dĩ nhiên không phải thật tùy ý, có thể để Sơ Ly ăn một chút đau khổ, nhưng để mặt nàng, chí ít đừng để Sơ Ly đi làm chuyện chịu chết. Thiên không cơ giới thành, khu chủ thành vùng ngoại ô gần già ngồi ở trên nóc nhà, nhìn xem tại đỉnh đầu xoay quanh một cái to lớn sư thiếu, ánh mắt lóe lên hài lòng. Sư thiếu hình thái thời điểm, tại tốc độ cùng trên lực lượng đã có thể so với vu sư cấp, nếu như đổi thành xa điều hình thái, nghĩ đến so với phổ thông vu sư còn muốn tiến thêm một bước. Gợn dạ ca ngợi một câu về sau, vui vẻ lại dần dần hạ xuống, đáng tiếc chính là, lấy tổ bị tình huống hiện tại, căn bản không dám hóa thành xa điều. Một khi hóa thành xa điều, bị áp chế cực oán chi niệm tất nhiên sẽ giải trừ, một lần nữa chủ đạo tổ bị quyền khống chế thân thể. Đến lúc đó, coi như phiền phức. Gợn dạ dưới đáy lòng ai một tiếng, không biết lúc nào tài năng giải quyết cái kia cực oán chi niệm. Tại gợn dạ suy nghĩ thời điểm, một trận đông tiếng rên rỉ đột nhiên truyền vào trong tai nàng. Theo trong ngây người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy tổ bị biến thành to lớn sư cứu, đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Gợn dạ tâm thần hoảng hốt, lập tức theo nóc phòng nhảy xuống, ba bước hai bước chạy đến sư thiếu nơi rơi xuống. Bởi vì tổ bị chỗ rơi vị trí, vừa lúc là trong sân nhỏ cánh đồng hoa. Tại phụ cận vất vả cần cù tưới hoa số một quản gia cũng bị hấp dẫn tới, ở bên lo lắng đi dạo. Gợn dạ đi tới sư thiếu đầu lâu phụ cận, muốn xem xét tình huống cụ thể thời điểm, bất quá còn không có động tác, liền gặp tổ bị thân hình chậm rãi thu nhỏ, qua trong giây lát liền theo có thể so với nhà lầu lớn nhỏ, biến thành một cái lớn cỡ bàn tay chim nhỏ. Trên mặt đất chỉ để lại một cái bịn đệm đi ra hố sâu, tổ bị thì quận mình tại trong hố sâu tâm. Gợn dạ đem tổ bị thả tại lòng bàn tay, cẩn thận quan sát một chút, nàng chưa kịp tìm tới tổ bị đột nhiên hôn mê nguyên nhân, liền nghe tới một trận quen thuộc tiếng ngáy truyền vào lỗ tai. Gợn dạ sững sờ, thế mà ngủ rồi. Gợn dạ hồi tưởng một chút gần nhất thời gian, vì để cho tổ bị tâm tính cứng cỏi chút, đến lúc đó cực quán chi niệm bộc phát lời nói có thể chịu đựng được, cho nên nàng những ngày này đều đang không ngừng huấn luyện tổ bị. Đã liên tục 3 ngày không có nghỉ ngơi, mà lại tuyệt đại lâu dài đều duy trì lấy sư thiếu hình thái, tổ bị có thể là thật mệt mỏi. Gợn dạ ánh mắt lóe lên một tia ấy náy cùng đau lòng. Bất quá, một giây sau, nàng liền mở ra đại thủ hung hăng vuốt tổ bị thân thể, tỉnh lại cho ta, đừng ngủ. Tổ bị mới vừa vặn nhập mộng, nhìn thấy trong mộng tiểu chủ nhân tại nói chuyện cùng nó, giống như nói cái gì không nên tin gợn dạ cái gì. Không đợi nó nghe toàn, liền cảm giác thế giới giống địa chấn, nó mơ mơ màng màng theo trong mê ngủ mở mắt ra. Tổ bị mở mắt ra nhìn thấy đệ nhất dạng đồ vật, chính là một cái so trưởng thành nam tính hơi nhỏ màu hồng bàn tay. Tổ bị còn chưa hiểu tình trạng, bàn tay liền đập ở trên đầu nó. Đau đớn kịch liệt, tăng thêm một trận đầu óc choáng váng về sau, Tổ bị mới lấy lại tinh thần, tại bàn tay một giây sau sắp rơi xuống trước, tranh thủ thời gian kêu to. Tổ bị kêu to, thành công ngăn cản gợn dạ yêu bàn tay. Thấy tổ bị thức tỉnh, gợn dạ lập tức quay lại đánh vì vớt ve, trong miệng lẩm bẩm, ngươi cũng đừng ngủ, một ngủ đoán chừng tên kia lại muốn tới mê hoặc ngươi. Muốn ngủ lời nói, chờ áng trở về sau, để hắn mang ngươi ngủ. Gợn dạ rất rõ ràng, tổ bị thể nội cực quán chi niệm dù cho bị áp chế, thế nhưng đang nghĩ biện pháp đi ảnh hưởng tổ bị. Bây giờ cực quán chi niệm liền hóa thành tổ bị trong mộng để ý nhất sự vật, chỉ cần tổ bị nhập mộng liền mê hoặc nó. Nhưng nói đến kỳ quái, chỉ cần A nghèo mang Tô Bì đi ngủ, nó nhập mộng liền sẽ không nhận cực quán chi niệm ảnh hưởng. Cho nên, gợn dạ trước đó nhìn thấy Tô Bì mệt đến mê man, mặc dù đau lòng, nhưng vẫn là thừa dịp nó không có ngủ say trước, đưa nó tỉnh lại. A nghèo vừa rồi giống như ra ngoài, cũng không biết lúc nào trở về, người hơi lại chờ chút. Thấy Tô Bì một mặt buồn ngủ nhập nhèm, gợn dạ không thể không đem yêu vớt về tăng lớn lực đạo. Tô Bì đau nhe răng trợn mắt về sau, mới lộ ra hài lòng biểu lộ. Gợn dạ vừa dứt lời, liền nghe tới cổng truyền đến tiếng bước chân. Cùng lúc đó, lúc đầu đau lòng cánh đồng hoa bị đệm số một bảng ra, cũng bay về phía đại môn, cung kính kêu đi ra người xưng hô, bắt thiếu ra. Gợn dạ sờ sờ tô bị đầu, được rồi, á nghèo trở về, ngươi muốn ngủ lời nói, chờ chút đi tìm á nghèo. Dứt lời, gợn dạ chuẩn bị nói rõ với á nghèo tình huống, nhưng đột nhiên nàng nhăn lại lông mày, ánh mắt nhìn về phía á nghèo phía sau. Lần này á nghèo cũng không phải là một mình trở về, còn mang về một người. Chỉ thấy một thân màu đen thân sĩ phục trang điểm á nghèo phía sau, đi theo một ánh mắt tràn đầy kháng cự, nhưng biểu hiện trên mặt nhưng lại không thể không giả ra hân hoan nét mặt tươi cười. Nữ nhà ảo thuật. Đấu chương xong, chương 1590, Sơ Ly năng lực chương 1590, sở lý năng lực đây là một người mặc ma thuật chế phục thiếu nữ, đầu đội đen trắng đường vân cao đỉnh ma thuật mũ, màu hồng tóc dài theo mũ trong khe hở xoa xuống, rơi tại màu trắng nhung vũ áo choàng bên trên. Thiếp thân màu đen ma thuật chế phục, màu trắng biển ren áo lót, lại thêm màu sắc tươi đẹp màu đỏ cách văn lơ, rất có gánh xiếc thú phong cách. Thiếu nữ khuôn mặt cũng rất đẹp, bất quá con mắt của nàng phía dưới họa có thập tự giá tiêu chí, để nàng tại trong xinh đẹp nhiều hơn một phần tinh lịch. Dạng này một cái đã mang theo đồ đồng phục hấp dẫn, lại có thanh xuân sinh sắn khí tức thiếu nữ, hẳn là sẽ rất thụ người thích à? Gật giả nghĩ như vậy, hẳn là đây là áng nghèo mang tiểu tình nhân của mình trở về gặp gia trưởng. Sơn đờ, gật giả ngay từ đầu nhìn thấy Sơ Ly lúc biểu lộ mang hồng nghi, bây giờ lại là mang bắt quái chi sắc bu lại. Bất quá, không chờ gật giả mở miệng, áng nghèo lập tức nói, nàng là ai, ngươi hẳn là nhận biết, cho nên trêu chọc lời nói, có thể không cần phải nói. Xem xét gật giả biểu lộ, áng nghèo liền biết nàng muốn nói cái gì, thừa dịp nàng còn chưa nói ra miệng trước ngăn chặn, là thích hợp nhất. Miễn cho nàng mới mở miệng, ý tứ liền biến vị. Gợn dạ biểu lộ nháy mắt ngưng kết, vài giây sau, nàng xì một tiếng, không cao hứng nói thầm, quả nhiên cùng đạo sư của ngươi, chán. Gợn dạ tự nhiên nhận biết thiếu nữ này, đoạn thời gian trước có một chuyện tại thiên không cơ giới thành nhiệt độ rất rộng, nghe nói có cái học đồ kém chút dìm nước khu chủ thành, nếu không có gì ngoài ý muốn, sự kiện kia kẻ đầu têu chính là trước mắt cái mới nhìn qua này rất vô tội thiếu nữ khả ái. Theo gợn dạ hiểu rõ, thiếu nữ này không chỉ có ngang bướng, mà lại gan to bằng trời, nghe nói còn có phi thường cường đại bối cảnh, bằng không cũng giải quyết không được thiên không cơ giới thành quan vương. Nàng gọi Sở Ly, là gợn nước nữ vu đệ tử. Áng hướng gợn giả nói thẳng ra Sở Ly lai lịch. Sau đó, Áng quay đầu đối với Sở Ly nói, đến nỗi cái mới nhìn qua này rất thon thả nữ nhân, là gợn giả. Ngươi hẳn là không phải không biết cái tên này a? Gợn giả. Sở Ly tự nhiên nghe qua cái tên này, bị thực hệ vụ sư đỉnh phong nhân vật, nhưng nàng nhớ kỹ trước đó ở trên tạp chí nhìn thấy gợn giả, tựa hồ hình thể không phải như vậy. Dù sao, gợn giả ngoại hiệu thế nhưng là kim công bà bì. Tại Sở Lý nghi hoặc người trước mắt này có phải là kim công bạ bị lúc, gợn dạ trừng áng nhỏ mắt, cái gì gọi là nhìn qua rất thon thả. Ta cái này gọi gầy, đói gầy. Cũng không biết bộ thân thể này là chuyện gì xảy ra, thế mà ăn không hợp, thật sự là có lỗi với ta làm những cái kia mỹ thực. Ở trong lòng gợn dạ, không hợp, một điểm mỹ cảm cũng không có. Vẫn là ban đầu cỗ thân thể kia tốt, đáng tiếc thất thủ tại điểm giới. Sở Lý nghe tới nàng nói như thế nào không rõ nữ tử trước mắt chính là trong lòng nàng suy nghĩ vị kia mỹ thực vũ sư. Nghĩ đến cái này, Sở Lý lập tức đi lên trước, vốn lên chân mày, định nọ treo lên chào hỏi. Sở Lý bên người vờn quanh tường vi văn ống trà, phối hợp nàng bịch bịch vang lên thanh âm, cư trú tại trong ấm trà tiểu thủy giái cá ư ngực, cũng lén lút nắp đỉnh, lộ ra nửa người, chắp tay trước ngực hướng gợn dạ chào hỏi. Sở Lý định nói, nếu là thả trên thân người khác, sẽ có loại dầu mỡ cảm giác. Nhưng phối hợp nàng một thân gánh xiết thú ma thuật phục, tăng thêm sốc nổi biểu lộ, cùng sâu thở dài, ngược lại để gợn dạ cũng không chán ghét. Gợn dạ cũng nhận xuống Sở Lý lấy lòng. Vừa đến, gợn dạ mặc dù biết Sở Lý ngang bướng, nhưng gợn dạ vẫn cứ một mực thật thích ngang bướng hài tử. Thứ hai, Sở Lý đạo sư, gợn nước nữ Vu Flina. Đây chính là một vị tất cả vu sư đều nghĩ định bợ đối tượng, có thể cùng Sở Lý tạo mối quan hệ, chung quy không phải một chuyện xấu. Bất quá, gợn dạ vẫn còn có chút nghi hoặc, á nghèo mang Sở Lý trở về làm cái gì? Gợn dạ cũng không có che giấu, trực tiếp đem nghi vấn trong lòng hỏi lên, Sở Lý đích sắc rất đáng yêu, bất quá ngươi mang nàng tới nơi này làm gì, sẽ không phải. Gợn dạ chưa hết chi ngôn, phối hợp nàng hất lên ánh mắt hài hước, ý tứ rõ ràng. Cái vấn đề này, Sở Lý cũng rất nghi hoặc. Lần trước gã chủ động muốn truyền tin của nàng liên hệ, liền đã rất kỳ quái. Sở Lý một trận coi là Áng Nghèo là muốn báo thù nàng, kết quả về sau Áng căn bản là không có liên lạc qua nàng. Nàng còn nghe nói Áng Nghèo là mời riêng phán xét, coi là Áng Nghèo sẽ dùng phán xét phương thức cho nàng thiết hạ cảm ấy, kết quả nàng tranh tài Áng từ đầu tới đuôi không đến xem qua. Sở Lý phi thường tò mò, Áng Nghèo rốt cuộc là ý gì? Sẽ không phải, đúng như gợn ra nói tới như vậy, là đối với nàng có ý tứ. Áng Nghèo cũng lời đáp lời, đối với một bên buồn ngủ Toby, vẫy vẫy tay. Toby lập tức giương cánh bay về phía Áng Nghèo, đứng ở trên bàn tay của Áng Nghèo. Trong miệng ủy khuất nói thầm mấy câu, không có minh xác ý tứ biểu đạt, nhưng Áng có thể nghe được, đại khái là tại phản nàn gợn dạ đối với nó quá xấu một loại. Áng nghèo vuốt ve một chút tố bị lông vũ, sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của gợn dạ, Áng nghèo nhìn về phía Sở Lý, ngươi bây giờ có thể cảm nhận được trên người nó cảm xúc lực trường sao? Sở Lý biểu lộ khi nhìn đến tố bị lúc, ngưng kết một chút. Nàng sở dĩ chọc Áng nghèo, cũng là bởi vì lúc trước nhất thời tham nghiệm, muốn ăn cắp Áng áo ngực bên trong đồ vật, về sau mới phát hiện là tố bị. Mà lại, tại biết tố bị thực lực có thể so với chính thức vu sư về sau, Sở Lý hiện tại mỗi lần nhìn thấy tố bị, thậm chí mỗi lần nhìn thấy loại này tiểu hải chim đều lòng còn sợ hãi. Nghe tới Áng cha hỏi về sau, Sở Lý giật mình sau một hồi mới nói có thể. Áng nghèo dùng ánh mắt còn lại liếc qua gợn dạ, nguyên bản gợn dạ còn đang nghi ngờ, nhưng nghe tới Sở Lý đáp lời lúc, gợn dạ con mắt đột nhiên híp lại. Vậy ngươi nói một chút là cái dạng gì cảm xúc lực trường? Áng nghèo hỏi. Sở Lý nhắm mắt lại, một cái tay để em mũ vành nón che kín cặp mắt của mình, tựa hồ đang trầm tư cái gì. Sau một lúc lâu, Sở Lý đỡ thẳng mũ nói, còn là cùng lần trước cảm thấy được, bất quá thoáng có chút khác nhau. Lần trước cảm giác là cái gì? Cha hỏi không còn là Áng nghèo, mà là gợn dạ. Sở Lý, hoán độc, âm tàn, điên cuồng, phẫn nộ, còn có đố kỵ. Gợn dạ ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, hắn cùng Áng nghèo hoàn toàn cảm giác không đến tổ bị thể nội cực oán chi niệm, nhưng Sở Lý thế mà cảm thấy được rồi. Tại gợn dạ kinh ngạc thời điểm, Áng nghèo hỏi, ngươi nói, lần này cảm thấy được, cùng lần trước hơi có chút khác nhau, là cái gì khác nhau? Sở Lý do dự một chút, ta cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, luôn cảm giác loại kia tâm tình tiêu cực lực trường, so sánh với về muốn nồng một chút, nhưng lại không phải quá rõ ràng. Nói như thế nào đây? Sở Lý trầm tư một lát, nó giống như mỗi lần nhắm mắt lại thời điểm, cái loại cảm giác này liền mãnh liệt một chút. Ang cùng Gật Dạ liếc nhau một cái, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Gật Dạ đi lên trước, đông nhiên vỗ một cái Tô Bi đầu, buồn ngủ Tô Bi lập tức trừng lớn mắt, bất mãn liếc nhìn Gật Dạ, sau đó ủy khuất bay đến Ang nghẹo trước mắt, giống như là tại tố cáo kêu to. Hiện tại thế nào? Gật Dạ hỏi. Sở Lý, so trước đó muốn nhạt một chút. Gật Dạ trong lòng hiện lên hiểu rõ, Tô Bi mỗi lần nhắm mắt lại, khoảng cách đi ngủ liền thêm gần một bước, cũng liền khoảng cách trong ngộng cảnh cực oán chi niệm gần một bước, cho nên Sở Lý cảm thấy được cảm xúc lực trường cũng theo đó trở nên nồng. Nhưng nó một thanh tỉnh, cái loại cảm giác này liền trở thành nhạt. Gật Dạ nhịn không được nhìn về phía Sở Lý, ngươi phát giác cảm xúc độ nhạy cảm phi thường lợi hại. Đây cũng không phải là phát giác cảm xúc, thậm chí có thể nói là một loại thiên phú hoặc là năng lực đặc thù. Sở Lý tháo cái non xuống, để ở trước ngực làm kéo lê hình dáng, ở trên sân khấu, muốn cảm thấy được người xem tâm tính biến hóa, đây mới là một cái ưu tú nhà ảo thuật nghề nghiệp tố dưỡng. Gật Dạ hướng về Sở Lý thật sâu liếc nhìn, sau đó ánh mắt nhìn về phía A Nghèo, thi triển một cái cấp 3 ảo thuật tâm linh dây buộc kết nối vào A Nghèo. Thông qua tâm linh dây buộc, cùng A Nghèo nói riêng một chút nói, cái này Sở Lý, ngươi mang nàng tới là vì Toby. A Nghèo gật gật đầu, đồng dạng dùng tâm linh dây buộc trả lời, trước đó ta liền chú ý tới, Sở Lý tựa hồ đối với cảm xúc lực trưởng cảm ứng mạnh phi thường, ta mơ hồ có loại trực giác, có lẽ loại năng lực này sẽ giúp đến Toby. A Nghèo dừng một chút, đem mình cùng Sở Lý lần đầu gặp nhau, cùng đến tiếp sau phát sinh sự tình, bao quát mới vừa rồi cùng gỡ nước nữ vu đối thoại đều nói cho Gật Dạ. Gật Dạ hiểu rõ tiền căn hậu quả về sau, nói, không chỉ có ngươi có loại trực giác này, ta vừa rồi trong lòng cũng khẽ động. Vu sư trực giác là một loại trong cõi u minh dự cảm, tuyệt đối không thể coi nhẹ. Đã hai người bọn hắn đều có loại cảm giác này, nói rõ Sở Lý năng lực, có lẽ thật có thể giúp được Toby. Đã, ngươi đem Sở Lý mang về, lại nàng tiếp xuống sẽ ở trong này nghỉ ngơi mấy ngày này, vậy ta liền thí nghiệm một chút, có thể hay không từ trên người nàng tìm tới cứu trợ tổ bị phương pháp. Gật Dạ vừa vặn gần nhất nhàn rỗi, quyết định tiếp xuống đem tất cả tâm tư đều thả ở trên đây. A Nghèo mang Sở Lý trở về, tự nhiên cũng là hy vọng Gật Dạ có thể giúp đỡ, dù sao hắn một đại nam nhân nếu là thường thường mang Sở Lý, giác quan chắc chắn sẽ có một chút rượu. A Nghèo, cái kia Sở Lý liền nhờ ngươi, bất quá, làm bất luận cái gì thí nghiệm, đều tận lực đừng để Sở Lý đi chịu chết. Dù sao, ta còn không có chuẩn bị cùng gợn nước nữ vu về mặt. Gật Dạ phất phất tay, yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Sở Lý có thể cảm giác được, Gật Dạ tựa hồ cùng A Nghèo tại tự mình truyền lời. Nàng cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nàng có loại cảm giác, đoán chừng là đang nói chuyện chính mình. Sở Lý ở trong lòng thở dài một hơi, chỉ hy vọng không nên ở chỗ này bị tra tấn không thành hình người. Tại Sở Lý trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm, Gật Dạ bị bỏ tâm linh dây buộc, đối với Áng Nghèo nói, Tô Bi đoán chừng nhanh chịu không được, ngươi tranh thủ thời gian dẫn nó ngủ một đêm, ngày mai lại tiếp tục huấn luyện. Đến nỗi Sở Lý lời nói, giao cho ta đi. Áng Nghèo gật gật đầu, đối với Tô Bi phóng thích một cái điểm huyễn nhập mộng. Tô Bi tại trong mơ mơ màng màng, tiến vào mộng chi hoang dã. Nhìn xem Tô Bi ngủ về sau, Ang cẩn thận từng ly từng tí đem Tô Bi bỏ vào áo ngực, vậy ta đi trước, liên quan tới biến hình thuật một chút đến tiếp sau kiểm tra, ta còn không có làm. Gật Dạ gật gật đầu, được thôi, bất quá ngươi đừng quên, ngươi còn thiếu ta một cái kịch bản hộp. Ang nghẹo đi xa về sau, Gật Dạ nhìn về phía Sở Lý. Sở Lý biểu lộ mang gánh xiếc thú thức định nọ, nhưng trong ánh mắt lại có chút bất an. Gật Dạ cười cười, một thanh ôm bên trên Sở Lý bả vai, tiến đến bên thai nàng nói, vừa rồi, ta hỏi ngươi sự tình, đáp án là cái gì? Ngay tại mười mấy giây trước, Ang còn ở lại chỗ này lúc, Gật Dạ lén lén hướng Sở Lý tự mình truyền một câu. Là một câu nghi vấn, A Nghèo để Tô Bị chìm vào giấc ngủ về sau, ngươi cảm giác được cảm xúc lực trường là có trở nên nồng còn là trở thành nhạt. Sở Lý đang nghe truyền thanh về sau, lập tức cảm giác, bây giờ Gật Dạ hỏi thăm, nàng không chần chờ mà nói, không có bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên không có biến hóa. Gật Dạ mặc dù trong lòng đã có đáp án, nhưng được đến Sở Lý xác nhận, vẫn là không nhịn được ở trong lòng nói thầm, Tô Bị khẳng định đã chìm vào giấc ngủ, nhưng không có nhận cực oán chi niệm vấn, A Nghèo đến cùng là làm sao làm được. Nàng biết A Nghèo biết một chút ngộng hệ hí kịch nhỏ pháp, nhưng coi như nhờ vào đó cải biến Tô Bị một cảnh, cũng vô pháp ức chế cực oán chi nữa à? Gật Dạ thực tế có chút nghĩ không thông, trầm ngâm một lát về sau, nàng lắc đầu. Được rồi, không nghĩ, A Nghèo tóm lại sẽ không hại Tô Bi. Cùng hắn nghĩ những thứ này, không bằng suy nghĩ xuống như thế nào mượn dùng Sở Lý năng lực, giúp Tô Bi chiến thắng cực oán chi niệm. Nghĩ đến đây, Gật Dạ ánh mắt lần nữa bỏ vào Sở Lý trên thân. Tấu chương xong, chương 1591, Nghiệt Ma Phòng Thí Nghiệm chương 1591, Nghiệt Ma Phòng Thí Nghiệm Mộng Chi Hoang Dã, khoảng cách sơ tâm thành ở ngoài ngàn dặm khói đen khu. Cái gọi là khói đen khu, kỳ thật chính là nghiệt ma sinh sôi địa. Ở phụ cận đây có một tòa thuần bạch sắc kim loại kiến trúc chỉnh thể hiện hình cầu tròn, nhìn một cái cũng không có bất luận cái gì cửa sổ, trên mặt tường chỉ có đại biểu cho phòng ngự tuyệt đối ma văn, để mà ngăn cản khói đen xâm nhập. Tại nhà này kiến trúc thượng tầng, có một cái không cảng, bỏ neo mấy chiếc hơi nước tạo hình máy móc phi thuyền, cùng kiến trúc, những này phi thuyền cũng là không có cửa sổ. Ang theo trong hiện thực đến mộng chi hoang dã lúc, vừa mới bắt gặp một chiếc máy móc phi thuyền hướng về phương xa bay đi, nhìn phương hướng là bay hướng sơ tâm thành. Ang nghẹo đi đến viên cầu kiến trúc trước, bóng loáng cung mặt lập tức triển khai một cái thông đạo. Đi vào thông đạo về sau, bên trong phi thường sáng sủa rộng rãi, bốn phía đều là ngân bạch kim loại cùng trong suốt pha lê phối hợp. Tại yên tĩnh trên hành lang đi lên phía trước 2 phút đồng hồ về sau, A Nghèo ngừng tại cửa một gian phòng trước. Vừa mới đẩy cửa phòng ra, lập tức liền nghe tới phở lột thanh âm. Số 7 Nghiệt Ma tin tức đã đại khái ghi chép hoàn tất, vất vả mọi người. Bất quá, chúng ta hôm nay công tác vẫn chưa hoàn thành, còn cần đối với số 7 Nghiệt Ma năng lực tiến hành ảnh lưu niệm thô đánh giá, hiện tại đem số 7 Nghiệt Ma chuyển rời đến mô phòng đối chiến trận, còn là giao cho Am Hiểu tốc độ lật đến tiến hành kiểm tra. Đúng rồi, lật đâu? Tiếng nói vừa ra về sau, nhưng không có người trả lời. Sau một hồi khá lâu, mới nghe được có người nói, thì Sen đại nhân, lật quan trị an trước đó nói phòng nghiên cứu có chút nhàm chán, muốn ra ngoài giải sầu, sau đó liền rời đi. Ta nhìn hắn rời đi phương hướng tựa như là thượng tầng, chúng ta không có quyền hạn đi thượng tầng, cũng không biết hắn ở đâu. Thượng tầng? Lật ra hỏa này, thực sự là. Một câu chửi mắng qua đi, Phở Lột trấn an nói, các ngươi chờ một lát, ta đi xem hắn một chút ở đâu. Bất quá không chờ Phở Lột rời đi, liền nghe tới một thanh âm nói, không cần đi tìm lật, hắn vừa rồi đã thông qua không cảng, ngồi phi thuyền về Sơ Tâm Thành. Phở Lột chỉ nghe được cùng của một tiếng, phòng thí nghiệm đại môn bị khép lại. Hắn nhìn lại, đã thấy Áng theo cổng phương hướng đi đến. Đại nhân, ngươi trở về. Phở Lột ánh mắt vui mừng, đón. Áng hướng hắn gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía ở đây những người khác. Ngoại trừ Phở Lột, nơi này còn có 7 người, bọn hắn thống nhất mặc đồng phục màu trắng, có trên tay cầm đo đạc công cụ, có tại thao túng dụng cụ thí nghiệm, còn có cầm bút tại múa bút thành văn. Bọn hắn đều là Nghiệt Ma phòng thí nghiệm nghiên cứu viên. Nghiệt Ma phòng thí nghiệm chính là bọn hắn bây giờ đợi quả cầu này hình kiến trúc. Là Áng nghèo vì khoảng cách gần nghiên cứu Nghiệt Ma, chuyên môn kiến tạo ra được. Nguyên bản nơi này chỉ có hắn cùng Phở Lột ở trong này nghiên cứu, nhưng ghi chép Nghiệt Ma tin tức, thành lập liên quan tài liệu, kỹ năng phân tích, mô phỏng chiến đấu chờ một chút sự tình quá mức phức tạp, tại không cách nào đưa vào trong hiện thực năng lực trước, bọn hắn cũng chỉ có thể dùng tay tới làm, dẫn đến ghi chép tin tức tốc độ phi thường chậm. Vì đề cao hiệu suất, Phở Lột tại Sơ Tâm Thành chiêu một nhóm nghiên cứu viên tới đây. Có bọn hắn hỗ trợ, ghi chép tiến độ lập tức liền tăng tốc mấy lần. Cuộc sống ở nơi này kỳ thật phi thường đơn điệu, nhưng đối với những này ngày thường liền có thể nhẫn mại tịch mịch nghiên cứu viên mà nói, ngược lại là phi thường thích hợp. Mà lại, nghiên cứu của bọn hắn là vì bảo hộ Sơ Tâm Thành con dân, có đại nghĩa vào đầu, bọn hắn cũng cam tâm lưu tại nơi này. A nghe hướng bọn hắn gật gật đầu, sau đó mới nhìn hướng Phở Lột, tiếp nhận trước đó câu chuyện, đã lật rời đi, như vậy tiếp xuống trận này mô phỏng chiến đấu thí nghiệm, để ta tới thay thế hắn đi. Khoa Lở Tư, đem số 7 Nghiệt Ma tư liệu cho ta. Khoa Lở Tư, một người mang kính mắt tuổi trẻ nghiên cứu viên, lập tức trình lên một chồng tư liệu. A nghẹo lần trước rời đi Nghiệt Ma phòng thí nghiệm trước, nghiên cứu còn là số 5 Nghiệt Ma, 2 ngày thời gian liền đẩy tới đến số 7 Nghiệt Ma, cái tốc độ này kỳ thật đã thật nhanh. Mở ra bìa tư liệu, trước hết nhất đập vào mi mắt chính là một cái Nghiệt Ma ký họa. Trước đó nghiên cứu thời điểm, A nghẹo liền cùng Khoa Lở Tư đánh qua mấy lần quan hệ, cũng biết phong cách của hắn. Hắn họa công cũng không cao siêu, họa Nghiệt Ma cũng không làm sao giống, nhưng mười phần sẽ bắt Nghiệt Ma đặc điểm. Nhìn qua giống như là một đóa mọc ra hoa cúc mặt hải quỷ. A thấp giọng nói, nhìn qua còn thật đáng yêu. A tiếng nói vừa ra về sau, ở đây tất cả mọi người run một cái. Hồi tưởng đến trước đó số 7 Nghiệt Ma bộ dáng, bọn hắn là làm sao cũng không cảm giác được đáng yêu. Có định ra số 7 danh tự sao? A nghẹo một bên đọc qua tin tức, một bên dò hỏi. Khoa Lở Tư, trước mắt vẫn chỉ là số hiệu. Phở Lột, đại nhân, số 7 danh tự mặc dù còn không có định ra đến, nhưng ta cảm thấy còn là không nên quá qua loa. A hồ nghi liếc nhìn Phở Lột, ý của ngươi là, ta trước đó lấy tên quá qua loa rồi. Phở Lột hàm xúc cười một tiếng, mặc dù không có nói ra miệng, nhưng ý tứ lại rất ngay thẳng. A nghẹo lấy tên năng lực, chợt cao chợt thấp, thường thường còn mang một loại mê chi tự tin. Cùng lúc nào đi cửa càng sau một khắc lấy ra danh tự là tốt là xấu, còn không bằng mọi người trịnh trọng thương lượng về sau, đạt được một cái công nhận danh tự. A nghèo nhếch miệng, thấp giọng nói thầm, không hiểu thưởng thức. Xem hết số 7 Nghiệt Ma tin tức, A nghèo đem tư liệu để ở một bên, được rồi, xem hết. Hiện tại nên đi mô phỏng đối chiến trận, chiếu cố cái này Nghiệt Ma. Chỉ chốc lát, tại một mảnh bị nhàn nhạt khói đen che đậy phòng pha lê bên trong, A nghèo nhìn về phía đối diện số 7 Nghiệt Ma. Chợt nhìn, là một cái to lớn hình bầu dục thịt bàn. Trên người của nó mọc đầy đủ để cho dày đặc hoàng hốt trứng thét lên đại lượng xúc tu, những xúc tu này còn tại theo gió rêu rao. Mà thịt của nó trên bàn có một cái miệng lớn, A nghèo trước đó lẩm đem Khoa Lở Tư ký họa đi ra miệng lớn. Xem như hoa cúc mặt, kỳ thật cũng không giống nhau. Trên mặt của nó không có bất kỳ vật gì, nhưng khi nó mở ra miệng lớn lúc, bên trong mọc đầy lít nha lít nhít răng nhọn, những này răng nhọn hiện hình khuyên xoay tròn, càng đi bên trong càng dày đặc, tựa như là hoa cúc nở rộ. Ta thu hồi trước đó lời nói, một chút cũng không đáng yêu. A nghe thấp giọng nói, không chỉ có không đáng yêu, chỉ là ngoại hình liền có thể đối nhân tạo cố tình linh tổn thương. Loại này Nghiệt Ma nếu như dung nhập nhân thể, A nghèo đã không cách nào tưởng tượng, đến lúc đó giải phóng Nghiệt Ma năng lực về sau, người kia lại biến thành bộ răng gì. Số 7 Nghiệt Ma ngoại hình rất buồn nôn, thực lực cũng rất mạnh. Bất quá, có mạnh đến đâu, cũng vô pháp đột phá lục văn phòng hộ, Áng tựa như là tản bộ, tại trung quanh nó nhàn nhã di động. Sau một lúc lâu, Áng theo mô phỏng đối chiến giữa sân đi ra. Thế nào? Áng nghẹo nhìn ra phía ngoài Phở Lột. Dùng lưu ảnh thạch ghi chép toàn bộ hành trình. Phở Lột dừng một chút, cái này số 7 Nghiệt Ma từ đầu tới đuôi không có di động, chỉ dựa vào xúc tu chiến đấu. Ngược lại là có điểm giống là phòng thủ phản kích con đường, nói không chừng tương đối thích hợp xạ bện kỵ sĩ. Áng nghẹo, thích hợp xạ bện kỵ sĩ a. Cũng không biết nên nói bất hạnh, còn là chúc mừng. Phở Lột cười nói, xạ bèn kỵ sĩ hẳn là sẽ không để ý ngoại hình, lại nói không giải phóng thời điểm, ngoại hình còn không phải nhân loại. Dừng một chút, Phở Lột tiếp tục nói, bất kể như thế nào, nếu quả thật thích hợp xạ bện kỵ sĩ, đến lúc đó cũng rốt cục có thể ghi chép nghiệt ma trên cơ thể người bên trong giải phóng biến hóa. Trước mắt, bọn hắn còn không có bất kỳ một cái nào người săn ma. Làm xuất hiện cái thứ nhất người săn ma thời điểm, nghiên cứu mặt sẽ càng rộng, nghiên cứu phương hướng cũng sẽ càng sâu. Mà lại, có người săn ma về sau, cùng loại này mô phỏng chiến đấu, cũng hoàn toàn có thể giao cho người săn ma không cần áng tự mình hạ trạng, hoặc là nói lấy tốc độ tăng trưởng là hạ trạng. Đúng rồi, lạ bùn khảo sát thế nào rồi? À nghèo đột nhiên hỏi. Người săn ma sinh ra, tất nhiên cần nghiệp vụ quyền năng người thừa kế, thông qua quyền năng chi lực đi áp chế nghiệt ma, lạ bùn chính là trước mắt tốt nhất kế thừa đối tượng. Trước mắt mà nói, phần hạnh tâm tính đều đã hợp cách, liền nhìn ý chí của hắn như thế nào. Ta dự định đem lạ bùn đưa đến nghiệt ma phòng thí nghiệm, để hắn cùng nghiệt ma tiếp xúc gần gũi một chút. À nghèo, cũng tốt, bất quá nhất định phải ghi nhớ, tại không có trao tặng quyền hành trước, ngoài thành chân tướng còn là tận lực giữ bí mật. Phớt luôn gật đầu, ta sẽ dựa theo nhóm này nghiên cứu viên phương thức xử lý. Bây giờ nghiệt ma phòng thí nghiệm nghiên cứu viên đều là cưỡi phi thuyền đi tới nơi này, bởi vì phi thuyền cũng không có cửa sổ, trên đường đi đều không nhìn thấy phong cảnh phía ngoài, cho nên chớ nhìn bọn họ đã rời xa sơ tâm thành ngàn dặm, kỳ thật đối với ngoài thành chân tướng hay là bị chôn tại trống bên trong. Đang nói chuyện xong nghiệt ma sau đó, Phớt luôn đột nhiên nói, đúng rồi, ta chỗ này có một nhóm thành mới thiết kế bản thảo, đại nhân muốn nhìn sao? Tấu chương xong, chương 1592, thành mới thiết kế chương 1592, thành mới thiết kế thành mới quy hoạch, trước đó sẵn đợi liền để cập tới. Bây giờ, sẵn đợi lại lấy được mức năng lượng giới hạn quyền năng, một khi mở ra mộng chi hoang dã, tất nhiên phải có một cái thành mới đi dung nạp kẻ tiến vào. Cho nên, gần nhất Á Nghèo đối với thành mới quy hoạch, cũng rất để ý nghe tới Phở Lột hỏi thăm, Á Nghèo lập tức gật gật đầu. Sau 5 phút, tại nghiệt ma trong phòng thí nghiệm một cái thượng tầng trong văn phòng, Phở Lột đem một nhóm bản thảo đưa cho Á Nghèo. Những này thiết kế bản thảo cơ bản đều là chuyên môn làm thành thị quy hoạch thiết lập nhân vật kế, ta đã nhìn qua, đều thiết kế cũng không tệ lắm. Phớt luật dừng một chút, bất quá, trong này ưu tú nhất thiết kế bản thảo, lại không phải đám người này thiết kế. Phớt luật cố ý thừa nước đục thả câu, không có cụ thể nói là ai thiết kế. À Nghèo hiếu kỳ tiếp nhận thiết kế bản thảo từng cái đọc qua. Theo tờ thứ nhất bắt đầu, à Nghèo liền phi thường cảm khái, không thể không nói, chuyên nghiệp làm thành thị quy hoạch người, chính là so hắn tùy ý chấp và muốn trông tốt nhiều. Dù cho thiết kế bản thảo bên trong kiến trúc, họa cũng không như chuyên trách vẽ một chút như vậy chuyên nghiệp, nhưng theo chi tiết cùng số liệu quy hoạch, lại là có thể tưởng tượng ra xây thành về sau khi thế. Mỗi một tấm thiết kế bản thảo bên trong, Á Nghèo đều có thể não bổ ra một tòa hành thiên mà rơi cự thành, có tràn ngập tông giáo phong cách trang nghiêm phức tạp, có thì mang theo nguyên thủy bộ lạc khí thế bằng bạc, còn có rất nhiều đi cổ điển văn nghệ tao nhu mỹ lệ. Mặc dù đều có đặc điểm, cũng phi thường thích hợp kiến thiết, nhưng Á Nghèo vẫn cảm thấy ít một chút đồ vật. Hắn dự định kiến tạo thành mới, là vì siêu phàm giả mà chuẩn bị. Thiết kế bản thảo bên trong thành thị, không thể nghi ngờ đều là kinh điển. Có thể thiếu mệnh một loại lần đầu tiên nhìn thấy lúc xúc động. Liền cầm tiên không cơ giới thành đến làm so, tại đứng xa nhìn thời điểm, liền sẽ bị tòa này phiêu lưu tại trong mây sắt thép pháo đài rung động. Khoảng cách gần đi nhìn, loại rung động này cũng không giảm chút nào, vô luận chính diện hay là mặt trái, đều mang nồng đậm máy móc phong cách, mà lại bởi vì luyện kim thánh địa quan hệ, luyện kim nguyên tố tại thiên không cơ giới thành cũng không có chỗ không có, tại lạnh lẽo cứng rắn khí quyển bên trong còn sáp nhập, thôn tính có luyện kim tỉ mỉ. Có thể nói, thiên không cơ giới thành thiết kế, Á Nghèo là phi thường thưởng thức, cũng đủ để khiến tất cả vu sư tin phục. Còn có Áng trước đó tại vực sâu lúc đi đến cái thứ nhất cứ điểm thành tận thổ cự nham cũng là hắn mười phần thưởng thức. Mặc dù cái cứ điểm này thành kết quả cuối cùng lấy hủy diệt chấm dứt, nhưng mỗi khi nhớ lại nó liền sẽ nghĩ đến tại vực sâu hắc cá mê vụ bên trong, tại ác ma vây quanh nguy hiểm trùng điệp bên trong, thông minh mà cường đại vũ sư tại cái kia từng khối cao mấy trăm thước bên trên cự nham xây dựng một tòa thánh ca tiếng trời lượn lờ xuống quang huy chi thành, vì mê thất người chỉ dẫn phương hướng. Loại cảm giác này dù chỉ là dư vị đều để người kích động không thôi. Áng không yêu cầu thành mới đạt tới loại này độ cao, nhưng tối thiểu sẽ không rơi vào tục lệ. Liên tục lật mấy chương thiết kế bản thảo, đều rất xinh đẹp, đều không có Á Nghèo muốn nhìn thấy sáng tạo cái mới điểm. Làm Á Nghèo sắp lật đến ngọn nguồn thời điểm, một tấm màu da cam ấm rộng hình ảnh đột nhiên nhảy vào tầm mắt. Trước đó thiết kế bản thảo cơ bản đều là đen trắng, đột nhiên xuất hiện một tấm mang theo sắc thái, Á Nghèo sửng sốt một chút. Khi hắn tiếp tục nhìn xuống thời điểm, khoe miệng đột nhiên câu lên. Người trước đó muốn nói, hẳn là cái này một tấm a. Phớt luôn gật gật đầu, đúng thế. Á Nghèo cẩn thận sau khi xem xong, trực tiếp chắc chắn mà nói, đây là Zone thiết kế. Áng sở dĩ lập tức nhận ra đây là Zone tác phẩm, là bởi vì trong này có chút nguyên tố, căn bản không có khả năng xuất hiện tại vũ sử giới. Liên thí dụ như thiết kế bản thảo góc dưới bên trái, một cái cùng loại hình tròn thổ lâu kiến trúc, mái hiên bay bệnh, màu son sơn đỉnh, mang theo mấy phần Zone quê quán phương Đông nguyên tố. Nhưng nó chỉ có nóc nhà cái kia một chút xíu phương Đông phong cách, những địa phương khác nguyên tố lại hoàn toàn là phong cách nguyên tưởng cách, thậm chí tại thổ lâu chính giữa có một tòa che kín ống khói, diện ngoài thang sát, cùng thẳng tới bầu trời sắt thép tháp cao. Đây chỉ là trong hình ảnh một góc, địa phương khác cũng có phương đồng phong cách, nhưng vẫn như cũng là cực ít đến có thể sơ suất tình trạng, chỉ là làm tại xen vào nhau tinh tế kiến trúc bên trong một chút xíu xuyết. Trình thể thiết kế có một chút thiên không cơ giới thành hương vị, sắt lá kiến trúc, cốt thép xi măng, nhưng cùng thiên không cơ giới thành loại kia thuần túy động cơ hơi nước giới phong cách không giống, nó càng thêm có khuynh hướng hơi nước kỳ huyễn xuống cụ phong cách. Mỗi một cái linh kiện, dù chỉ là ổ trục, đều tinh xảo mang theo phi chủ lưu biên giới gió. À Nghèo nhìn xem chương này thiết kế bản thảo, cơ bản liền có thể rõ ràng Zone ý tứ. Zone đối với địa cầu văn hóa hẳn là có cực cao tự tin, nhưng hắn cũng không phải là nhận định một loại phong cách liền vào chỗ chết đi người, hắn đối với văn hóa là phi thường bao dung, cho nên bản này thiết kế bản thảo bên trong rõ ràng nhìn thấy phương thế giới này chủ lưu phong cách, có nhập gia tùy tục tôn trọng thỏa hiệp, nhưng cũng có đối bản thân nội tình kiên trì, đã có xung kích cảm giác, nhưng lại không có hoàn toàn thoát ly vu sư giới chủ lưu thẩm mỹ, thậm chí thông qua ngẫu nhiên tô điểm địa cầu phong cách, ý đồ cải biến vu sư giới người đối với mới phát phong cách độ chấp nhận. Dôn kéo đưa đẩy, có thể thấy được chút ít. A nghèo tin tưởng, nếu quả thật đem địa cầu thành thị dập quân cho vu sư giới người nhìn, bởi vì văn hóa đứt gãy, cùng thẩm mỹ không nhất trí, nói không chừng không có mấy người sẽ thưởng thức. Nhưng Dôn khéo léo tránh đi những này, dùng tô điểm địa cầu phong cách, cùng khu nội hạch, đến tạo dựng một tòa phù hợp vu sư giới chủ lưu thẩm mỹ thành thị. Thật xinh đẹp. Phớt luật lần nữa nhìn thấy chương này thiết kế bản thảo, vẫn như cũng nhịn không được cảm khái, tràn ngập mãnh liệt phong cách cá nhân, mà lại kiến trúc xen vào nhau ở giữa, có thể cảm nhận được nhà thiết kế nồng đậm biểu đạt muốn. Ta vẫn cho là Dôn tiên sinh ở trên âm nhạc thành tựu cao nhất. Không nghĩ tới, Dôn tiên sinh chi thức quên bác đến loại trình độ này. A nghèo nhíu nhíu mày, kia là tự nhiên, dù sao hắn nhưng là ta vỡ lòng đạo sư. Nếu như không phải Dôn đối với Ảng tiến hành vỡ lòng giáo dục, có lẽ hiện tại Ảng chỉ là một cái dung tại phàm nhân tiểu quý tộc. A nghèo đem chương này thiết kế bản thảo đưa cho Phơ Lột, đã chúng ta đều nhìn chung cái này một tấm, cái kia thành mới thiết kế, trước hết lấy nó làm bản gốc đi. Phơ Lột tự nhiên gật đầu đáp ứng, chỉ là một tấm sơ đồ phát thảo, liền đã có dạng này nhãn cầu xung kích cảm giác, nếu quả thật kiến thiết đi ra, cái kia cảm giác chấn động đoán chừng sẽ càng thêm mãnh liệt. Phớt lốt, ta sẽ tìm thời gian cùng Dôn tiên sinh thảo luận chi tiết, đến nơi đến lúc đó thi hành. A nghèo, thi hành còn sớm. Thật đến lúc đó, cũng chỉ làm hình thức ban đầu, đến tiếp sau hoàn thiện, siêu phàm giả chính mình sẽ độc thủ. Xác nhận thiết kế bản thảo về sau, A nghèo lại tại Mộng Chi Hoang giã đợi một đêm, chủ yếu chính là nghiên cứu quyền năng thụ, cùng đối với nghiệt ma tiến hành nghiên cứu. Đợi đến A nghèo rời đi Mộng Chi Hoang giã thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. A nghèo hôm qua là ngồi ở trước bàn sách chìm vào giấc ngủ, mu bàn tay một mực chống đỡ cái cằm, hắn vuốt vuốt hơi tê tê tay, sau đó cài lên lỏng lẻo ra ống tay áo. Đợi đến sửa soạn xong hết, A nghèo vốn định đem biến hình thuật số liệu tiến hành một cái sửa sang, bất quá còn không có thúc đẩy, liền nghe tới ngoài cửa sổ truyền đến một trận tiếng ồn ào. A nghèo đi tới trước cửa sổ, kéo ra vải mảnh, đem cửa sổ đẩy ra. Ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua ngoài cửa sổ đại thụ, rơi tới mặt bàn, lưu lại một tầng pha tạp bóng ngược. A nghèo đứng tại bên cửa sổ, tại gió nhẹ quét xuống, nhìn về phía âm thanh nguyên đến chỗ. Đã thấy trong sân bên trên, Gợn Dạ đang cùng Sở Lỉ thân thiện đàm luận cái gì, Sở Lỉ sớm đã không có trước đó câu nệ, biểu lộ hoàn toàn bung ra, khóe miệng thỉnh thoảng câu lên bùa ác mỉm cười. Ngang bướng ánh mắt, bốn phía tán loạn, Gợn Dạ không dám chơi ác, nhưng số một quản gia lại tiến vào tầm mắt của nàng. Thỉnh thoảng đối với số một quản gia trêu chọc một chút, hoàn toàn mặc kệ đối phương chỉ là một cái ma năng mắt. Trêu chọc xong, Sở Lý liền dùng tràn đầy ác ý khẩu âm, gằn từng chữ một, lừa gạt ngươi nha số một quản gia hoàn toàn không hiểu Sở Lý đang làm cái gì, nhưng Sở Lý thỉnh thoảng ấy nhiều nó công tác, để nó có chút tức giận. Gợn Dạ cũng mặc kệ, ngược lại là ở bên giật dây. Tại Sở Lý dự định tiếp tục không kiêng nể gì cả thời điểm, A nghèo nhíu nhíu mày, bay ra ngoài, rơi xuống Sở Lý trước người. Số một quản gia chủ nhân, là ta đạo sư. Ngươi là dự định để ta đạo sư đến ngăn cản ngươi nổi điên. Áng âm thanh lạnh lùng nói. Sở Lỉ vừa nhìn thấy Áng nghèo, trong lòng lúc đầu dâng lên chơi ác điểm, cũng lập tức ngừng lại. Áng không để ý nàng, mà là vòng qua Sở Lỉ đi tới Gợn Dạ bên người, xem ra ngươi cùng Sở Lỉ rất trò chuyện đến. Tính cách của nàng rất thú vị, không phải sao? Gợn Dạ cười đến híp cả mắt, dùng chỉ có bọn hắn mới có thể nghe được thanh âm nói, ngang bướng đến để người muốn nhìn một chút. Sở Lỉ đối đầu nàng lúc, có thể hay không cấp nước văn nữ vu một bộ mặt. Gợn Dạ một bộ chỉ sợ thiên hạ không loạn biểu lộ, để A nghèo rất đau đầu. Bất quá rất nhanh, Gợn Dạ liền đổi cái thần sắc, kỳ thật trước đó là nói đùa, bất quá có một chút là thật, Sở Lỉ đích sắc rất thú vị. Đúng rồi, ta đang cùng Sở Lỉ trò chuyện tân tinh thi đấu sự tình, ngươi có hứng thú nghe một chút sao? Tấu chương xong, chương 1593, dưới bầy điều xấu chương 1593, dưới bầy điều xấu A nghèo hồ nghi liếc nhìn Gợn Dạ. Gợn Dạ trừ tự mình đi nhìn tân tinh thi đấu đấu bán kết trận đầu bên ngoài, lúc khác chưa từng gặp nàng đàm luận qua tân tinh thi đấu sự tình. Mà lúc đó Gợn Dạ sở dĩ đi nhìn tân tinh thi đấu cũng chỉ là bởi vì muốn hiểu rõ A nghèo ngoại hiệu thôi. Lúc nào, Gợn Dạ thế mà còn đối với tân tinh thi đấu có hứng thú rồi. A nghèo mang sự nghi ngờ này, ngồi xuống. Muốn nhìn một chút, Sơ Ly đến tột cùng nói thứ gì, thế mà còn gây nên Gợn Dạ hứng thú. Sơ Ly ở trước mặt của A nghèo, biểu hiện có chút câu thúc, nhưng làm nàng nói lên tân tinh thi đấu, loại kia câu nệ theo suy nghĩ đắm chìm đến ký ức không khí, chậm rãi cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có nồng đậm không cam lòng. Sở dĩ không cam lòng, là bởi vì Sơ Ly nói tới tranh tài, vừa lúc là nàng thua trận kia. A nghèo còn nhớ kỹ. Hắn theo máy truyền tin nhìn thấy nội bộ trong tin tức sưng, Sở Lỉ bại bởi một cái gọi ạ giả tuyển thủ. Theo Sở Lỉ kể rõ, A nghèo cũng coi là rõ ràng, vì sao Sở Lỉ không cam lòng, cùng vì sao Gợn Dạ sẽ cảm thấy hứng thú. Ạ giả ngoại hiệu gọi là ác ma mỹ thực ra danh tự kỳ thật đã có thể thấy được một chút mánh khỏe. Đúng vậy, ạ giả là một cái mỹ thực hệ học đồ. Cơ hồ toàn bộ vũ sư giới đều công nhận, mỹ thực hệ khách quan đồng loại mà nói, tuyệt đối là chiến lược yếu nhất. Bất quá mỹ thực hệ bản thân phụ trợ tác dụng quá cao, có đôi khi so với một cái dược tề học luyện kim thuật sĩ còn hữu dụng, dẫn đến mọi người xem thường mỹ thực hệ chiến lược, nhưng lại đối với mỹ thực hệ người mười phần ngấp nghé. Lần trước Gợn Dạ mới ra sự tình, bà bị phòng ngăn nhân viên tán thì tán, bị mặt mặt, có thể thấy được chút ít. Một cái yếu đối mỹ thực hệ, thế mà có thể đi đến một bước này. Khoảng cách tân tinh thi đấu trận chung kết đã không xa, như thế nào không khiến người kinh ngạc. Gợn Dạ là mỹ thực hệ cọc tiêu nhân vật, đương nhiên rất hiếu kỳ cái này ạ dạ. mà Sở Lý bại bởi một cái mỹ thực hệ học đồ, không cam lòng cũng là khẳng định. Làm Sở Lý dùng không cam lòng cùng bất đắc dĩ ngôn ngữ, nói xong trận kia để nàng đoán chừng phải nhớ hận hơn nửa năm tranh tài về sau, Vợ Dạ lâm vào một trận suy tư. Sau một lúc lâu, Vợ Dạ lấy lại tinh thần, kỳ thật, mỹ thực hệ tuyển thủ, lần này có hai vị đánh tới top 16. Bất quá, vị kia An Chi Anh Linh Sản Mỹ chỉ ra, ta là biết, nàng được đến một cái không được mỹ thực hệ truyền thừa, mà lại nàng đã từng cũng đi tới qua căn nhà bánh kẹo bồi dưỡng. Đáng tiếc chính là, nàng lần tranh tài này bại bởi một cái theo nhỏ tại vực sâu tu hành tròn. Đến nỗi, cái này hạ dạng. Ta cũng là lần đầu tiên nghe nói. Căn nhà bánh kẹo là nam vực mỹ thực hệ thánh địa, cũng là mỹ thực vu sư nơi ở nút. Dù cho vị này mỹ thực vu sư cũng không phải là thuộc về căn nhà bánh kẹo, nhưng vì một chút đặc thù mỹ thực hệ thuật pháp, hoặc là mỹ thực hệ thực đơn, còn là sẽ tới căn nhà bánh kẹo bồi dưỡng, tựa như sản nỉ chỉ ra như vậy. Mà Cơ Dạ làm căn nhà bánh kẹo một trong những thủ lĩnh, nàng cơ hồ biết tất cả tới qua căn nhà bánh kẹo bồi dưỡng mỹ thực vu sư, dù chỉ là một cái học đồ, nhưng hết lần này đến lần khác không có cái này hạ dạng. Một cái chưa từng tại căn nhà bánh kẹo bồi dưỡng mỹ thực hệ học đồ, có thể đơn độc xông đến tân tinh thi đấu top 16, còn đem lôi cuốn hạt giống tuyển thủ, Sở Lý, đều đánh bại. Này làm sao không để Cơ Dạ hiếu kỳ? Cũng không biết, hắn là từ đâu đụng tới. Lần này tân tinh thi đấu, thật đúng là ra vài thất hát mã. Hắn đã không có tới căn nhà bánh kẹo bồi dưỡng, nói không chừng cũng là giống như sạn nhị trí dạ, là một cái từng chiếm được truyền thừa mỹ thực học đồ. Gỡ dạ trầm ngâm nói, cũng không biết là ai truyền thừa. Ta có chút muốn đi xem hắn nền tảng. Sơ Ly, ngươi biết ạ giặt lúc nào còn có tranh tài sao? Gỡ dạ hướng Sơ Ly hỏi. Sơ Ly trần chờ một lát, giống như hôm nay liền có một trận tranh tài. Bởi vì hôm nay bắt cường 4 trận tranh tài sẽ trước sau đánh, hắn tại nhóm 8 cường, nhất định sẽ được trận, cho nên cũng không phải là ta phải chú ý hắn, ta kỳ thật không hề để tâm hắn. Gỡ dạ trên mặt lộ ra danh mãnh chi sắc, chân chính không chú ý, tuyệt đối sẽ không treo ở bên miệng. Thấy Sở Lý một mặt kháng cự, Gỡ dạ tiếp tục nói, bất quá ngươi bị một cái hắn đánh bại, ngươi chú ý hắn cũng bình thường. Gỡ dạ nhẹ nhàng búng tay một cái hư ảnh liền ở trước người nàng chậm rãi dâng lên, cuối cùng biến thành một cái kim loại khối lỗi. Vừa vặn, ta trước mấy ngày tại Ma Ngẫu cửa hàng mua một cái luyện kim khối lỗi, để nó đi xem một chút ạ dạ hôm nay lúc nào tranh tài. Gỡ dạ nói. Bất quá, không chờ Gỡ dạ đối với luyện kim khối lỗi ra lệnh, à người thanh âm liền chuyển đến bên tai nàng. Ác ma mỹ thực gia hôm nay đối thủ là thần trang thiếu nữ. Gỡ dạ nghi hoặc quay đầu nhìn về phía A Nghèo, đã thấy A cầm ra một cái hơi mỏng quan phiến, vùi đầu đọc lấy cái gì. Kém chút quên, ngươi lần này thế nhưng là mời riêng phán xét, là vô hạn chiến tháp nội bộ tin tức. Gỡ dạ lập tức hiểu ra, A dạ thế mà là cùng mục thần gia tộc truyền nhân đối chiến sao. Gỡ dạ lắc đầu, xem ra vận khí của hắn không thế nào tốt, các vợ dìn có mục thần áo ngoài phụ trợ, muốn đánh bại nàng, vô cùng khó khăn. Thậm chí, liền ngay cả Hải Dương Chi tử vậy, muốn thắng được các vợ dìn, đều không phải đơn giản như vậy. Đúng rồi, bọn hắn chừng nào thì bắt đầu tranh tài. Coi như hắn thua cũng không quan trọng, dù sao ta chỉ là muốn đi xem ạ giặt nền tảng. Gỡ dạ hướng A Nghèo hỏi. Làm gỡ dạ nhìn về phía A Nghèo thời điểm, lại phát hiện A ánh mắt nhìn chăm chú máy truyền tin, biểu lộ phi thường cổ quái. Làm sao rồi? Gỡ dạ nghi ngờ nói. Sở Lý cũng tò mò đưa mắt nhìn sang A Nghèo. A Nghèo trì hoãn rất lâu thần, sau đó thật sâu thở ra một hơi, quay đầu đối với gỡ dạ nói, đang trả lời ngươi vấn đề trước đó, ta muốn uốn nắn ngươi một cái sai lầm. Ta sai lầm? Gỡ dạ trên đầu tràn đầy dấu chấm hỏi. Hải Dương Chi Tử Thủy muốn thắng được Cắt Bờ Dìn, đích xác chẳng phải đơn giản. Thế nhưng là, nếu như hắn căn bản gặp không được Cắt Bờ Dìn đâu? A Nghèo dừng một chút, tại các nàng dưới ánh mắt nghi hoặc chậm rãi nói, dễ thua. Gỡ dạ sửng sốt một chút, đối với kết quả này hơi có chút ngoài ý muốn. Gỡ dạ trải qua sóng to gió lớn quá nhiều, gặp qua quỷ quyệt ly kỳ sự tình không thắng hắn số, cho nên cũng chỉ là kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nhưng Sở Lý liền thật chấn kinh đến che miệng lại, hai mắt trừng tròn xoe, không dám tin kêu lên, dễ thua rồi. Làm sao có thể? Hải Dương Chi Tử Thủy đã từng thế nhưng là lấy học đồ chi thần. Đối chiến qua chính thức vu sư mà không rơi vào thế hạ phong người, cũng là hải thần đệ tử kiệt xuất nhất, hắn vậy mà tại tân tinh thi đấu thua rồi. A Nghèo gật gật đầu, thật sự là hắn thua, bại bởi. Xí Lì ẹ. A Nghèo trước đó nhìn thấy Xí Lì ẹ cùng dưới một tổ, lúc ấy nói, Xí Lì ẹ cùng dưới cuối cùng khẳng định sẽ gặp phải cùng một chỗ. Nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn trực tiếp trận đầu liền gặp được. A Nghèo tin tưởng, dưới tuyệt đối là có vấn đỉnh tân tinh thi đấu đỉnh phong thực lực. Nhưng điều kiện tiên quyết là, không muốn gặp phải Xí Lì ẹ. Toàn bộ tân tinh thi đấu, có thể ngắm bắn tuổi, đại khái cũng chỉ có Xí Lì ẹ một người. Mà lại, Xí Lì ẹ còn không cần cắn thuốc phòng ngừa nửa đường đi ngủ, bởi vì nàng vừa gặp phải Dụy, ngay lập tức sẽ tiến vào cuồng hóa điên dại trạng thái, không đem Dụy thể nội Hải Dương chỉnh thể luyện hóa một lần, tuyệt không bỏ qua. Tại tất cả mọi người coi là Dụy sẽ thuận gió thẳng lên, đem mũ miệng mang tại đỉnh đầu lúc, gặp được tuyệt đối khắc chế hắn người. Chỉ có thể nói, vận mệnh cho Dụy mở một đợt cho đùa. Dụy cùng Cắt Vợ Dìn cũng không tại một tổ, cho nên hắn căn bản gặp không được Cắt Vợ Dìn. Lại tăng thêm hắn thua, muốn gặp phải Cắt Vợ Dìn, càng thêm không có khả năng. Dừng một chút, A Nghe tiếp tục nói, đến nỗi ngươi yêu cầu vấn đề, ác ma mỹ thực gia cùng thần trang thiếu nữ tranh tài thời gian, kỳ thật đã bắt đầu, mà lại bắt đầu hơn nửa giờ, ngươi muốn đi tìm tòi nghiên cứu hắn nền tảng hẳn là không kịp. Đoán chừng, kết quả lập tức liền ra tới. Vừa dứt lời, A Nghe liền nhìn thấy trên máy truyền tin, thêm ra một đầu tin tức mới. Tấu chương xong, chương 1594, nhận thua chương 1594, nhận thua làm A Nghe xem hết đầu tin tức này, ánh mắt của hắn hoảng hốt một chút. Làm sao rồi? Gỡ ra nhìn thấy A Nghe đột nhiên mà người, nhịn không được hiếu kỳ hỏi. A Ngư thật sâu chửi bậy một hơi, chậm rãi nói, kết quả đi ra. Đầu tin tức này nội dung chính là ác ma mỹ thực gia VS xỉ thần trang thiếu nữ tranh tài kết quả. Đã kết quả đã ra, xem ra không có cơ hội đi điều tra ạ giặt nền tảng, bất quá ngươi vì sao bộ dáng này? A, sẽ không phải. Gỡ ra nói đến một nửa thời điểm, đột nhiên cảm giác không thích hợp, ai thắng rồi? A ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên Sở Ly. Ngươi thua không an. Tại Sở Ly ngây người thời điểm, A nghẹo nói, lần này kết quả, ác ma mỹ thực gia thắng lợi. Hắn chiến thắng cật vợ gìn. Ở đây ai cũng không ngờ đến, sẽ là kết quả như vậy. Cắt vợ gìn thế nhưng là mục thần áo ngoài người thừa kế duy nhất, là trong lòng tất cả mọi người cho rằng, có thể cùng thấy một hồi vòng nguyện quế cường đại tuyển thủ, thế mà tại nửa đường liền gãy kích rồi. A giặt tấn cấp vòng bán kết rồi. Sơ lì có chút không dám tin hỏi. A nghèo gật gật đầu, đúng thế. Mặc dù A chưa bao giờ thấy qua cái này A giặt, nhưng có thể chiến thắng cắt vợ gìn, liền mang ý nghĩa thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Phải biết, cắt vợ gìn không chỉ là cùng giai tiếp cận vô địch phe huyết mạch, còn có được mục thần áo ngoài cái này liền chính thức vu sư đều ngấp nghé không thôi đại sát khí. Nhưng cho dù như thế, cắt vợ gìn còn là thua với ạ giặt. Cái này cũng mang ý nghĩa, ạ giặt chiến thắng Sơ Ly, cũng không phải là một cái trùng hợp, hắn có được thực lực tuyệt đối. Sơ Ly nghe tới tin tức này về sau, ngay từ đầu cũng là khiếp sợ nói không ra lời, nhưng cẩn thận ngẫm lại, đã từng nàng đối mặt cắt vợ gìn thời điểm, kết quả cuối cùng chỉ còn lại chật vật chạy trốn, mà ạ giặt có thể đem cắt vợ gìn đánh bại, đủ để chứng minh ạ giặt thực lực là mạnh hơn nàng. Như vậy, trong lòng nàng không cam lòng, tựa hồ cũng không có cái gì cần thiết. Thậm chí, Sơ Ly bởi vì ạ giặt đánh bại cắt vợ gìn, còn âm thầm cảm thấy có chút sảng khoái. Gỡ ra mặc dù cũng rất kinh ngạc tranh tài kết quả, nhưng tổng quan nói, trong lòng nàng cao hứng càng nhiều, đã ạ giặt thắng lợi, như vậy vòng bán kết thời điểm, còn có cơ hội đi dò xét hắn nền tảng. Tại Sơ Ly cùng gỡ ra đều tiếp nhận cuộc thi đấu này kết quả về sau, các nàng thảo luận, ngược lại là bình tĩnh nhiều. Sơ Ly, không nghĩ tới lần này tân tinh thi đấu, sẽ giết ra nhiều như vậy hắc mã. Mới tuân ra một cái siêu cấp lớn ít lưu ý, kết quả sau đó không lâu, lại một cái ít lưu ý xuất hiện. Dây cùng cắt vợ dịn, đều là đoạt giải quán quân lôi cuốn, nhưng bây giờ hai người bọn hắn đều không có tiến vào vòng bán kết. Đây tuyệt đối sẽ để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt, áng thậm chí có thể nghĩ đến, bây giờ một nguyên quán ba đoán chừng đã tranh cãi ngất trời đi. Cũng không biết sẽ còn hay không có ít lưu ý tuân ra đến. Sơ Ly nói, hẳn không có A. Những người khác, tựa hồ cũng là thế lực ngang nhau. Áng cầm lấy máy truyền tin, tiếp tục xem lên trừ ra dự tuệ cùng cặp vợ dịn tranh tài. Mặt khác hai trận tranh tài theo thứ tự là triết học gia VS triết lý học giả minh họa VS huyết liệu. Cái này hai trận tranh tài người thắng, cũng sẽ tiến vào vòng bán kết. Là cái này hai trận A. Tổ thứ nhất giống như không có ý gì. Tổ thứ hai lời nói khả năng tương đối có ý tứ. Gỡ dạ dừng một chút, ta nhớ được, sàn nhỉ chỉ dạ giống như chính là thua với cái này nguyên liệu, thực lực của hắn phải rất khá. Minh Hỏa, hẳn là kỳ lì A. Gỡ dạ cùng huyễn ma đảo gần nhất đi rất gần, tự nhiên rất rõ ràng, cùng huyễn ma đảo quan hệ cực tốt lì lịch chi ra sự tình. Kỳ lì, chính là lì lịch chi ra gia chủ duy nhất đệ tử. A nghèo gật gật đầu, Minh Hỏa chính là kỳ lì. A nghèo cũng không nghĩ tới, kỳ lì sẽ có một trận tranh tài. Hắn nhìn một chút đối chiến thời gian, tại ác ma mị thực ra chiến thắng thần trang thiếu nữ về sau, trận đấu này liền sẽ mở ra. Nói cách khác, tranh tài hẳn là lập tức liền bắt đầu. A ngưng chần chờ một chút, muốn hay không đi xem một chút trận đấu này đâu. Dù sao, Kỳ Lì cùng hắn quan hệ không ít. Tại A nghèo đoán thời điểm, Sơ Lý lại là đối với Gợt Dạ nói, Gợt Dạ đại nhân, kỳ thật lấy cá nhân ta cách nhìn, cái này hai trận tranh tài, khả năng tổ thứ nhất càng có ý tứ. Gợt Dạ thuận miệng hỏi, vì cái gì? Triết học gia cùng triết lý học giả, có đặc thù gì địa phương sao? Sơ Lý, cái này triết học gia thực lực phi thường cổ quái, nghe nói đến bây giờ còn không có người sờ bước thấu hắn lực lượng nơi phát ra, thậm chí còn có người hoài nghi hắn sử dụng thần bí chi vật. Gỡ ra sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, không có khả năng, nơi này chính là thiên không cơ giới thành, tất cả luyện kim thuật sĩ triều thánh chi địa, nếu quả thật chính là thần bí chi vật, lấy luyện kim thuật sĩ cứu giác, nghe đồn đã sớm xôn xao. Gỡ ra dứt lời, nhìn về phía A Nghèo, ngươi cứ nói đi, làm mời riêng phán xét, ngươi hẳn phải biết chút nội bộ tin tức đi. A Nghèo vốn đang suy nghĩ kỹ lý sự tình, bị gỡ ra hỏi lên như vậy, ngược lại là lấy lại tinh thần. Không phải thần bí chi vật. A Nghèo chắc chắn nói, chính như gỡ ra nói tới, nếu như là thần bí chi vật đã sớm truyền ra, khẳng định không phải. A nghe chuyện lại nhất chuyện, bất quá, Sơ Ly nói ngược lại là không sai, cái này triết học gia nghe nói lực lượng phi thường của quái. Nguyên bản gợt dạ còn chưa để ý, nhưng A nghe đều nói như vậy, nàng cũng có chút hiếu kỳ, như thế nào cổ quái pháp. Ta cũng không rõ lắm, bởi vì ta chưa từng thấy tận mắt. Bất quá, theo ta được biết, cái này triết học gia tranh tài, thường thường không hiểu thấu liền thắng, phán xét hoàn toàn xem không hiểu hắn như thế nào thắng lợi. Về sau, có vu sư cấp phán xét chân trận, cũng không nhìn ra cái gì. Sơ Ly lúc này cũng nói bổ sung, đúng, ta đạo sư cũng đi nhìn qua. A nghe gật gật đầu, đúng vậy. Về sau mời riêng phán xét cũng đi, bao quát quan tinh giáo đường người quan sát hy dạ, cùng Sơ Lì đạo sư gợn nước nữ vu đều đi nhìn qua hắn tranh tài. Mà lại từ đó về sau, triết học gia mỗi một trận tranh tài, hy dạ cũng không từng vắng mặt. Theo những tin tức này, là đủ nhìn ra cái này triết học gia chỗ cổ quái. Gợn dạ cao mày, hy dạ đối với hắn cũng rất xem trọng sao. Vậy hắn có nhìn ra cái này triết học gia nền tảng sao? À nghèo lắc đầu, ta cùng hy dạ không quen thuộc, ta không biết. Gợn dạ nhìn về phía Sơ Lì, đạo sư của ngươi cũng đi nhìn qua, cái kia nàng làm sao đánh giá? Sơ Lì, ta đạo sư không nói gì thêm, chỉ nói là hắn có cùng dự tuyển cạnh tranh quán quân thực lực. Bây giờ dự tuyển cùng cặp vợ gìn đều bại, hắn có lẽ chính là quán quân hạt giống a. Cũng không nhất định, đừng quên còn có một cái mỹ thực học đồ, cùng đánh bại dậy xì lì ẹ. Gỡ ra, bất quá, đã các ngươi đều nói cái này triết học gia rất quái lạ, ta cũng có chút hứng thú. Hắn lúc nào tranh tài, ta cũng dự định đi xem hắn một chút làm sao quái pháp. A nghèo nhìn một chút trong ghi chép bảng giờ giấc, trả lời, buổi chiều. Cái kia buổi chiều không ngại đi xem một chút. A nghèo đem tổ bị giao cho gỡ ra huấn luyện liền rời đi trang viên. Gỡ ra buổi chiều dự định đi xem so tài, nhưng lại A nghèo chuẩn bị hiện tại liền đi vô hạn chiến tháp. Hắn suy nghĩ về sau, còn là quyết định đi xem một chút kỳ lì tranh tài. Bất quá, để A nghèo có chút ngoài ý muốn chính là, khi hắn sắp bay chống đỡ vô hạn chiến tháp thời điểm, trong máy bộ đàm toát ra một đầu tin tức mới. Kỳ lì thua. Tại cùng huyễn hiệu trong chiến đấu, kỳ lì thua. A nghèo treo đứng ở giữa không trung, nhìn xem cuộc thi đấu này kết quả, đầu óc mơ hồ. Dựa theo tranh tài thời gian đến xem, lúc này vừa mới bắt đầu không bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy liền thua rồi? Trước đó, Ang cùng Ký Lì tán gẫu qua, lần này tân tinh thi đấu bên trong nàng để ý tuyển thủ. Ký Lì cũng đích xác nói đến qua Huyễn Hiệu, nhưng lúc đó Ký Lì cũng chỉ là một câu mang qua, không có đặc biệt nâng lên Huyễn Hiệu có chỗ nào đáng giá nàng đi coi trọng. Ang nghèo không tin, Ký Lì lại nhanh như vậy liền bị Huyễn Hiệu đánh bại. Trừ phi Ký Lì bị thương, hoặc là ra một ít ngoài ý muốn, không thể cùng Huyễn Hiệu đối chiến, hay là Ký Lì chủ động nhận thua rồi. Bị thương, Ang không thể nào tin. Nhưng là nhận thua lời nói, cũng nên một cái lý do a. A, chẳng lẽ nói là vì Ang nghèo đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ký Lì tham gia tân tinh thi đấu, lớn nhất chấp niệm chính là muốn ở trên lôi đài, dưới sự nhìn chừng từng của bọn chúng, đem Dụy đánh bại. Nhưng bây giờ Dụy đã thua, Ký Lì cái này chấp niệm hiển nhiên cũng rất khó thực hiện. Trừ phi, Ký Lì cũng thua trận tranh tài, mới có một tia cơ hội cùng Dụy đối chiến. Sẽ không phải Ký Lì thật làm như vậy a? Ang hồi tưởng đến Ký Lì tính cách, nàng không phải một cái đối với thứ tự để ý người, coi như được đến quán quân, nàng cũng không thèm để ý những ban thưởng kia, dù sao toàn bộ Lì Lì chi ra tài nguyên đều nghiêng ở trên người nàng. Ký Lì là một cái phi thường bản thân người, nàng nhận định sự tình, rất khó đi cải biến. Lấy nàng tính cách, vì cùng Dụy đối chiến, nàng thật có thể làm ra tại thời khắc mấu chốt nhận thua sự tình. Có lẽ đối với người bên ngoài cùng người xem đến nói, đây là một kiện mở rộng tầm mắt sự tình, nhưng Ký Lì căn bản không quan tâm những này, mục tiêu của nàng chỉ có Dụy. A nghèo nghĩ đến cái này, càng ngày càng vững tin, trận đấu này Ký Lì là chủ động nhận thua. Ký Lì lựa chọn, A nghèo cũng vô pháp xem vào, chỉ có điều lại là uổng phí hắn một chuyến chạy. A thở dài một hơi. Đã Ký Lì tranh tài đã kết thúc, hiện tại đi cũng muộn. Buổi chiều triết học gia Onassis tranh tài, hắn cũng dự định đi xem một chút, cho nên hiện tại cũng không cần thiết lập tức về trang viên. Ang túi đầu xuống, từ trên cao quan sát. Thiên không cơ giới thành giao thoa ngang dọc khu chủ thành, nhìn một cái không sót gì. Ang cẩn thận nhìn một chút vị trí, nơi này khoảng cách trạm ẩn đường không xa, hắn nghĩ, quyết định đi Phương Linh quán nhìn xem. Làm Ang nghèo đi tới một nguyên quán ba thời điểm, chính như trước đó hắn suy đoán như vậy, trong tiệm nhiệt hỏa bầu không khí, so với bên ngoài lưu hỏa chi nguyệt liên tục tăng lên nhiệt độ, còn muốn đến cao. Mỗi người đều đang kinh ngạc đàm luận buổi sáng tranh tài. Đây, cắt vừa dìn, hai cái lớn ít lưu ý tuân ra, quả thực tựa như là đang chứa đầy nước trong nồi, ném vào nung đỏ thiết cầu, nháy mắt liền sôi trào. A nghèo đến gần quán ba lúc, không có bất luận kẻ nào đem ánh mắt nhìn qua, đều tại cùng ngồi cùng bàn người thân thiện thảo luận. Dù cho A nghèo không có mở ra khuôn cùng tĩnh lặng giảm xuống cảm giác tồn tại, đoán chừng cũng không có người sẽ chú ý tới hắn. Có thể thấy được bọn hắn đến cỡ nào chuyên chú. Tấu chương xong, chương 1595, eo lần tìm tới chương 1595, eo lần tìm tới không nghĩ tới vậy thế mà lại thua, rất không thể tưởng tượng nổi. Nếu như không phải ta tận mắt chứng kiến, bất luận kẻ nào nói cho ta tin tức này, ta đại khái đều sẽ cho rằng đây là ta năm nay nghe qua nhất không chân thực trò cười. Đúng vậy a, quả thực làm cho người rất khó có thể tin. Mà lại theo ta được biết, đánh bại dậy nữ nhân kia liền ở tại một nguyên quán ba. Đích xác, lịch chi tức lưu một mực ở tại quán ba đằng sau Phương Linh quán. Ta đối với Xí Lì ấn tượng, còn lưu tại tham ngủ cùng yên tĩnh ấn tượng. Không nghĩ tới, nàng điên lên sẽ như thế dọa người, thế mà đem dậy đều cho nghiền ép, nàng có lẽ sẽ đăng đỉnh tân tinh thi đấu a. Các loại tiếng bàn luận truyền vào áng nghẹo trong tai, bọn hắn bàn bạc thời điểm, còn thỉnh thoảng liếc về phía thông hướng Phương Linh quán hành lang, trong đôi mắt mang theo sợ hãi cùng ngơ ngác, phản phất hành lang chỗ sâu thật cư trú một cái khủng bố đại ma vương. Bất quá cũng đúng, dây cường đại ấn tượng, đối với cùng cái thời đại tuyệt đại đa số học đồ mà nói, tựa như một cái xoay quanh ở trên trời thật lâu không tiêu tan bóng tối, uy hết chấn áp vô số năm, thậm chí dần dần đã có bị thần hóa dấu hiệu. Nhưng lại tại cửa này đầu, một cái hoành không xuất thế người, đem dây đánh bại, để những này tại dưới bóng tối run lẩy bẩy nhiều năm người, có thể nào không hề e sợ. Ta cảm thấy, dây sở dĩ sẽ thua bởi Xí Lì Ẹ, khả năng cũng không phải là thực lực không đủ, mà là có ẩn tình khác. Theo Áng Nghèo đi lên phía trước, lúc này lại có một thanh âm truyền vào lỗ tai hắn. Áng Nghèo bước chân hơi thả chậm, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là có người nhìn ra chân tướng. Ta tin tưởng, lịch chi tức lưu đối chiến Hải Dương chi tử tranh tài, vô hạn chiến tháp khẳng định lưu lại ảnh, đoán chừng hai ngày này liền sẽ bán. Các ngươi đến lúc đó có thể nhìn kỹ một chút, trong đó một chi tiết. Người nói chuyện bán đủ cái nút về sau, dưới sự chú ý của mọi người, chậm rãi nói, dưới nhìn Xí Lì ánh mắt. Ánh mắt? Ánh mắt gì? Loại ánh mắt kia rất phức tạp. Vậy tựa hồ đã không muốn nhìn thấy Xí Lì Ẹ, nhưng lại chờ mong nhìn thấy nàng, đã muốn cùng nàng nói chuyện, lại tựa hồ trong lòng mang lo, muốn nói lại thôi, đã muốn tới gần, lại không được đến gần. Đây là bao nhiêu mâu thuẫn tình cảm. Người nói chuyện lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia hướng tới, cho nên ta cho rằng, dưới khả năng cùng cái này Xí Lì Ẹ, từng có qua một đoạn sầu triển miên tình cảm, thế nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân tách ra. Bây giờ gặp lại, cũng đã lôi đài địch thủ. Dây muốn nhìn đến nàng, nhưng lại không nghĩ ở trên lôi đài nhìn thấy nàng, muốn cùng nàng nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì, muốn tới gần, lại sợ tổn thương đến nàng. Đây chính là ta giải độc, Dây không muốn thương tổn Xí Lì ẹ, cho nên hắn thà rằng chính mình thụ thương, thà rằng thua trận tranh tài. Người này lời nói phiến tình mà duy mỹ, để chung quanh một đám ôm ấp tình cảm như thơ thiếu nữ, trong mắt không khỏi hiện lên hy vọng tia sáng. Bất quá, cũng có người rất lý trí, thế nhưng là, bọn hắn đánh thời điểm, ta nhìn song phương đều dùng hết toàn lực a, Dây rõ ràng chưa từng lưu thủ. Có lẽ đây chẳng qua là mặt ngoài. À nghèo bước nhanh đi lên phía trước, hắn có chút nghe không vô. Nhưng không thể không nói, bọn hắn liên tưởng còn là rất phong phú. Thế nhưng là, bọn hắn còn là không hiểu rõ Xí Lì ẹ. Xí Lì ẹ người này, mặc dù không giống nụ xịt như vậy đối với tương lai ôm chặt kiên định tín niệm, nhưng nàng trong lòng, đoán chừng cũng chứa không nổi tình yêu. Bởi vì, nàng trong lòng toàn trang chính là, như thế nào tìm cơ hội đi ngủ. Chứ thảo luận tuệ cùng Xí Lì ẹ tranh tài bên ngoài, cũng có người thảo luận cặp vợ dìn, bất quá bọn hắn vừa nói đến cặp vợ dìn tranh tài, luôn luôn thở dài lắc đầu. Cũng không biết trận đấu này cụ thể xảy ra chuyện gì. Áng xuyên qua ồn ào đám người, đi vào quán ba đằng sau hành lang. Rất nhanh, Áng nghèo liền nhìn thấy Phương Linh quán sân nhỏ. Phương Linh quán bên trong tình huống hắn không nhìn thấy, nhưng là Phương Linh quán bên ngoài, lúc này đang có một bóng người tại bồi hồi, động tác của hắn có chút chần chờ do dự, lại có chút cẩn thận từng ly từng tí. Áng nghèo đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ một cái người kia bả vai. Ai? Người kia bị dọa đến run rẩy một chút, thậm chí nhảy dựng lên, quay người quát chói tai. Bất quá hắn quát chói tai đã phá âm, bại lộ ra hắn chỉ là ngoài mạnh trong yếu. Khi hắn lúc xoay người, cũng lộ ra khuôn mặt. Đây là một cái trắng trắng mập mập nam tử, một đầu màu nâu tiểu tóc ăn, xanh biết đồng tử. Mặc trường bào màu trắng tinh, bởi vì màu sắc quan hệ, để lúc đầu chỉ là hơi mập hắn, nhìn qua ngược lại càng đầy đặn chút. A nghèo nhận biết hắn, trực tiếp kêu lên danh tự, "Éo Lần, ngươi ở trong này làm cái gì?" Người này chính là Éo Lần, lúc trước cùng Áng cùng một chỗ theo cựu thổ đại lục rời đi tiểu mập mạp, cũng là mồ rộ cháu trai. Áng quan sát tỉ mỉ Éo Lần mặt, rõ ràng sắp 19 tuổi, nhưng ngũ quan lại còn không có nảy nở, giống như là một cái 15-16 thiếu niên. Phối hợp mập trắng gương mặt, ngược lại là cùng trước kia không sai biệt lắm. Ngươi là ai? Tại sao lại biết tên của ta? Éo Lần còn có chút không có chỉ hoàn tới, nhìn xem người trước mắt, một mặt cảnh giác. Không chỉ có tướng mạo không sai biệt lắm, liền âm thanh đều giống như trước đây, mang một chút sữa âm. À nghe hoảng hốt một chút, triệt hồi vô biên tĩnh lặng hiệu quả, nguyên bản không có chút nào cảm giác tồn tại mặt, đột nhiên trở nên lập thể. À nghèo. Éo Lần kinh hỉ kêu ra tiếng, đồng thời trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, rõ ràng khuôn mặt là giống nhau, làm sao trước đó không nhận ra được? Là ta, làm sao ngươi tới chỗ này rồi? À nghèo nghi hoặc nhìn Éo Lần, hắn nhớ kỹ, Éo Lần cùng Phương Linh quán người hắn không có giao tiếp à? Ta nhưng thật ra là tới tìm ngươi. À, ta vừa rồi thất lễ, hẳn là xưng hô siêu duy các hạ. Éo Lần nói đến một nửa lúc, tựa hồ nghĩ đến cái gì, kinh ngạc một tiếng, liên tục hướng Áng cúc cùng xin lỗi. À nghèo vô vô Éo Lần bà bay, được rồi, đừng nhiều như vậy lễ. Trở lại chính đề, ngươi vừa rồi nói ngươi là tới tìm ta. Nói thì nói như thế, Éo Lần vẫn còn có chút khó chịu. Ừm, nghe đồn nói ngươi cùng Phương Linh quán người quan hệ rất tốt, ta liền muốn đến nơi này nhìn xem. Có thể hay không mời bọn họ giúp ta liên lạc một chút ngươi, không nghĩ tới còn không có đi bảo, liền thấy ngươi. À nghèo đi lên trước, đẩy ra Phương Linh quán đại môn, ngươi tìm ta làm cái gì? Vào nói đi. Éo Lần gật gật đầu, đi theo à nghèo sau lưng, tiến vào Phương Linh quán. Tiến vào Phương Linh quán về sau, trước hết nhất nên tới chính là cỏ dạn, nàng chạy đến à nghèo bên người, dùng sức trừng mắt Éo Lần, cái này tiểu mập mạp một mực ở bên ngoài bồi hồi, ta đều chuẩn bị muốn làm khắc giáo hơn hắn, ngươi làm sao đem hắn mang vào rồi? À nghèo, hắn là bằng hữu ta, là tới tìm ta. Éo Lần thân hình dừng lại, trong mắt lộ ra một chút vui vẻ, Áng chí ít còn thừa nhận bọn hắn là bằng hữu. Bằng hữu? Cỏ dạn liếc xéo Éo Lần, tựa hồ có chút không tin. Lúc này, cỏ dạn phía sau truyền đến giày sắt đạp đất cộc cộc âm thanh, cỏ dạn không cần quay đầu lại, chỉ từ tiếng bước chân đều biết, người tới chính là Ly ông. Áng nghèo, người đến. A, người này giống như có chút quen mắt, chẳng lẽ là bẩn xẹt gia tộc vị kia tiểu thiếu gia? Ly ông đầu tiên là hướng Áng nghèo lên tiếng chào hỏi, sau đó ánh mắt hiếu kỳ thả ở trên người Éo Lần. Éo Lần tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn ở trong này nhìn thấy Ly ông, ngươi là bạn tử tước. Quả nhiên là ngươi, ta nhớ được gọi là Éo Lần đúng không? Ly ông nhìn xem A nghèo, hắn tại sao lại ở chỗ này? A nghèo, có một số việc tới tìm ta, đúng rồi, nụ xịt đâu? Nàng ở bên trong chiếu cố Xí Lì ẹ. Nói chuyện chính là cọ dạn, dừng một chút nàng tiếp tục nói, ngươi hẳn phải biết ta. Hôm nay Xí Lì ẹ tại tranh tài lúc gặp được thầy, kết quả lại điên dại, một trận xuống tới về sau, hiện tại đang đứng ở lực lượng khô kiệt suy yếu kỳ, nụ xịt đang chiếu cố nàng. Xí Lì ẹ tiên phú mặc dù cực kỳ khắc chế thầy, nhưng nàng tại lực lượng tầng cấp bên trên còn là so dậy thấp một bậc, nàng chiến thắng dậy chính mình tiêu hao cũng rất lớn. Đã đủ xịt đang chiếu cố Xí Lì ẹ, à nghèo cũng không tiến vào quấy rầy, mà là quay đầu nhìn về phía Éo Lần, bây giờ nói đi, ngươi cố ý tới tìm ta, có chuyện gì không? Tấu chương xong, chương 1596, ngọt ngào chi hỏa cùng bơ chi phong chương 1596, ngọt ngào chi hỏa cùng bơ chi phong trong sân nhỏ đống lửa còn tại tràn đầy đốt, có dặn ghé vào đẹp trên bờ bay, chỉ huy đẹp đem trên đống lửa chảy mật dầu thịt nướng, không ngừng lật nướng. Chỉ chốc lát sau, một cỗ nồng đậm mùi thịt liền tung bay đi ra. Có dặn ngửi nghe mấy ngụm, xác định đã nương chín về sau, đem thịt nướng đưa cho A nghèo, một mặt ngượng ngùng mà nói, đây là cho ngươi. Thấy A nghèo tiếp tới, cỏ dạn hài lòng cười cười. Bất quá làm nàng vừa quay đầu lại, lại phát hiện ngồi tại Ạng Nghèo đối diện tiểu mập mạp Kẹo Lần đang theo dõi Ạng trong tay thịt nướng, có chút xuất thần. Cố Dạn chần chờ một chút, có chút khó chịu theo nướng trong mâm gỡ xuống một khối nuôi lớn xương thịt nướng, đưa cho Kẹo Lần, đừng nhớ thương trong miệng người khác. Nhìn tại ngươi là Ạng Nghèo bằng hữu phân thượng, phần này thịt nướng ngươi cầm đi. Kẹo Lần chần chờ một lát, từ trong tay Cố Dạn tiếp nhận thịt nướng, do dự nửa ngày mới cắn xuống một ngụm. Vừa mới một ngụm, Kẹo Lần liền lộ ra chán ghét biểu lộ, mặc dù không có phun ra, nhưng cũng là một mặt gian nan mới nghẹn xuống dưới. Cố Dạn híp mắt, lạnh lùng nói, làm sao? Ăn không ngon sao? Kẹo Lần vô ý thức gật đầu, thật là khó ăn. Đại khái đây là Cố Dạn lần thứ nhất tiếp thụ lấy đánh giá tồi, nàng đem hai mắt trừng tròn xoe, chỉ vào Kẹo Lần thật lâu đều nói không nên lời một câu. Lý ông lúc này ngược lại là giúp Cố Dạn vãn hồi một điểm mặt mũi, hắn cầm qua đẹp trong tay thịt nướng, một ngụm cắn xuống, hương vị hoàn toàn như trước đây mỹ rượu a nơi nào không thể ăn. Kẹo Lần đại khái cũng cảm thấy chính mình vừa rồi nói nhầm, nhưng bây giờ cũng không tốt đền bù, nhìn quanh một vòng, ngoại trừ Ạng Nghèo, những người khác căm tức nhìn chính mình. Kẹo Lần suy tư một lát, dứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, nơi nào cũng không dễ ăn, đặt vào để cho ta tới. Vừa nói, Kẹo Lần từ trong túi lấy ra dùng một lần không gian mềm túi, nhẹ nhàng bóp, trước mặt hắn liền xuất hiện một cái tinh xảo tới cực điểm lò nướng. Chỉ thấy Kẹo Lần miệng lẩm bẩm, không biết từ nơi nào lấy ra một cái cao điểm heo chân sau, trực tiếp thả tại trên lò nướng. Xem ra tựa hồ cũng chuẩn bị thịt nướng. Có dặn ở bên cười lạnh, cái gì gia vị đều không có, cứ như vậy thì nướng. Dù cho lò nướng tinh xảo đến đâu, làm được đồ vật cũng là không tốt. Bất quá, có dặn trước một khắc trong lòng còn nghĩ như vậy thời điểm, sau một khắc liền sử sốt. Kẹo Lần chắp tay trước ngực, nhắm hai mắt, giống như là tại cầu nguyện. Qua mấy giây sau, trước mặt hắn xuất hiện một đóa hỏa diễm. Gọi hỏa chi thuật, cơ hồ tất cả vu sư đều biết, nhưng có dặn sở dĩ sử sốt, là bởi vì đóa này nhìn qua rất phổ thông màu da cam hỏa diễm, đang phát ra một cỗ thơm ngọt như mật dầu mùi. Ngọt ngào chi hỏa. Có dặn nhẹ giọng lẩm bẩm thời điểm, một đạo gió nhẹ lại từ trong tay của Kẹo Lần ra bên ngoài tung bay, cái này gió nhẹ cùng phổ thông gió cũng không giống, quét ra một cỗ sữa bò tươi hương. Ang hít một hơi thật sâu, trong lòng có chút thỏa mãn, bất quá trên mặt lại là không hiện, mây trôi nước chảy mà nói, ngọt ngào chi hỏa, bơ chi phong. Có dặn trước đó còn cảm thấy mình đoán sai, nhưng Ang Nghèo đều nói như vậy, nàng như thế nào không rõ. Có dặn nhìn về phía Kẹo Lần, hỏi, ngươi là mỹ thực học đồ? Kẹo Lần đang bận chế tác sở trường thịt nướng, dành thời gian hướng có dặn gật gật đầu, đúng thế. Ang Nghèo lúc này cũng nói bổ sung, Kẹo Lần đến từ căn nhà bánh kẹo, trước mắt là Hồ Điệp tử quán nhân viên. Hồ Điệp tử quán? Cố Dạn kinh nghi nhìn xem Kẹo Lần, nàng như thế nào không biết Hồ Điệp tử quán, đây chính là ngoại trừ bạ bị phòng ăn, mỹ thực vu sư một cái khác triều thánh chi địa, cũng là cái khác tất cả vu sư nhất chờ mong có thể đi dùng cơm địa phương. Ang Nghèo nhìn về phía Kẹo Lần, ta nhớ được trước đó tại Tịnh Hóa vườn hoa gặp được ngươi thời điểm, ngươi nói qua, ngươi tại Hồ Điệp tử quán chuyên trách thịt nướng. Kẹo Lần gật đầu, trên mặt mang kiêu ngạo, đúng vậy, ta hiện tại đã có thể phụ trách Hồ Điệp tử quán toàn bộ thịt nướng. Cố Dạn nghe tới cái này, trên mặt hơi có chút đỏ lên. Cố Dạn tự mình chế tác thịt nướng, một mặt là đến từ dĩ vãng bộ lạc thủ pháp, một phương diện khác lại là học được từ dưới mặt đất phiên chợ Ba Điệp quán ba mật sữa thịt nướng. Mà Ba Điệp quán ba chính là Hồ Điệp tiểu quán sơn trại bản, hơn nữa còn là sơn trại không có chút nào trình độ loại kia. Nàng học sơn trại thịt nướng, kết quả tại chính tông nguyên bản trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Nghĩ như vậy đến, Kẹo Lần chỉ nói là một câu khó ăn đã rất ôn hòa. Rất nhanh, Kẹo Lần liền đem cao điểm heo chân sau nướng hoàn tất, hắn cầm suất dao gỗ, nhanh chóng đem thịt chia cắt trang bản, đưa cho Ang cùng Cố Dạn, đến nếm thử ta làm thịt nướng. Cố Dạn yên lặng nhận lấy, chỉ là nghe hương vị, nước bọt của nàng cũng đã bắt đầu trắng trợn bài tiết. Mỹ thực sinh ra huyễn tượng, càng làm cho Cố Dạn cảm giác chính mình phảng phất đi tới một mảnh mỹ thực thế giới. Thịt nướng cửa vào, Cố Dạn con mắt nháy mắt trừng tròn xoe, trước đó nàng chỉ là xa xa nhìn thấy mỹ thực thế giới huyễn tượng, mà bây giờ, nàng đi đến chỗ gần. Thịt kỳ núi, hương thơm cây, lưu mật suối, sữa bò sông, còn có cái kia mềm nhũn thịt nướng đại địa. Cố Dạn cảm thấy mình hiện tại chính không để ý hình tượng ngã sấp trên đất, ăn cái kia có thể nhìn thấy huyết hồng dài tia thịt nướng. Thỏa mãn, trước nay chưa từng có thỏa mãn. Cố Dạn đắm chìm tại trong dư vận hồi lâu, trong cơ thể mình năng lượng phảng phất đã trải qua một trận tẩy lễ. Làm Cố Dạn lấy lại tinh thần lúc, trước mặt của nàng lưu một vũng lớn nước bọt, hai gò má cũng nóng lên lợi hại. Cố Dạn ngẩng đầu liếc nhìn bốn phía, Ly Ông cùng vẻ mặt của nàng giống nhau như lúc, để nàng hơi tốt quá chút, chí ít không phải nàng một người mất mặt. Bất quá Ang Nghèo đã tốt lắm rồi, chỉ là khoe miệng mỉm cười hưởng thụ mỹ thực. Dù sao, Ang Nghèo bây giờ cùng Cố Dạn ở tại cùng một cái trang viên, coi như Cố Dạn cũng không hay làm cơm, nhưng mỗi lần nàng nấu cơm lúc, Ang Nghèo đều có thể hôn đến một ít thức ăn. Cho nên, Ang ăn vào Kẹo Lần thì nướng, đương nhiên phải bình tĩnh rất nhiều. Đợi đến tất cả mọi người thanh tỉnh lúc, Kẹo Lần mới nói, ăn ngon không? Kẹo Lần là tại hướng đám người hỏi thăm, nhưng Cố Dạn luôn cảm thấy tựa hồ tại nhắm vào mình. Nàng có chút xấu hổ mà nói, đích xác so ta làm tốt, vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, bất quá ngươi nên trước nói ngươi là mỹ thực học đồ, dạng này ta liền sẽ không mất mặt. Kẹo Lần ngược lại là không để ý Cố Dạn chưa hết chi ngôn, mà là cười rất vui vẻ, chế tác mỹ thực đồng thời bị người yêu thích, chính là hắn yêu nhất sự tình. Ang Nghèo, hương vị thật rất không tệ, bất quá ngươi vừa đến đã lộ ra chiêu này, ngươi tìm ta khẳng định là muốn cầu cạnh ta. Tốt ta, nhìn đang nướng thịt phân thượng, chỉ cần không phải quá vượt qua sự tình, ta đều có thể xét cân nhắc. Ang Nghèo đem chủ đề kéo về nguyên điểm, cũng làm cho Cố Dạn thở dài một hơi. Nàng cũng không muốn một mực dây dưa đang nướng thịt bên trên. Bất quá, Kẹo Lần nướng thịt thật ăn thật ngon, Cố Dạn nhìn về phía nướng trên bàn còn có rất nhiều thịt nướng, ánh mắt của nàng xoay xoay, thấy không ai chú ý tới nàng, vụ trộm hướng nướng bàn vươn tội ác chi thủ. Kẹo Lần nhìn xem Ang Nghèo, ta tới tìm ngươi, nhưng thật ra là hy vọng đại nhân ngươi giúp ta liên lạc một chút bạ bị các hạ.
A nghèo, gỡ dạ.
Kéo lần gật gật đầu, ta nghe sản nhỉ chỉ ra nói, bạ bị các hạ bây giờ đang ở tiên không cơ giới thành, mà lại ở tại Huyễn Ma đại sư trong trang viên. Ta không dám tới gần nơi đó, đành phải tới đây nhìn xem có thể hay không liên hệ đến đại nhân ngươi.
A nghèo, chuyện này ngược lại là rất đơn giản, gỡ dạ đích xác ngay tại trong trang viên, ta hiện tại liền có thể giúp ngươi liên hệ.
Bất quá, ngươi tìm nàng có chuyện gì không?
A nghèo kỳ thật vô ý tìm hiểu nội dung cụ thể, nhưng dù sao muốn liên lạc gỡ dạ, cũng nên nói một cái lý do đi.
Kéo lần thở dài một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng, kỳ thật, ta không phải vì chính mình, mà là vì...
Cắt vỡ gìn.
Ước chừng sau 10 phút, Phương Linh quán đại môn bị đẩy ra.
Gỡ dạ hùng hùng hổ hổ đi đến, sau lưng của nàng đi theo Sở Ly.
Sở Ly cười tủm tỉm hướng đám người chào hỏi, mọi người tốt ta cho các vị biến cái ma thuật có được hay không?
Tất cả mọi người cảnh giác nhìn xem Sở Ly, hiển nhiên nhận ra cái này nàng bướng ma nữ thân phận.
Không biết vì sao rõ ràng gọi chính là gỡ dạ, Sở Ly lại xuất hiện ở đây.
Nhất là kéo lần, ngón tay hắn run rẩy chỉ vào Sở Ly, ngươi làm sao tại đây?
Sở Ly hít mắt, à, nhìn thấy một cái khách quen đâu ta nhớ được ta cắt thú đao, còn gửi ở ngươi cái kia đâu?
Ai là ngươi khách quen?
Còn có, cắt thú đao là của ta, là ta.
Kéo lần tức giận nói.
Sở Ly vốn còn muốn nói cái gì, đột nhiên nghe tới áng tiếng ho khan, nàng lập tức ngậm miệng, nhún nhún vai nói, chỉ là chỉ đùa một chút thôi, ngươi kích động thành dạng này làm gì?
Hôm nay, ta cũng không phải nhân vật chính.
Sở Ly dứt lời, thối lui đến gỡ dạ sau lưng.
Gỡ dạ dò xét Sở Ly liếc mắt, sau đó nhìn về phía A Nghèo, nếu như ta lưu Sở Ly một người ở trong trang viên, sợ nàng đem số một quản gia cho bầy xấu, ta liền mang ra.
Bầy xấu không bầy xấu, A Nghèo là không biết.
Nhưng cuối cùng khẳng định sẽ dẫn xuất Sunder, cho nên Sở Ly còn là đi theo gỡ dạ bên người tương đối tốt.
Gỡ dạ sau khi nói xong, nhìn về phía Kéo Lần, ta nhớ được phệ lỉn xì ạ để ngươi đợi tại căn nhà bánh kẹo, ngươi chạy thế nào đi ra rồi?
Kéo Lần ánh mắt phiêu hốt, nói quanh con nửa ngày cũng không nói ra bản thân nhưng thật ra là bị ngoặt đi ra.
Gỡ dạ phất phất tay, không có truy cứu, được rồi, đi ra liền ra đi.
À nghèo nói ngươi tìm ta có việc, liên quan tới cặt vợ dìn sự tình.
Kéo Lần gật gật đầu, đúng vậy, cặt vợ dìn tại cùng ạ giặt tranh tài về sau, vẫn hôn mê.
Sẵn nhỉ chị ra nói, đây là một loại mỹ thực hệ năng lực đặc thù, nàng không cách nào cởi ra, chỉ có đại nhân ngươi có thể giúp nàng.
Cũng không biết ngươi làm sao lại cùng cặt vợ dìn các nàng xen lẫn cùng một chỗ.
Gỡ dạ nói thầm một tiếng, tiếp tục nói, ngươi xác định là cùng ạ giặt tranh tài về sau xuất hiện.
Đúng thế.
Kéo Lần gật đầu.
Gỡ dạ sở dĩ nhanh như vậy đến đây, vừa đến, kéo Lần dù sao cũng là căn nhà bánh kẹo. Thứ hai, bởi vì việc này liên quan đến ạ giặt, nàng vừa vặn đối với cái này ạ giặt có chút hứng thú.
Xác định cùng ạ giặt có quan hệ về sau, gỡ dạ, ngươi nói trước đi một chút tình huống cụ thể.
Kéo Lần nhanh chóng đem cặt vợ dìn tình huống nói ra.
Từ khi cặt vợ dìn cùng ạ giặt tranh tài về sau, ngay từ đầu còn không có vấn đề gì, nhưng nàng vừa tới tuyển thủ hậu trường liền mất đi.
Bọn hắn cũng làm cho vô hạn chiến tháp bác sĩ nhìn qua, đều nói không có vấn đề, khả năng chỉ là mệt mỏi.
Nhưng Sunny chỉ dạ cảm thấy không tầm thường.
Gỡ dạ, Sunny chỉ dạ vì sao lại cảm thấy không tầm thường?
Trực giác.
Sunny chỉ dạ tại nhìn trận đấu này thời điểm, vẫn cảm thấy ạ giặt rất cổ quái, mặc dù cùng là mỹ thực hệ, lại làm cho nàng cảm giác rất không thoải mái.
Ta kỳ thật cũng có chút không thoải mái, bất quá không có Sunny chỉ dạ nghiêm trọng.
Kéo Lần nói.
Cái kia nàng lại là như thế nào xác nhận cùng mỹ thực hệ năng lực đặc thù có quan hệ?
Kéo Lần. Sunny chỉ dạ thông qua mỹ thực triệu hoán đến một cái chi thức bên bác dị giới anh linh, cái kia anh linh là như thế nói cho nàng.
Gỡ dạ kỳ thật hiểu qua Sunny chỉ dạ ăn chi anh linh, nàng biết thông thường mà nói, dị giới anh linh tuyệt đối sẽ không lừa gạt Sunny chỉ dạ.
Lại thêm siêu phàm giả trực giác, đồng dạng đều rất chuẩn.
Như vậy, rất có thể cặp vợ dìn hôn mê thật cùng ạ giặt có quan hệ.
Gỡ dạ suy nghĩ một lát, tạm thời cho rằng là mỹ thực hệ năng lực đặc thù tạo thành a. Bất quá loại này năng lực đặc thù coi như rất rộng khắp.
Ngươi chế tác thịt nướng rất có thiên phú, cũng có thể xem như một loại năng lực đặc thù, cho nên ta cũng rất khó phán đoán cặt vợ dìn tình huống là như thế nào.
Như vậy đi, ngươi trước hết để cho các nàng tới, ta cần tự mình nhìn xem.
Đấu chương xong, chương 1597, thức ăn sống tài chương 1597, thức ăn sống tài nằm ở trên giường nữ tử, cho dù là hôn mê, nàng bề ngoài cũng vẫn như cụ khí khái hào hùng mười phần.
Nàng chính là cặt vợ dìn.
Tại cơ dạ gật đầu về sau, kéo Lần mừng rỡ trở lại ở tạm chi địa, đem cặt vợ dìn đưa đến Phương Linh quán, cùng đi còn có sản nhị chỉ ra.
Hy vọng đại nhân có thể cứu một chút cặt vợ dìn.
Sản nhị chỉ dạ hướng cơ dạ không người bái thật sâu, vẻ mặt mang vẻ lo lắng.
Mặc dù cặt vợ dìn mới hôn mê không lâu, nhưng là sản nhị chỉ dạ có một loại dự cảm, nếu như lại mang xuống, dù chỉ là một giờ, đối với cặt vợ dìn có lẽ đều sẽ tạo thành không thể vãn hồi tổn thương.
Gỡ ra nhìn về phía cặt vợ dìn, ta xem trước một chút tình huống của nàng.
Nàng đưa tay, muốn đụng vào cặt vợ dìn.
Bất quá tay còn chưa đụng phải làn da, cặt vợ dìn trên thân món kia áo giáp màu đỏ tựa như biến thành chất lỏng, cấp tốc chạy khắp cặt vợ dìn toàn thân, đồng thời sinh ra từng cây gai ngược, sắc bén đến cực điểm.
Loại này biến hóa kỳ dị, để tất cả mọi người rất kinh ngạc.
Tự động sửa đổi hình thái, còn có thể chủ động bảo hộ chủ nhân.
Đây là mục thần áo ngoài hiệu quả sao?
Có gian tò mò hỏi.
Không sai.
Trả lời nàng chính là Sở Ly. Sở Ly con mắt phát ra ánh sáng, nhìn xem mục thần áo ngoài ánh mắt tràn ngập ngấp nghé.
Bất quá rất nhanh, Sở Ly liền khẽ thở dài một hơi. Nàng thật rất muốn mượn mục thần áo ngoài dùng mấy ngày, đáng tiếc thứ này là mục thần gia tộc. Nếu như nàng thật cầm, mục thần gia tộc truy cứu tới, chỉ sợ đạo sư cũng che không được.
Nếu như quần áo tự động hộ chủ,
vậy nên làm sao kiểm tra tình huống của nàng a? Cỏ Dạn lúc này lại nói, Gỡ Dạ đương nhiên có thể bạo lực phá hư mục thần áo ngoài, nhưng cái này hiển nhiên có chút được không bù mất. San Nhỉ Trị Dạ lúc này đi đến cặp vợ gìn bên giường, ngồi xổm người xuống như nói nhỏ như thì thầm mà nói, đừng lo lắng, chỉ là kiểm tra một chút cặp vợ gìn tình huống, ngươi cũng cảm thụ được, nàng hiện tại tình trạng rất tồi tệ. Cỏ Dạn nghi hoặc nhìn San Nhỉ Trị Dạ, lời nói như vậy ngược lại là không sai, nhưng một bộ y phục có thể nghe hiểu sao? Nhưng mà một giây sau, mục thần áo ngoài liền tại San Nhỉ Trị Dạ nói nhỏ xuống, theo một thân gai ngược phòng ngự giáp, chậm rãi biến hóa, cuối cùng biến thành vài miếng hơi mỏng vải trắng, chỉ che khuất cặp vợ gìn trọng điểm bộ vị. Cỏ Dạn nhìn xem một màn này, trên đầu tất cả đều là dấu chấm hỏi, cái này cũng được. Sẽ không phải bộ y phục này cùng xạ dùn quyển sách kia cũng thành linh a? Thành không thành linh, không ai trả lời nàng, bởi vì có thể trả lời nàng cái vấn đề này, lúc này đều lâm vào riêng phần mình suy nghĩ. Ở ngoài mục thần áo kiềm chế về sau, Gỡ Dạ liền vươn tay đụng chạm cặp vợ dìn, muốn tìm kiếm nàng tình huống cụ thể. Ngay tại tiếp xúc đến làn da một sát na, cặp vợ dìn thân thể run rẩy một chút, lúc đầu bình tĩnh không lay động trên mặt, đột nhiên trở nên có chút thống khổ, lông mày phong không tự chủ cao nhau, trên trán trong nháy mắt liền che kín mồ hôi. Gỡ Dạ nhìn xem một màn này, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nàng động tác càng nhanh ở trên người cặp vợ dìn nuốt ve, theo động tác của nàng, cặp vợ dìn lộ ở bên ngoài làn da, tất cả đều trở nên ướt át láo cá, che kín mồ hôi. Gỡ Dạ thu hồi động tác, lâm vào một trận trầm tư, có chút kỳ quái. Áng trong ánh mắt đột nhiên mang lên ngưng trọng. Ly ông đứng ở bên người của Áng nghèo, bởi vì cặp vợ dìn bây giờ trạng thái, hắn có chút xấu hổ nhìn sang, lại thêm cặp vợ dìn trên thân một trận xông vào mũi mùi thơm, để Ly ông càng thêm co quắp. Nghe tới Áng nghèo nói nhỏ, hắn thuận thế lui lại một bước, quay đầu nhìn về phía Áng nghèo, nơi nào kỳ quái? Mùi thơm. Áng nghèo nói khẽ. Bởi vì Gỡ Dạ một mực trầm tư, đám người không chiếm được giải đáp chính lo lắng, Áng nghèo bên này lời nói, tự nhiên cũng nghe tới trong tai mọi người. Cỏ Dạn, mùi thơm có gì đó quái lạ sao? Chẳng lẽ là có độc hương vân? San Nhỉ Trị Dạ cũng tò mò nhìn xem Áng nghèo, muốn từ trong miệng Áng nghèo được đến manh mối. Áng nghèo lúc này lại là trầm mặc, trong lòng của hắn có một loại suy đoán, nhưng không biết có phải hay không là đúng. Làm cặp vợ dìn bị San Nhỉ Trị Dạ đưa đến Phương Linh quán, nhìn xem trên giường hôn mê cặp vợ dìn, Áng nghèo đã cảm thấy có chút quái dị. Hắn cái kia nhạy cảm năng lượng cảm ứng phát giác, cặp vợ dìn trên thân tản ra một loại như có như không mê người khí trạng. Ban đầu, Áng nghèo vẫn không rõ đây là có chuyện gì, tưởng rằng một loại độc thuộc về cặp vợ dìn sờ lọ mọn. Nhưng khi Gỡ Dạ bắt đầu đụng vào cặp vợ dìn, đồng thời ở trên người nàng nuốt ve thời điểm, Áng trong lòng quái dị cảm giác càng sâu. Bởi vì hắn phát hiện, Gỡ Dạ ở trên người cặp vợ dìn nuốt ve thủ pháp, không giống như là đang bị nhân loại đo lường, ngược lại giống như là nàng bình thường chế tác mỹ thực trước, vì loại thịt nguyên liệu nấu ăn xoa bóp. Loại này kinh dị rẻ chà bu, ở trên người cặp vợ dìn mùi thơm phát ra một khắc này, để Áng càng thêm xác định, Gỡ Dạ thật là tại xoa bóp đồ ăn. Dùng đặc thù thủ pháp phối hợp mỹ thực chi lực, đối với đồ ăn tiến hành nén, không chỉ có thể cải thiện đồ ăn cảm giác, còn có thể đem đồ ăn phong vị từ trong ra ngoài dẫn phát ra. Câu nói này là đã từng Gỡ Dạ chế tác đồ ăn thời điểm cùng Áng nghèo nói qua. Dùng tại hiện tại tràng cảnh này, quả thực lại chuẩn xác cực kỳ. Làm đổ mồ hôi chảy ra, Áng nghèo nghe cái kia cố mùi thơm nồng nặc, hắn hiện tại cũng rõ ràng vì sao hắn cảm thấy được cặp vợ dìn trên thân có một loại mê người khí chẳng, cũng không phải là sợ lọ mọn, mà là đồ ăn phát ra mê người hương thơm. Bất quá Áng chưa hề đã ăn người, cũng không có ý nghĩ này, cho nên hắn nhất thời không có đem cặp vợ dìn cùng đồ ăn vẽ lên ngang bằng. Nhưng bây giờ nhìn xem trước mắt một màn này, Áng nghèo lại là rõ ràng. Lúc này Gỡ Dạ cũng từ trong trầm tư thức tỉnh, nàng chậm rãi đứng người lên, trên mặt mang kỳ quái biểu lộ. San Nhỉ Trị Dạ tại Áng nghèo nơi đó không chiếm được đáp án, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Gỡ Dạ, đại nhân, cặp vợ dìn tình huống bây giờ thế nào rồi? Gỡ Dạ nói thẳng, không thế nào tốt. Áng nghèo hỏi, là bởi vì đồ ăn vấn đề sao? Gỡ Dạ gật gật đầu, tán dương liếc nhìn Áng nghèo, không nghĩ tới ngươi thế mà so San Nhỉ Trị Dạ còn trước nhìn ra điểm này, xem ra ngươi vẫn còn có chút mỹ thực hệ thiên phú nha. Áng nghèo lúc đầu vẻ mặt nghiêm túc, lập tức đổi thành nụ cười, ta cũng cảm thấy như vậy. Ta gần nhất thử nghiệm đối với ma lực bánh mì tiến hành sửa chữa, hương vị so với đi qua càng thêm mùi hương đậm đặc, ngươi chờ chút muốn không nếm thử. Gỡ Dạ lúc đầu nụ cười khen ngợi nháy mắt ngưng kết, nghĩ tới Áng chế tác ma lực bánh mì, Gỡ Dạ phảng phất chót mũi đã nghe đến một cố lên men sinh ngấm mốt tất tối vị. Gỡ Dạ, được rồi, ta sẽ không ăn, có thể cho Tổ Bị ăn, coi như thành nó bất và rèn luyện ban thường đi. Ngồi xổm ở trên bờ vai Áng nghèo nghỉ ngơi Tổ Bị, không hiểu chúng đạn. Nghe tới Gỡ Dạ lời nói, nháy mắt khí sù lông. Gỡ Dạ, nhìn xem, nó cười nhiều vui vẻ, đều đã chờ mong giãn ra lên lông vũ. Chờ chút ngươi có thể nhiều chế tác điểm khác biệt khẩu vị ma lực bánh mì ban thường nó, mùi hương đậm đặc, tươi hương, mặn hương đều đến một lần. Gỡ Dạ càng nói, Tô Bị càng là khí gáy minh. Nhưng ở đây liền Áng cùng Gỡ Dạ rõ ràng Tô Bị ý tứ, những người khác nghe không hiểu Tô Bị đang nói cái gì, nhưng bọn hắn nhìn hiểu Tô Bị đang giận phẫn, mà không phải mừng rỡ. Ly ông nhịn không được nhìn về phía chính mình trước trạc đàng hoàng đệ đệ, hắn có chút hiếu kỳ, Áng chế tác ma lực bánh mì đến cùng có cái gì ma lực, Tô Bị thế mà kháng cự thành dạng này. Tại Tô Bị khi muốn hóa thân sư thiếu biểu hiện mình lên cơn giận dữ lúc, Gỡ Dạ lập tức dừng lại, đem chủ đề từ ma lực bánh mì sự tình bên trên quay lại quỹ đạo. Áng nghèo nói không sai, đích thật là đồ ăn vấn đề. Gỡ Dạ nhìn về phía San Nhỉ Trị Dạ cùng Nghèo Lần. Nghèo Lần, là ăn đồ ăn, xảy ra vấn đề sao? Gỡ Dạ lắc đầu, ý của ta là, có người chuẩn bị đem cặp vợ dìn biến thành đồ ăn, cũng chính là cái gọi là cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn. Gỡ Dạ vừa nói, toàn trường vắng người lặng yên mấy giây. Lý ông đột nhiên cảm giác ngực có chút phát hoẹ, đã từng kim tức cùng hỡi làm chiến tranh thời điểm, hắn đã từng nhìn thấy qua gặp nạn dân tại đói khó nhịn thời điểm, đi vụ trộm ăn thịt người. Nhưng kia là bất đắc dĩ phía dưới, mới đi đụng vào sinh mà làm người danh giới cuối cùng, mà bây giờ có người trực tiếp đem người sống xem như nguyên liệu nấu ăn, cái này khiến Lý ông đi qua tạo dựng lên tăng quan, nhận mãnh liệt xung kích. Bất quá, ở đây cũng chỉ có Lý ông có chút khó chịu, những người khác rất bình tĩnh, cho dù là sạn nhỉ chỉ dạ cũng chỉ là nhíu nhíu mày. Cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp nhận ăn thịt người, mà là tại vu sư giới. So với cái này càng kinh khủng càng nghe rợn cả người cũng có, tại kinh lịch nhiều về sau, cũng liền bình tĩnh. Bất quá phần này bình tĩnh, cũng không phải là không tuân thủ nghiêm ngặt điểm mấu chốt của mình. Chỉ là tại đầu này từ từ bắt ngát vụ sư đường dài bên trên, đối đãi người khác danh giới cuối cùng, theo dòng sông thời gian quần quận trôi qua, đang không ngừng hướng hiện thực túi đầu cùng. Thỏa hiệp. Đấu chương xong, chương 1598, nguyên liệu nấu ăn xử lý phương pháp chương 1598, nguyên liệu nấu ăn xử lý phương pháp trầm mặc qua đi, sẵn nỉ chỉ dạ dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, khẳng định là Azad. Chỉ có hắn có thể làm đến loại trình độ này. Hắn thật to gan, lại dám đem cặt vợ gìn biến thành cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn. San Nhĩ Trị Dạ siết chặt song quyền, sắc mặt âm u, quấn quanh tại sa mỏng trường bảo bên ngoài dây leo, nguyên bản mở ra rực rỡ hoa trắng, lúc này đóa hoa cũng tàn lụi, mọc ra che kín khí âm hàn màu đen cốt đóa. San Nhĩ Trị Dạ lời nói, những người khác cũng đồng ý cặt vợ gìn là tại cùng hạ giặt tranh tài về sau không bao lâu, liền tiến vào trạng thái hôn mê, vợ dạ chuẩn bệnh là, có người dự định đem cặt vợ gìn biến thành cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn, nói cách khác, tất nhiên là một cái mỹ thực hệ siêu phàm giả làm. Sản Nhĩ Trị Dạ mặc dù cũng là mỹ thực hệ, nhưng lấy nàng cùng cặt vợ dìn quan hệ, không có khả năng như thế đi làm. Coi như Sản Nhĩ Trị Dạ thật sự có tâm hại cặt vợ dìn, cơ hội của nàng còn nhiều, rất nhiều, không cần thiết chọn tại lúc này đầu thủ. Đương nhiên, kéo lần cũng là mỹ thực hệ, nhưng thực lực của hắn, căn bản không đủ để đối với cặt vợ dìn sinh ra uy hiếp. Cho nên, chỉ có ạ giặt có thể làm đến điều này. Kéo lần, bà bị các hạ, cặt vợ dìn đã biến thành cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn, cái kia hiện tại còn có biện pháp cứu nàng sao? Ạ giặt sự tình. Sản Nhĩ Trị Dạ tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng là hiện tại quan trọng nhất còn là cặt vợ dìn, nàng cũng dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Gợi Dạ, hy vọng có thể được đến tin tức tốt. Gợi Dạ, ta chỉ nói là, có người chuẩn bị đem cặt vợ dìn biến thành cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn, bất quá bây giờ vẫn còn ở giữa giai đoạn, còn không có triệt để biến hóa đâu. Nếu như chậm thêm một giờ, đoán chừng liền thật thay đổi. Thật muốn biến hóa, khả năng liền rất khó cứu. Nhưng bây giờ lời nói, muốn cứu nàng ngược lại là không có vấn đề gì. Nghe tới Gợi Dạ nói như thế, Sản Nhĩ Trị Dạ bước ngực, thở dài nhẹ nhõm. May mắn nàng dự cảm đến lại mang xuống sẽ có tai họa, khẩn cấp chạy đến. Bằng không, tiếp qua một giờ, thật kia liền không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chỉ cần có thể cứu, tự nhiên là tốt. Thỉnh cầu Cơ Dạ đại nhân mau cứu cặt vợ dìn. Sản Nhĩ Trị Dạ hướng Cơ Dạ đi cung lễ, biểu lộ mười phần trịnh trọng. Cơ Dạ, cứu nàng ngược lại là không có vấn đề, bất quá ta không có khả năng bạch bạch cứu nàng. Sản Nhĩ Trị Dạ tại Vu sư giới trà trộn lâu như vậy, tự nhiên rõ ràng đồng giá trao đổi nguyên tắc. Bất quá, bây giờ cặt vợ dìn đang đứng ở trong hôn mê, phụ cận cũng không có mục thần gia tộc người. Lại là không có cách nào cùng Gợi Dạ bàn bạc giao dịch quy tắc chi tiết. Nàng nghĩ nghĩ, cắn răng nói, chỉ cần đại nhân có thể cứu nàng, ta sẽ thay nàng trả giá cái giá tương ứng. Gợi Dạ thật sâu liếc nhìn Sản Nhĩ Trị Dạ, ngươi xác định, ngươi đến thay nàng trả giá đắt. Phải biết, trước mắt toàn bộ tiên không cơ giới thành có thể cứu nàng, trừ kẻ thi thuật bên ngoài, đại khái chỉ có ta có thể cứu nàng, cho nên phải bỏ ra đại giới sẽ không thấp. Sản Nhĩ Trị Dạ không chút do dự gật đầu, đúng vậy, để ta tới trả giá đắt. Ta tin tưởng Gợi Dạ đại nhân giao dịch cân nhắc, chỉ cần không liên quan đến tính nguyên tắc sự tình, ta đều sẽ làm theo. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như giao dịch một phương là không có bối cảnh người, Gợi Dạ liền có thể tại giao dịch này cân nhắc bên trên lấy ra đoạn, vô hạn thượng cương thượng tuyến, cuối cùng hố chết đối phương cũng chả không nổi. Nhưng cặt vợ gìn đứng sau lưng một cái cường đại mục thần gia tộc, Sản Nhĩ Trị Dạ bối cảnh cũng rất thần bí. Cho nên, Gợi Dạ dù cho tận lực để cao đại giới hạn mức cao nhất, cũng không dám thật vô hạn bên trên cương. Cho nên Sản Nhĩ Trị Dạ mới có thể nói ra, nàng tin tưởng Gợi Dạ giao dịch cân nhắc. Toàn bộ đến xem, Sản Nhĩ Trị Dạ khẳng định vẫn là ăn thiệt thòi. Nhưng trước mắt không có những người khác có thể cứu cặt vợ dìn, đi tìm ạ giặt cũng là một cái hạ sách nhất biện pháp, cho nên chỉ có đáp ứng Gợi Dạ. Đến nỗi Sản Nhĩ Trị Dạ vì sao nguyện ý vì cặt vợ dìn trả giá đắt, đây chính là nàng cá nhân sự tình. Đã ngươi đã xác định, như vậy giao dịch liền thành. Gợi Dạ cũng không đi hình thức, vô luận có ký hay không khế ước, Sản Nhĩ Trị Dạ cũng không dám chống lại, bỏ ra cái giá gì, ta đến lúc đó tự sẽ nói. Tới trước nói một chút, như thế nào cứu nàng đi. Gợi Dạ, các ngươi đều nên lý giải một sự kiện, nhân loại bản thân kỳ thật cũng là một loại nguyên liệu nấu ăn. Có lẽ ngươi sẽ không ăn, nhưng đối với tuyệt đại đa số không phải người ăn thịt dã thu mà nói, nhân loại chính là một loại cùng những sinh vật khác không có khác biệt gì nguyên liệu nấu ăn. Nếu ta là một cái ăn thịt người vô sư, ở đây các ngươi tất cả mọi người, bao quát bên ngoài một nguyên quán ba người, thì thật đối với ta mà nói đều là nguyên liệu nấu ăn, hoặc là nói là dự trữ lương. Cho nên, không cần đi xoắn suýt nguyên liệu nấu ăn vấn đề, nguyên liệu nấu ăn bản thân là không đặc biệt. Nhưng tương tự thịt, xử lý phương pháp không giống, hương vị cũng không giống. Chúng ta đem cặt vợ dìn xem như một miếng thịt, phổ thông phương thức xử lý, tựa như các ngươi thịt nướng. Có hương vị nhưng không nhất định ăn ngon, cũng không chính xác thân thể hữu ích, nhưng trải qua mỹ thực vu sư xử lý, khối này thịt liền sẽ tỏa sáng tân sinh, biến thành có được đặc thù năng lượng mỹ thực nguyên liệu nấu ăn. Cặt vợ dìn bây giờ liền ở vào loại này bị mỹ thực vu sư xử lý giai đoạn. Gợi Dạ, muốn cứu nàng, phương pháp đơn giản nhất chính là đem mỹ thực vu sư xử lý phết trừ, khôi phục nguyên bản sạch sẽ một miếng thịt là được. Gỡ ra lời nói, lại là thịt lại là nguyên liệu nấu ăn lại là dự trữ lương, chỗ chỉ đối tượng tất cả đều là nhân loại. Dù cho mọi người tại đây tiếp nhận ranh giới cuối cùng rất cao, nghe cũng rất khó chịu. Kéo lần run rơi một cánh tay nổi ra gà, hỏi, vậy nên như thế nào phết trừ mỹ thực vu sư xử lý dấu vết đâu? Vậy sẽ phải xem trước một chút, vị này mỹ thực vu sư là dùng phương pháp gì đi xử lý nguyên liệu nấu ăn? Gỡ ra nhìn về phía sàn nhì chỉ ra, ngươi hẳn là đi nhìn cặp vợ dìn cùng ạ giặt tranh tài à? Có thể cùng ta tâm sự, tranh tài lúc tình huống cụ thể sao? Cùng là mỹ thực hệ, sàn nhì chỉ ra tự nhiên rõ ràng gỡ ra ý tứ. Ạ giặt khẳng định là tại thời điểm tranh tài, hướng cặp vợ dìn ra tay, cho nên muốn biết ạ giặt dùng phương pháp gì đi xử lý nguyên liệu nấu ăn. Cặp vợ dìn, đương nhiên phải xem một chút tranh tài tình huống lúc đó. Bởi vì không có ảnh lưu niệm, cặp vợ dìn chỉ có thể dùng bụng về huyễn thuật, phối hợp ngôn ngữ đi giảng giải lúc ấy phát sinh tình huống. Ạ giặt là một cái mang theo mặt nạ nam tử. Trên người hắn không có một tia mị thực hệ học đồ dấu vết, sau lưng của hắn lâu dài đi theo một cái màu đen đũ ảnh. Cái kia ưu ảnh bình thường đều là mơ hồ, nhưng thỉnh thoảng sẽ lộ ra hơi rõ ràng hình dáng, loại kia hình dáng có chút giống loại người sinh vật, hoặc là nói, vượt sâu ác ma. Nhưng cụ thể là cái gì ác ma, Sản Nhi chỉ ra cũng không đoán ra được. Tại thời điểm tranh tài, ạ giặt kỳ thật ngay từ đầu là bị cặt vợ gì nghiền ép, ở đây tất cả mọi người có thể nhìn ra, ạ giặt khẳng định sẽ thua. Sản Nhi chỉ ra lúc ấy cũng là như thế phán đoán, bất quá chuyện ngoài ý muốn phát sinh tại cặt vợ gìn thay đổi chiến phục về sau. Nàng mặc vào chính mình trước mắt có thể xuyên mạnh nhất chiến phục, thời không nữ vu phục. Mở ra thời không nữ vu phục về sau, cặp vợ dìn tương đương đã vượt ra thời không, tùy thời có thể tại bên trong cự ly xa trong không gian xuyên qua, đối với ạ giặt mở ra dài đến 60 giây thời không truy sát. À ngư trước đó từng nhìn thấy qua cặp vợ dìn thay đổi thời không nữ vu phục về sau, đối với sở lì truy sát. Lấy á nghèo phán đoán, làm cặp vợ dìn mở ra bộ này trang phục về sau, cho dù là dưới đều muốn né tránh ba xá. Dù cho một chút đối không gian không có quá nhiều nghiên cứu chính thức vu sư, đều sẽ bị cặp vợ dìn công kích đến. Có thể nói, đây là một cái cường đại đến khiến lòng người nhiếp trang phục. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này mạnh nhất chiến phục lại thành cặp vợ dìn thất bại nguyên nhân chính. Cặp vợ dìn liên tục mấy lần thời không truy sát, đối với ạ giặt tạo thành tổn thương cực lớn, nhưng có một lần cặp vợ dìn xuyên qua không gian về sau, cũng không có đối với ạ giặt khởi xướng truy sát, ngược lại là trực tiếp ngã xuống đến sàn nhà, thật lâu không thể động đậy. Bởi vì lần này sai lầm, dẫn đến lúc sau cặp vợ dìn đối mặt ạ giặt, xuất hiện không cách nào chống cự trạng thái, cuối cùng phi thường không cam tâm bại bởi ạ giặt. Tất cả người xem cũng nhìn ra được, hết thảy bức mặt ở chỗ cặp vợ dìn thay đổi thời không nữ vu phục về sau một lần kia xuyên qua thời không, bọn hắn đều coi là cặp vợ dìn xuyên qua thất bại mới tạo thành đến tiếp sau gợn sóng. Nhưng tình huống chân thật cũng không phải là dạng này. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Sàn Nhỉ chỉ dạ viện cặp vợ dìn đi tuyển thủ hậu trường thời điểm, cặp vợ dìn nói cho nàng lúc ấy trận tướng. Lúc ấy, cặp vợ dìn tiến hành không gian xuyên toa thời điểm, tại xuyên qua trong không gian thông đạo, nhìn thấy lâu dài tại ạ giặt phía sau trôi nổi cái kia màu đen đũ ảnh. Hoặc là nói, trong không gian thông đạo đã không phải là cái bóng, mà là thực thể, đồng thời so với ạ giặt phía sau cái bóng lớn rất nhiều lần. Sàn Nhỉ chỉ dạ nói đến đây lúc, tất cả mọi người sửng sốt một chút. Cho nên, cặp vợ dìn là tại trong không gian thông đạo nhận công kích. Sàn Nhỉ chỉ dạ gật gật đầu, lại lắc đầu. Ta cho rằng là dạng này, khẳng định là tại trong không gian thông đạo nhận công kích, nhưng là cặp vợ dìn. Nàng không nhớ rõ. Không nhớ rõ. Là mất trí nhớ rồi. Đúng vậy, ngắn ngủi mất đi một đoạn ký ức. Cặp vợ dìn chỉ nhớ rõ, nhìn thấy một cái quỷ dị ác ma khuôn mặt tươi cười, bóng đen bao trùm lên đến, sau đó xảy ra chuyện gì, nàng không nhớ rõ. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, đã rơi xuống ở trên lôi đài. Từ sau lúc đó, cặp vợ dìn cảm giác chính mình sức lực toàn thân tại dần dần sói mòn, cuối cùng thua với ạ giặt. Loại lực lượng này sói mòn, ta đoán chừng cũng là cùng trong không gian thông đạo phát sinh sự tình có quan hệ. Sàn Nhỉ chỉ ra nói đến đây liền kết thúc. Về sau phát sinh sự tình, những người khác cũng đều biết. Cặp vợ dìn tại tuyển thủ hậu trường té xỉu, eo lần tìm đến Vương Linh Quán. Xem ra vấn đề nằm ở chỗ không gian xuyên toa cái kia một đoạn. Có giản có chút tiếc nuối nói, nhưng hết lần này tới lần khác, một đoạn này xảy ra chuyện gì, cặp vợ dìn quên đi. Sàn Nhỉ chỉ ra cũng thở dài một hơi, nếu như biết lúc ấy xảy ra chuyện gì, cũng không đến nỗi bị động như vậy. Sàn Nhỉ chỉ ra hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào cơ dạ, có thể theo nàng giảng thuật trong quá trình, được đến tin tức hữu dụng. Mặc dù chính nàng đều cảm thấy có chút là khó. Cơ dạ trầm mặc một lát, rất đáng tiếc, đoạn ký ức kia bị lãng quên. Sàn Nhỉ chỉ ra nghe tới cơ dạ nói như vậy, sắc mặt nháy mắt tái nhợt, chẳng lẽ cơ dạ cũng không có cách nào? Nhưng mà một giây sau, Sàn Nhỉ chỉ ra ngã vào đáy cốc tâm, lại lần nữa thăng lên. Bất quá, đại khái tình huống trong lòng ta đã nắm chắc. Ảnh hưởng cắt vỡ gìn, tất nhiên chính là cái kia ác ma ưu ảnh, chỉ cần biết điều này, ta liền có thể lựa chọn đem đối ứng phương thức ổn định cặt vợ dìn tình huống. Gỡ dạ dừng một chút, chuyện lại nhất chuyện, bất quá cũng chỉ là ổn định cặt vợ dìn thân thể, để nàng tạm dừng hóa thành cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn. Muốn đưa nàng triệt để chữa trị, hoặc là đụng vật khí, từng cái đi sàng chọn để cặt vợ dìn biến hóa nhân tố, từ từ sẽ đến. Hoặc là chính là xác nhận một chút ạ dạt phía sau ác ma ưu ảnh đến tột cùng là cái gì. Gỡ dạ cũng không có nhiều thời gian như vậy tốn tại cặt vợ dìn trên thân, cho nên không có khả năng từng cái đi thử, từ từ sẽ đến sàng chọn. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là ngày mai ạ dạt thời điểm tranh tài, tự mình đi xem một chút là được. Lại nói, gỡ dạ bản thân cũng đối ạ giặt nền tảng có chút hứng thú, nàng nguyên bản liền chuẩn bị ngày mai đi nhìn. Bây giờ tăng thêm cứu chữa cặp vợ dìn, còn có thể cùng nhau thành hàng. Tấu chương xong, Chương 1599, triết lý học giả chương 1599, triết lý học giả xác định phương án về sau, Gợn Dạ lập tức bắt đầu đối với Cắt Vợ Dìn tiến hành trị liệu, trước lấy ổn định tình huống của nàng làm chủ. Gợn Dạ là đi vào nội gian trị liệu đi đối với Cắt Vợ Dìn trị liệu, cho nên những người khác chỉ có thể lưu trong sân tướng mạo dò xét. Trong sân nhỏ cũng liền mấy người, lại ẩn ẩn chia mấy cái vòng tròn nhỏ. Kéo lần, San Nhĩ Trị Dạ là một cái vòng quan hệ, Sơ Lý đơn độc một người xem như cái vòng quan hệ. Hai cái này vòng quan hệ người lẫn nhau dùng ánh mắt đặt vào lãnh đạo tử, dù sao trước đó bọn hắn liền có khúc mắc. Bất quá trở ngại A Nghèo ở đây, cũng không có chân chính đánh lên. Đến nỗi Ly ông cùng Cọ Dạn, cũng có thể tính làm một cái vòng quan hệ, bất quá bọn hắn ngồi ở một bên chuyên trách xem kịch. A Nghèo đuốt đuốt mi tâm, quyết định kết thúc trong sân nhỏ không khí bị bái. Hắn nhìn về phía Sơ Ly, ta nhớ được trước đó ngươi nói qua, ngươi cùng A Giặc cũng đánh qua một trận, không bằng nói một chút lúc ấy tình huống cụ thể. Kỳ thật Sơ Ly trước đó cũng đã nói chính mình tranh tài tình huống, nhưng là nàng cường điệu điểm thả tại chính mình thất bại tất cả đều là sai lầm cùng A Giặc thực lực cũng không có liên hệ quá lớn. Cho nên, A Giặc tranh tài lúc tình huống cụ thể nói rất ít. A Nghèo cũng có chút hiếu kỳ, cái này A Giặc đến cùng là tình huống gì, lại thêm trong sân nhỏ bầu không khí quá cứng nhắc, lúc này mới có câu hỏi này. Sơ Ly nhớ lại tranh tài lúc tình hình, chậm rãi nói, kỳ thật, ta không có cảm thấy A Giặc mạnh bao nhiêu. Ta mặc dù cũng là bị cái kia quái dị ưu ảnh đánh bại, nhưng ta tranh tài lúc không có mất trí nhớ, cùng Cắt Vợ Dìn là hai chuyện khác nhau. A Giặc trước đó tranh tài, cũng không có khiến người khác mất trí nhớ qua, cho nên ta đoán chừng. Sơ Ly cười lạnh một tiếng, là Cắt Vợ Dìn người này nguyên nhân đi, mọi người đều biết, Cắt Vợ Dìn tâm cao khí ngạo, nói không chừng thái độ của nàng đắc tội A Giặc. Lúc này mới dẫn đến Cắt Vợ Dìn lâm vào loại tình huống này, nghĩ đến đều là tự tìm. Dứt lời, Sunny chỉ ra lạnh liếc nhìn Sơ Ly, ngươi ngược lại là sẽ biên cố sự. Ta cùng Cắt Vợ Dìn một mực cùng một chỗ, chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua A Giặc, ngươi đừng há mồm liền ra. Sơ Ly nhún nhún vai, dùng làm người tức giận ngựa khi nói, ai biết được, nghe nói ngươi lợi bình cũng không tốt, có lẽ là ngươi trước kia đắc tội đây này. Sơ Ly trầm trọng, Sunny chỉ ra làm sao có thể nhịn xuống, không chút do dự cãi lại phản kích. Trong lúc nhất thời, hai người ngươi tới ta đi. Tề Kim đối mặt dâu, mắt thấy hai người này tựa hồ liền muốn chạy theo miệng biến thành động thủ lúc, nội gian đại môn bị đẩy ra, Gợn Dạ đi ra. Sunny chỉ ra lập tức dừng lại mắm nhau, đi đến Gợn Dạ trước người hỏi thăm tình huống. Gợn Dạ, trước mắt đã ngừng lại nàng biến hướng cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn xu thế, các ngươi có thể vào xem. Bất quá, ta ở chung quanh nàng bố trí qua một chút mỹ thực thuật pháp kết giới, các ngươi tạm thời không nên động nàng. Sunny chỉ ra gật gật đầu, dẫn đầu đi vào phòng trong. Kéo lần thì dừng lại một chút, hỏi, nếu như không thể động Cắt Vợ Dìn, có phải là mang ý nghĩa nàng muốn tạm thời lưu tại Phương Linh quán? Gợn Dạ gật gật đầu, không sai, dù sao cũng liền lưu một hai ngày. Kéo lần ánh mắt lóe lên bất đắc dĩ, không phải vấn đề thời gian, mà là nơi này là người khác địa bàn, coi như thật phải ở lại chỗ này, cũng cần cùng người khác lên tiếng chào hỏi. A Kéo lần thở dài một hơi, nhìn về phía Cọ Dạn cùng Ly ông, yên lặng đi lên trước, ta. Cọ Dạn đánh gãy Kéo lần lời nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ở một hai ngày không có vấn đề, bất quá, dựa theo phân công. Chỉ cần các ngươi ở chỗ này, chúng ta mỗi ngày ba bữa cơm cơm nước, liền từ ngươi đến phụ trách. Cọ Dạn bản tính đánh cho rất tinh, mỹ thực học đồ chế tác đồ ăn, bên ngoài nhưng mua không được. Mà lại, những ngày ma ăn, đối với vu sư thân thể cũng có tăng thêm. Đại giới chỉ là cho các nàng lưu cái nhà ở, vậy quá có lời. Kéo lần cũng không có cự tuyệt không gian, dù sao Cắt Vợ Dìn tất nhiên phải ở lại chỗ này, có dạng sách yêu cầu cũng không tính quá mức, trước đó Kéo lần đi theo Cắt Vợ Dìn bọn người thời điểm, cũng là hắn phụ trách cơm nước. Bây giờ tính ra, bất quá nhiều mấy chương miệng thôi, nghĩ đến cái này, hắn gật gật đầu, đi. Bên này sự tình tạm, A Nghèo nhìn đồng hồ, khoảng cách buổi chiều tranh tài cũng nhanh bắt đầu. Hắn cùng Ly ông bọn người cáo biệt về sau, liền cùng Cắt Vợ Dìn rời đi Phương Linh quán. Sở Lý tự nhiên cũng đi theo Gợn Dạ cùng một chỗ. Tại phi vãng vô hạn chiến tháp trên đường, A Nghèo hỏi, "A Giặc tình huống, ngươi thật một chút cũng không rõ ràng." Gợn Dạ híp híp mắt, trong mắt tựa hồ ẩn có ảm đạm, "Ta có chút suy đoán, nếu không có gì ngoại ý muốn hẳn là một cái thú vị gia hỏa, bất quá còn cần cụ thể xác nhận." Tiếp xuống A Nghèo vô luận như thế nào hỏi, Gợn Dạ đều không tiếp tục nói, hắn cũng chỉ có thể coi như thôi. Triết lý học giả VS triết học gia đây là bắt cường cuối cùng một trận tranh tài, quyết định ai có thể có được tiến vào vòng bán kết tư cách. Lại thêm, trận đấu này song phương đều là phi thường cường đại tuyển thủ. Có thành danh đã lâu triết lý học giả xuyên tốc tài, cũng có tân tấn hắc mã triết học gia Onassis, nguyên nhân chính là này, trận đấu này phi thường lôi cuốn. Làm A Nghèo đám người đi tới vô hạn chiến tháp thời điểm, vé vào cửa đã toàn bộ bán ra. Bất quá, A Nghèo dựa vào chính mình mời riêng phán xét quyền hạn, còn là cầm tới mấy chương xem thi đấu trên vị trí tốt phiếu. Hắn lần này cũng không tính làm phán xét, cho nên cũng đi theo ngồi tại khán đài. Còn chưa đánh, liền đã cảm nhận được trận đấu này mang đến lửa nóng bầu không khí. Bầu không khí như thế này là A Nghèo cho tới nay cảm nhận được nóng nảy nhất một lần. So với lúc trước tại vô ngần đấu trường tranh tài còn muốn đến càng sục sôi. Người trẻ tuổi chính là lửa nóng a, cái này tiếng ồn ào đều chấn lật trời, để ta rất muốn xử lý bọn hắn a. Gợn Dạ cười tủm tỉm nói ra đoạn văn này, bất quá càng nói đến cuối cùng, nụ cười của nàng càng ngày càng âm trầm. Sơ Lý lúc này đột nhiên nói, trận đấu này sở dĩ như thế lửa nóng, có thể là cùng một cái tin đồn có quan hệ. Ang cùng Gợn Dạ đem ánh mắt nhìn về phía Sơ Lý, chờ đợi giải thích của nàng. Đối mặt hai vị vu sư chú ý, Sơ Lý cũng không dám thừa nước đục thả câu, nói thẳng, cái tin đồn này kỳ thật cũng chính là hai năm này phát sinh sự tình. Trận đấu này triết lý học giả, hắn mặc dù đến từ Thâm Hải Chi Ca, nhưng trên thực tế hắn là trước đó không lâu mới phản bội chạy trốn đến Thâm Hải Chi Ca. Ang sửng sốt một chút, ta giống như nhớ kỹ chuyện này, tại Tịnh Hóa vườn hoa sự tình qua đi, Xuyên Tại liền theo Hato ở học viện phản bội chạy trốn đến Thâm Hải Chi Ca. Bất quá, trong truyền thuyết giống như không có ghi chép cụ thể là vì sao phản bội chạy trốn.
Sorry, ta ngược lại là nghe nói một chút nội tình, nghe nói cái này Xuyên Tại kỳ thật ngay từ đầu chính là Thâm Hải Chi Ca phái đến Hato ở học viện gián điệp. Đại nhân cũng đi qua Tịnh Hóa vườn hoa, hẳn phải biết lúc ấy bên trong biến thành một mảnh Tịnh Hóa chi hải. Xuyên Tại tại bên trong vùng biển kia, bại lộ trên thân vậy cá hình xăm, đây chính là hắn phản bội chạy trốn nguyên nhân. Bất quá, phản bội chạy trốn nguyên nhân không phải hôm nay trọng điểm. Trọng điểm là, Xuyên Tại đối thủ cũng chính là cái này triết học gia Onassis, hắn cũng là đến từ Hato ở học viện. Một cái là đã từng Hato ở học viện thiên tài, một cái thì là trước mắt Hato ở học viện nhanh chóng quật khởi hắc mã, hai gặp nhau, dù cho Onassis cùng Xuyên Tại cũng không giao tiếp, đều sẽ ở trên dư luận sinh ra to lớn thành thế hiệu ứng. Mà siêu phàm giả cơ bản đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn người, bên trong có yêu hận đúng sai thi đấu sự tình, chính là bọn hắn thích xem tiết mục. Trận đấu này liền phù hợp đặc điểm này. Như thế lửa nóng, ngược lại là có thể thông cảm được. Tấu chương xong, chương 1600, triết học gia VS triết lý học giả chương 1600, triết học gia VS triết lý học giả làm trên lôi đài trống không trong màn ảnh, bắt đầu biểu hiện song phương danh hiệu lúc, tuyển thủ rốt cục đi vào trong sân. Xuyên Tại cùng Onassis đi đến trước sân khấu về sau, lập tức dẫn phát trên khán đài reo hò thủy triều. Bất quá, trên lôi đài hai người cũng không có đem ánh mắt phân cho người xem, mà là lẫn nhau nhìn chăm chú lẫn nhau. A Nghèo đã từng khi tiến vào Tịnh Hóa vườn hoa trước bên trong thung lũng kia, gặp qua Xuyên Tại, lúc ấy Xuyên Tại nhìn qua là một cái nho nhã học giả. Khí chất cùng Bạch San hô phù đảo học viện phát dây cung người Áng Lộ giáo sư rất tương tự, ôn nhuận lại hữu lễ, trong ánh mắt lóe ra bác học trí tuệ chi quang. Bây giờ Xuyên Tại, cùng lúc ấy hình dạng so sánh, kỳ thật cũng không quá lớn biến hóa, nhưng càng thêm tuổi trẻ anh tuấn. Quanh người khí chàng, vẫn là trước sau như một nho nhã. Mà Xuyên Tại đối thủ, triết học gia Onassis, chính là một cái nhìn qua có chút giống con mọt sách chất phát thiếu niên, khi bọn hắn cùng đài đứng chung một chỗ lúc, bọn hắn càng giống là một đôi thầy trò, mà không đối với tay. Hắn chính là trong miệng ngươi cái kia cổ quái tuyển thủ sao? Nhìn qua, giống như không có gì đặc biệt, năng lượng ba động cũng liền có thể xem đi, còn so ra kém sở ly. Gỡ ra ánh mắt cũng nhìn về phía Onassis, biểu lộ mang tìm tòi nghiên cứu, hảo tổ học viện là bạch vu sư căn cứ, Onassis khí chất cũng là phù hợp, điển hình học viện phái. Gỡ ra nói đến đây lúc, liếc nhìn A Nghèo, theo bề ngoài nhìn lại, là so ngươi còn truyền thống học viện phái. A Nghèo không có trả lời gỡ ra, mà là lặng lặng nhìn chăm chú Onassis. Onassis tựa hồ bắt được A Nghèo ánh mắt, quay đầu nhìn lại, khi hắn nhìn thấy A Nghèo lúc, ngẩn người, lập tức lộ ra thuần chân đến cực điểm nụ cười. Gỡ ra chú ý tới một màn này, làm sao cảm giác ngươi cùng hắn nhận thức. A Nghèo lúc này cũng có chút giật mình, lúc trước hắn liền có suy đoán, cái này triết học gia có phải hay không là trước đó gặp được người kia, không nghĩ tới thật đúng là từng có gặp mặt một lần. Gỡ ra một mặt hồ nghi, tại sao ta cảm giác không giống như là gặp mặt một lần, hơn bạn người trên khán đài, hắn đơn độc chú ý tới ngươi. A Nghèo kỳ thật cũng có chút nghi hoặc, hắn cũng không có tận lực che lấp ánh mắt, nhưng cũng không có dùng bất luận cái gì tinh thần lực đi phụ trợ chú ý, hoàn toàn chỉ là bình thường liếc nhìn, đối phương thế mà bắt được ánh mắt của mình, thậm chí còn ngay lập tức nhìn qua. Cái này khiến A Nghèo đều cảm thấy rất quái dị. Đích xác chỉ có gặp mặt một lần. A Nghèo đơn giản giảng thuật một chút lần trước gặp được chuyện của thiếu niên này. Có một lần, hắn tại vô hạn chiến tháp trên hành lang, nhìn thấy một cái nghiêm túc đọc sách thiếu niên. Sở dĩ sẽ chú ý tới hắn, nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ thiếu niên này phía sau chính là tuyển thủ hậu trường, mà A Nghèo phát giác được, tuyển thủ trong hậu trường cái kia nồng đậm mùi máu tanh. A Nghèo hoài nghi có phải là thiếu niên này làm, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía hắn. A Nghèo nhớ kỹ, đối phương lúc ấy tại nhìn một bản triết học thư tịch, tên gọi Nhì Hệ Đờ Bờ Gần Hoang Ngôn. Đây là một bản nghiên cứu thảo luận hoang ngôn cùng chân thực triết học sách. Đối với siêu phàm giả thực lực mà nói, cũng không cái gì trợ giúp, chỉ là một loại duy tâm triết học nghị phân biệt, không giống như là người trẻ tuổi sẽ nhìn sách. Chính là bởi vì chi tiết này, A Nghèo ghi nhớ thiếu niên kia. Về sau nghe nói có một cái tên là triết học gia tuyển thủ, A Nghèo ngay lập tức nghĩ tới chính là vị này đọc Nhì Hệ Đờ Bờ Gần Hoang Ngôn thiếu niên. Bất quá, một mực chưa từng gặp qua Onassis, cho nên A Nghèo cũng chỉ là suy đoán. Hôm nay là A Nghèo lần thứ nhất nhìn thấy Onassis, sự thật chứng minh suy đoán của hắn cũng không có sai. Onassis chính là lúc ấy thiếu niên kia. Nghe xong A Nghèo giảng thuật, Gợn Dạ trầm ngâm chốc lát nói, một cái thích đọc triết học thư tịch thiếu niên. Nghe vào ngược lại là càng giống truyền thống học viện phái. Ngươi biết, triết học giảng cứu nghĩ phân biệt, một ít học viện phái vu sư, rõ ràng tại một chút cùng chiến đấu ứng dụng liên quan đầu để bên trên không chiếm lý, lại có thể sử dụng loại này triết học xảo ngôn biện luận, đem không hợp lý sự tình cưỡng ép nói thành hợp lý. Dù sao, chính là chút chết sĩ diện ra hỏa. Gợn Dạ sau khi nói xong còn lắc đầu, hiển nhiên đoạn này chửi bậy là chú ý, đoán chừng nàng liền trải qua cùng loại kinh nghiệm. Cái kia tuyển thủ trong hậu trường phát sinh sự tình, có phải là hắn hay không làm đây này? Gỡ Dạ có chút hiếu kỳ, ở trong miệng của A Nghèo, cái này Onassis tựa hồ trước sau như một, chính là một cái chất phát thiếu niên, không giống như là làm những việc này người. Không biết. A Nghèo nói, đối với hắn mà nói đây chỉ là một dâu ria cười nhạt đệm, biết có lẽ không biết cũng không đáng kể. A Nghèo cùng Onassis chỉ là đánh cái đối mặt, liền rời đi, cũng không có đi tìm tòi nghiên cứu. Tại A Nghèo cùng Gỡ Dạ đối thoại thời điểm, trên lôi đài cũng đang tiến hành một trận đối thoại. Người tại xem ai? Ôn hòa hữu lễ thanh âm, đến từ Xuyên Tốt Tài. Onassis thu hồi nhìn về phía A Nghèo ánh mắt về sau, thu liễm lại khóe miệng cười, bình tĩnh nói, ta tại nhìn một cái giống như ngươi người. Giống như ta. Xuyên Tại có chút không hiểu. 5 năm trước tại Hato học viện triết lý cãi lại sẽ, ta lúc ấy đang học một quyển sách, ngươi là duy nhất khẳng định ta đọc chi thư người.
Onassis dừng một chút, hắn cũng giống vậy, hắn cũng khẳng định ta đọc sách. 5 năm trước, thật sự là xa xôi thời gian a.
Suy tải ánh mắt lóe lên một tia u quang, hoặc là nói, tại Hato học viện thời gian, cùng ta cuộc sống bây giờ, phảng phất giống như cách một thế hệ.
Onassis lặng lặng nhìn Suy tải, cũng không đáp lời.
Suy tải trầm mặc một lát, ta nhớ được, lúc ấy ngươi đọc sách, là Phấn Hồng Voi cùng Không Màu Mưa a.
Nhắc tới mình yêu thích thư tịch, Onassis trịnh trọng gật gật đầu. Đây là một bản giảng cần thiết cùng không tất yếu, cảm giác tồn tại cùng nhận biết sai lầm triết học thư tịch.
Suy tải hiển nhiên đọc qua quyển sách này, rất nhanh liền tinh luyện ra quyển sách này trọng điểm, thấy Onassis trang nghiêm giống như tìm ra chân lý bộ dáng, nhếch miệng lên cười lạnh, lời nói xoay chuyển, đáng tiếc, bên trong tất cả đều là chút hoang đường sai lầm.
Onassis hai mắt đột nhiên trừng lớn.
Phấn Hồng Voi sẽ không hiểu thấu xông vào trong đầu của ngươi, ngươi cho rằng kia là không thể coi thường cảm giác tồn tại, kỳ thật bất quá chính ngươi suy nghĩ, Không Màu Mưa tựa như không khí, ngươi cảm thấy ngươi không có chú ý tới hắn, đây chẳng qua là ngươi cảm giác đến, thân thể của ngươi kỳ thật ghi nhớ hắn tồn tại cảm giác.
Nói cách khác, những sách này bất quá đều là tác giả tại bản thân duy tâm trong thế giới mua dây buộc mình.
Suy tải lạnh lùng rêu cợt nói.
Onassis cũng không có tranh luận, chỉ là hỏi, thế nhưng là lúc ấy ngươi cũng không phải là nói như vậy, ngươi lúc đó là khẳng định quyển sách này.
Suy tải nở nụ cười, đó là bởi vì ta cảm thấy con mọt sách nhìn cái gì sách cũng không đáng kể,
ngươi nhìn chuyện cổ tích tốt hơn.
Onassis nhìn xem Suy tải bình tĩnh nói, chuyện cổ tích mặc dù là viết cho hài tử, nhưng bên trong rất nhiều cố sự cũng ẩn chứa triết lý, cho nên ta cũng sẽ nhìn.
Nhìn tại đã từng chúng ta gặp qua phân thượng, ta có thể điểm tình ngươi, những cái kia đều là gạt người, triết học đều là giả.
Suy tải thanh âm có chút trở nên trầm thấp.
Onassis khẽ thở dài một cái, ngươi ngoại hiệu ta vẫn nhớ,
chính ta lấy ngoại hiệu thời điểm, ta thậm chí là vì truy tìm bước chân của ngươi,
ta cho là ngươi sẽ hiểu ta,
triết lý học giả cùng triết học gia.
Kỳ thật theo rộng khắp hàm nghĩa nhìn lại, là có thể vẽ lên ngang bằng.
Tại Hato học viện, ta chỉ là muốn để chính mình coi trọng đi càng giống học viện phái, cho nên lấy cái danh hiệu này.
Ngươi cũng biết Dạ Bợ Lại rất dính chiêu này,
ta nghe nói ngươi hiện tại tựa hồ cũng đi theo Dạ Bợ Lại.
Dạ Bợ Lại là Hato học viện một tên giáo sư, kiên định cho rằng chân lý liền giấu tại triết học bên trong.
Đúng vậy, Dạ Bợ Lại giáo sư kỳ thật một mực rất nhớ ngươi.
Onassis nói.
Suy tải ánh mắt lóe lên nháy mắt thất thần, trầm mặc một lát, chờ ta tấn cấp chính thức vu sư về sau ta lại nhìn hắn.
Onassis, nếu như ngươi lấy cái ngoại hiệu này chỉ là hy vọng càng giống học viện phái, vậy ngươi vì cái gì hiện tại còn không thay đổi đâu?
Suy tải, ngươi sẽ không phải cho là ta còn tại kiên trì vượt qua cái kia quan niệm sai lầm.
Ta không thay đổi, chỉ là bởi vì không có cần thiết.
Onassis, thế nhưng là ta cảm thấy ngươi cũng không hề từ bỏ.
Suy tải như chào mang phúng cười cười, không có đi đập nát Onassis cái kia một điểm chấp niệm.
Lúc này trong màn ảnh tranh tài bắt đầu đến ngược, tiến vào cuối cùng 5 giây.
Onassis nghĩ, có lẽ ngươi chỉ là không có nhìn thấy con đường phía trước.
Ta hôm nay sẽ thử dẫn ngươi đi nhìn xem phía trước.
Suy tải, vậy ta liền rửa mắt mà đợi.
Tranh tài bắt đầu một cái chớp mắt kia, Suy tải dẫn đầu độc thủ, hắn nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, khắc họa ở trên cổ vảy cá hình xăm bắt đầu phát ra nhàn nhạt lam quang.
Lam quang thời gian lập lòe, liền có đại lượng thủy hệ nguyên tố ngưng kết, hóa thành quần quần sóng dữ, buôn tập mà đi.
Trong sóng dữ, tất cả mọi người trong lúc mơ hồ nhìn thấy một bức mặt hồ, kia là dưới bóng đêm hải dương, theo bình tĩnh không lay động đến đông nhiên gió bắt đầu thổi, ngay sau đó cuồng phong bạo vũ đồng thời xuất hiện, hải dương trở nên nổi sóng chập trùng, khủng bố sóng dữ tiếp tục lan tràn ra.
Cuối tầm mắt, còn có một vị nắm lấy tam xoa kích trang nghiêm hải thần, đang quan sát biển rộng mênh mông.
Đây là một cái hải dương hệ ảo thuật, tựa hồ là loại nào đó triều lãng thuật biến chủng, uy lực càng thêm cường đại, phạm vi cũng càng thêm rộng khắp, che đậy toàn bộ lôi đài, đã đạt tới cấp 3 đỉnh phong ảo thuật trình độ.
Làm từng làn, một luồng sóng chiều sóng cọ rửa khi đi tới, cho dù là huyết mạch hệ học đồ, chỉ sợ đều sẽ cảm giác hai chân bất ổn.
Bất quá làm chiều sóng cọ rửa đến Onassis bên người thời điểm, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, nói lẩm bẩm.
Onassis cả người nháy mắt liền ở vào một loại phiêu hốt trạng thái, giống như là trên thế gian, lại giống là đã vượt ra thế gian.
Có chút cùng loại hư vọng chi thể, không ở chỗ này.
Chiều sóng trải qua hắn lúc, thậm chí quần áo đều không có chút nào ướt át.
Nhưng tất cả mọi người mắt thường đều thấy rõ ràng, Onassis rõ ràng liền ở tại chỗ, mà lại là thật, tuyệt đối không có bước vào hư ảo chi giới tranh né.
Vậy hắn là như thế nào làm được hoàn toàn cùng nước không tiếp xúc?
Tại mọi người còn tại buồn bực cái vấn đề này thời điểm, Onassis bờ môi lại giật giật.
Đấu chương xong, chương 1601, trong tâm linh thế giới chương 1601, trong tâm linh thế giới ngay từ đầu, bọn hắn còn tưởng rằng Onassis chuẩn bị phản kích, nhưng mà cũng không có, hắn nhìn qua càng giống là tại cùng Suy Tài đối thoại.
Suy Tài cũng nhíu mày lại, cùng hắn tiến hành nói chuyện.
Ban sơ giống như là tranh luận, nhưng rất nhanh, Suy Tài liền yên tĩnh trở lại, tựa hồ nghĩ đến vấn đề gì, rơi vào trầm tư.
Trên trận đột nhiên đứng im một màn, để Ang cùng Gia đều có chút nghi hoặc.
Bất quá, chung quanh người xem, tựa hồ nhìn quen không trách.
Đối với loại này cổ quái tình huống, Shirley giải thích nói, kỳ thật lần này đã so trước đó muốn tốt rất nhiều.
Nguyên lai, trước đó vị này nhìn qua chất phát triết học ra, so với hôm nay càng thêm kỳ dị.
Mỗi khi tranh tài ngay từ đầu, Onassis chỉ là thuận miệng nhắc tới vài câu, đối diện liền sẽ chủ động lâm vào mê mang trạng thái, sau đó tranh tài liền sẽ kết thúc.
Chỉ lần này còn để Suy Tài xuất thủ trước, đồng thời cùng Suy Tài tranh luận vài câu, đối phương mới lâm vào trầm tư.
So với quá khứ, muốn tốt quá nhiều. Nghe ngươi nói như vậy, làm sao có điểm giống là Ngôn Linh? Vợ già nghi nói. Nếu như là Ngôn Linh lời nói, để hắn không mở miệng là được. Thế nhưng là, hắn coi như không nói lời nào, cũng có thể khiến người ta lâm vào trong đó. Sơ Lì hồi ước nói, ta nhớ được trước đó liền có một ví dụ, không đợi Onassis nói chuyện, liền trực tiếp thông qua trầm mặc quan hoàn, để Onassis mất đi ngôn ngữ năng lực. Bất quá, coi như thế, hắn cũng thua. Sau trận đấu có người hỏi hắn nguyên nhân, hắn nói, liền xem như dùng trầm mặc quan hoàn, cũng ngăn cản không được đối phương đem tin tức phát tán đến trên người hắn. A nghèo, nói cách khác, ngôn ngữ chỉ là trong đó một loại thủ đoạn, hắn chính yếu nhất phương thức chiến đấu, là thông qua tin tức truyền lại. Có lẽ là dạng này a, nhưng không ai có thể xác nhận. Sơ Lì dừng một chút, đúng rồi, nếu quả thật chính là thông qua tin tức truyền lại phương thức, vậy có thể hay không triệt để che đậy hắn truyền lại tin tức đâu? A nghèo lắc đầu. Muốn triệt để che đậy đối phương truyền ra ngoài tin tức, nói cách khác, muốn triệt để xem nhẹ ngôn ngữ, hình ảnh, mùi, tin tức tố chờ một chút. Dạng này nghe vào tựa hồ sẽ không lâm vào Onassis tiết tấu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút liền sẽ phát hiện, nếu quả thật làm như vậy, cái kia ngược lại càng đánh không thắng hắn. Đạo lý này rất đơn giản, làm ngươi đứng ở trên lôi đài, phát hiện đối thủ là Onassis thời điểm, ngươi cũng đã bắt đầu tiếp nhận tin tức. Nếu như ngươi hoàn toàn che đậy, coi hắn là không khí, vậy ngươi cùng ai đánh? Sơ Lý lại đưa ra một loại tưởng tượng, cái kia thông qua phạm vi lớn thủ đoạn công kích, đối với lôi đài đánh mạnh đâu. Dạng này cũng có thể không chấp nhận đối phương tin tức. Bởi vì đây là lôi đài, chiến đấu phạm vi có hạn chế, cho nên nghe vào có thể thực hiện Sơ Lý chỗ sách phương thức. Lúc này, gọn dạ chỉ vào lôi đài, ngươi đừng quên, trước đó suy tài không phải liền là dùng chiều sóng bao trùm toàn bộ lôi đài à, đoán chừng hắn cũng là nghĩ đến điểm này. Nhưng mà, cũng không có hiệu quả gì. Sơ Lý thở dài một hơi, như thế xem ra, cái kia tựa hồ muốn thắng hắn thật rất trở ngại. Trên lôi đài, suy tài còn đang trầm tư, Onassis cũng không có động thủ với hắn, mà là lặng lặng nhìn hắn. Gọn dạ lúc này tiến đến A Nghèo bên người, thấp giọng nói, ngươi còn nhớ rõ, vừa rồi Onassis nói những gì sao? A Nghèo gật gật đầu, chậm rãi nhắc tới nói, ta tồn tại chỉ là vật chất tổ hợp một loại quy luật, mà tất cả vật chất tổ hợp đều là ngàn tỷ hành tinh xuống một hạt cát bụi, không có ý nghĩa. Chỉ có tâm linh cùng tư tưởng mới có thể dung nạp xuống ngàn tỷ hành tinh. Câu nói này là tranh tài bắt đầu về sau, Onassis nói câu nói đầu tiên, cũng là hắn đối mặt xuyên tải biến chủng triệu lãng thuật lúc nói lời. Câu nói này tựa hồ rất triết học. Gỡ dạ thông qua ngôn ngữ, tự nhiên cũng bắt được lúc ấy Onassis lời nói, nàng mơ mơ hồ hồ có thể hiểu bên trong ý tứ, mà lại nàng có loại trực giác. Onassis sở dĩ có thể không sợ suy tài chiều lãng thuật, nói không chừng cũng là bởi vì câu nói này. Câu nói này xuất từ trong tâm linh thế giới một bản cổ đại triết học điển tịch. Mặc dù siêu phàm loại thư tịch ở cái thế giới này có lưu thông hạn chế, nhưng là phàm nhân trước tác, lại không tại trong hạn chế. Dù cho áng nghèo nơi sinh là tại xa xôi cựu thổ đại lục, nhưng trong này cũng thỉnh thoảng có hàng hóa ngoại lai thuyền, mang đến đại lục khác, bao quát phồn đại lục kinh điển có tên. Trong tâm linh thế giới mặc dù không tính là cự chứ, nhưng tại triết học nghị phân biệt bên trong lại phi thường nổi danh. Áng nghèo lúc nhỏ đã từng đọc qua. Bên trong nội dung rất nhiều, nhưng theo A Nghèo, chính yếu nhất nghị phân biệt kỳ thật liền một câu, ta là ai? Ta là ai? Là triết học bên trên chứ danh vấn đề, rất nhiều triết học nghị phân biệt đều thích theo câu nói này đi kéo dài, mà bản này trong tâm linh thế giới chính là thông qua vật chất vũ trụ cùng thế giới tâm linh nhỏ bé cùng vĩ đại đến trình bày cái vấn đề này. A Nghèo đơn giản đem quyển sách này điểm chính giải thích xong, sau đó nói, Onassis nói đoạn văn này, đơn giản mà nói chính là nhục thân cùng ý thức ở giữa thị giác chuyển đổi. Đáng giá nghiền ngẫm chính là, Onassis vừa mới nói xong câu đó về sau, nhục thân phảng phất thật biến mất, biến thành một đoạn tồn tại ý thức. Cũng nguyên nhân chính là này, Onassis mới hoàn toàn không có nhận chiều lãng thuật tổn thương, bởi vì nhục thể của hắn đã nhỏ bé, mà ý thức thì bắt đầu vĩ đại. Có chút ý tứ. Gỡ ra híp híp mắt, đột nhiên nở nụ cười. Nàng nhớ kỹ, Onassis cho Suy tái nói câu nói thứ hai, chính là câu nói đầu tiên kéo dài, ta biết ngươi rất nghi hoặc, vì sao ta tại chiều sóng bên trong lông tóc không tổn hao? Bởi vì ta rất rõ ràng, ta là ai. Phía trước đều không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là câu nói kia, ta là ai. Bởi vì câu nói này, Suy tại cùng hắn tranh luận ta hàm nghĩa, đây là một cái triết học vấn đề. Bây giờ ở trên lôi đài bị triết lý học giả cùng triết học gia tranh luận, cuối cùng triết học gia nghị phân biệt lộ ra cao một bậc, để suy yếu tại lâm vào hắn tiết tấu, tiến vào trong suy tư. Lúc này, trên khán đài đột nhiên bộc phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Gỡ dạ đem ánh mắt phóng tới trên lôi đài, đã thấy suy yếu tại thân ảnh bỗng nhiên chậm rãi trở tối, tựa như là tẩy màu, nhục thân theo thực thể hướng giả lập chuyển biến. Nhưng suy yếu tại cũng không phải là Onassis, khi hắn thân thể dần dần muốn dung nhập giả lập bên trong thời điểm, hắn phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Liền cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian suy nghĩ, suy yếu tại thân thể liền nhận tổn thương cực lớn. Gần như muốn chết đau đớn, để suy tải theo suy tư ta là ai cái vấn đề này bên trong, lấy lại tinh thần. Hắn giang chống đỡ thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện Onassis. Trong mắt mang không thể tin. 5 năm trước đối phương còn là một đứa bé, vương lấy một bản phấn hồng voi cùng không màu mưa hướng cầu mong gì khác giáo triết học, hắn không quan trọng trả lời một chút như đúng mà là sai đáp án, chính hắn khả năng đều không rõ giải thích đúng hay không, nhưng là Onassis lại vui vẻ tiếp nhận. Lúc ấy, hắn còn ở trong nội tâm đã cười nhạo Onassis ngây thơ. Dạng người này, làm sao có thể tại vũ sư giới sống sót, sớm muộn sẽ bị chiều sóng đập đến vào đầu. Nhưng bây giờ, Onassis dùng hắn ngây thơ, đem hắn đã từng tự cho là kiêu ngạo, dẫm ở trên mặt đất. Ta thua. Suy lại một nhận thua, lơ lửng ở giữa không trung phán xét đoàn, lập tức giơ lên tay, ra hiệu tranh tài kết thúc. Đồng thời, phi thường cấp tốc an bài đội điều trị thành viên tiến lên đối với Suy tài cứu chữa. Đừng nhìn Suy tài chỉ là nôn một trận máu,
tựa hồ là vết thương nhỏ, nhưng dựa theo dĩ vãng Onassis đối thủ tình huống đến xem, nếu như không kịp chữa trị, rất có thể trong cơ thể đã triệt để hóa thành hư vô. Tấu chương xong, chương 1602, nở hoa chương 1602, nở hoa. Onassis nhìn xem xuya tái bị đội điều trị người khiêng đi, khi bọn hắn thân ảnh dần dần biến mất ở phương xa lúc, hắn thấp giọng từ lẩm bẩm một câu, ta cho ngươi biểu hiện ra con đường phía trước, ngươi có thể tìm tới chính mình sao? Tại trong ồn ào náo động, Onassis thông qua tuyển thủ thông đạo, đi hướng hậu đài. Tại sắp rời đi thời điểm, hắn quay đầu lại, ánh mắt nhìn hướng A Nghèo phương hướng. A Nghèo vừa lúc cũng đang nhìn hắn. Hai người đối mặt thời điểm, Onassis không biết nghĩ đến cái gì, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng Onassis hướng A Nghèo bái, sau đó quay người rời đi. Gỡ ra nhìn thấy màn này, tò mò hỏi, hắn giống như đang nói chuyện với ngươi. A Nghèo gật gật đầu. Hắn nói cái gì? A Nghèo trầm ngâm một lát, nói, tại tinh không xa xôi xuống, lắng nghe vân đằng hoa nở thanh âm. Gỡ ra suy nghĩ nửa ngày câu nói này hàm nghĩa, vẫn như trước không có hiểu rõ, cau mày hỏi, cái này lại là có ý tứ gì? Sẽ không phải lại là cái gì triết học đạo lý à? A Nghèo, câu nói này xuất từ thẻ gờ dạ tại không cách nào lắng nghe thanh âm bên trong viết một câu. Gờ dạ, thẻ gờ dạ, cũng là một phàm nhân triết học gia. A Nghèo lắc đầu, thẻ gờ dạ là một vị quan trị an, bản này không cách nào lắng nghe thanh âm là hắn lui rời cương vị về sau, dùng tiểu thuyết phương thức, ghi chép chính mình dĩ vãng chinh phá các loại vụ án. Càng nghe A Nghèo giải thích, gờ dạ càng ngày càng hồ đồ. Nói cách khác, đây là một bản tiểu thuyết trinh thám, cái kia vì sao Onassis sẽ nói quyển tiểu thuyết này bên trong một câu, câu nói kia lại là có ý tứ gì? Đối mặt với ra nghi vấn, A Nghèo cười hỏi, ngươi có thể nghe tới tinh không xa xôi một phương khác, vân đằng hoa nở thanh âm sao? Gỡ dạ chần chờ một chút, cái này muốn nhìn dùng cái gì thuật pháp, nếu như trước thời hạn bố trí một cái vu sư mắt. A Nghèo đánh gây gỡ dạ, không có bất luận cái gì dự định điều kiện, không có vu sư chi nhãn, cũng không có thuật pháp. Gỡ dạ lắc đầu, cái kia cơ bản không có khả năng. Vậy ngươi cảm thấy, vân đằng sẽ nở hoa sao? Nó nở hoa thời điểm có thanh âm sao? Gỡ dạ, nếu như không có thiên tai nhân họa, có lẽ sẽ nở hoa tự nhiên sẽ có thanh âm. Ngươi đều không có tự mình nhìn thấy, vì sao cho rằng sẽ nở hoa đâu? À ngươi hỏi lần nữa. Gỡ dạ càng thêm hồ đồ, ngươi có phải hay không bị Onassis ảnh hưởng rồi? Đi, ta cũng không có dự định cùng ngươi tiến hành triết học nghị phân biệt, trực tiếp nói cho ta đáp án đi. À Nghèo nhún nhún bay, tồn tại tức bị cảm giác. Đây thật ra là một cái duy tâm triết học vấn đề. Thế gỡ dạ tại không cách nào lắng nghe thanh âm tiểu thuyết cuối cùng, lấy xin lỗi phương thức, tự thuật đã từng thả đi một cái nữ tội phạm, cái kia nữ tội phạm giết mình trượng phu, bởi vì trượng phu của nàng đối với nàng tiến hành dài đến 10 năm tàn nhẫn thi bạo. Cái này nữ tội phạm yêu nhất chính là vân đằng hoa, một loại rất khó nở rộ, truyền ngôn chỉ tại có chôn thi thể trên thổ địa mới có thể nở rộ một loại hoa. Ban sơ, cái này nữ tội phạm là một cái nhu nhược nữ tử, là một cái tại trượng phu lang uy xuống run run rẩy rẩy đổ hoa, làm nàng kinh lịch gặp chắc trở, cuối cùng rốt cục bộc phát, giết chết trượng phu thời điểm, nàng thủy biến, vân đằng hoa cũng theo đó nở rộ. Thẹn gỡ ra đồng tình cái này nữ tội phạm, cuối cùng thả đi hắn. Tại nữ tội phạm rời đi tòa này chấn nhỏ về sau, thẹn gỡ ra cảm thán một câu, hy vọng tại tinh không xa xôi bên ngoài, không muốn lại lắng nghe đến vân đằng hoa nở thanh âm. Thẻ gờ dạ ý tứ là, hắn không biết cái này nữ tội phạm sẽ còn hay không phạm tội. Bởi vì nàng đã đi xa, ngươi căn bản không biết tại nàng phía bên kia, sẽ phát sinh cái gì. Thế nhưng là Onassis đem câu nói này, nghĩa rộng vì một loại khác duy tâm triết học vấn đề, tồn tại tức bị cảm giác. Ta không biết ngươi ở đâu, ta chỉ biết ngươi. Chỉ cần biết ngươi tồn tại, xác suất liền sẽ sụp đổ. Hắn có lẽ là đem chính mình so sánh vân đằng hoa, lại hoặc là đem ảng so sánh vân đằng hoa, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, tại nhìn thấy nơi chưa biết, ta biết ngươi đang yên lặng im ắng nở rộ. Gỡ ra nghe tới cái này, tựa hồ rõ ràng cái gì, hắn đây là tại hướng ngươi nói sơ, gặp lại lần nữa lúc, sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. A Nghèo lắc đầu, có lẽ chỉ là tại cho thấy, tại nơi chưa biết, hắn sẽ tiếp tục yên lặng nở hoa trưởng thành, chỉ vì lần tiếp theo gặp nhau. Sơ Ly ở bên cạnh nghe được như lọt vào trong sương mù, nàng chỉ ghi nhớ A Nghèo nói kết luận, đại nhân cùng hắn cũng không quen thuộc, hắn vì sao muốn chờ mong gặp nhau đâu. A Nghèo mở ra tay, ta cũng không biết. Tại bọn hắn rời đi vô hạn chiến tháp về sau, vợ dạ vẫn còn đang suy tư Onassis, ngươi thấy rõ hắn sao? A Nghèo không trả lời mà hỏi lại, ngươi đây? Gỡ dạ đã không có lắc đầu, cũng không gật đầu, chỉ là cao mày nói, ta có loại cảm giác, hắn tựa hồ là đem triết học xem như vũ khí. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cái này có khả năng thực hiện sao? Có phải là ta nơi nào quan sát để lọt rồi? A Nghèo kỳ thật cũng không hiểu được, bất quá hắn hiện tại có chút lý giải, vì sao phán xét đoàn nội bộ đối với Onassis đánh giá, tất cả đều là dấu chấm hỏi, bởi vì Onassis thủ đoạn thật quái dị đến cực điểm. Bất quá, tồn tại chính là hợp lý. Nói không chừng, hắn thật đem triết học điều khiển thành ở trong tay vũ khí, thậm chí hắn đem chính mình sống thành triết học cũng có nói. Cũng tỉ như Sở Lì trước đó thảo luận như thế nào chiến thắng hắn lúc, đã từng nói, che đậy hắn toàn bộ tin tức. Thật là có thể triệt để che đậy sao? Chỉ cần ngươi xác nhận đối thủ của mình là hắn, hắn đã tồn tại tại nơi đó. Cái này nói đến, kỳ thật cũng là một cái duy tâm vấn đề. Mặc dù bọn hắn hiện tại còn là đối với Onassis tràn ngập nghi hoặc, nhưng có thể xác định là, Onassis khẳng định là lần này tân tinh thi đấu lớn nhất hắc mã. Bây giờ dự thấy nửa đường gãy kích, nói không chừng Onassis thật có thể đoạt được quán quân. Gỡ ra cùng Sở Lì về trang viên, Ang thì lại đi một chuyến phương linh quán. Đây là có dạng trước đó nghe nói Áng phải tới thăm tranh tài lúc, cô ý yêu cầu. Chờ Áng Nghèo đi tới Phương Linh quán thời điểm, nhìn thấy Éo Lần đang nướng thịt, có dạng thì chân trần ngồi ở trên ngọn cây hài lòng đá chân, đồng thời chỉ huy đẹp đối với Ly ông tiến hành huấn luyện. Hoặc là nói, ẩu đả. Áng Nghèo đến về sau, đẹp mới đình chỉ đơn phương ngược đánh. Áng coi là Ly ông sẽ rất thương tâm bị quất, nhưng mà cũng không có, hắn trên mặt đất nằm nửa thiên hậu, bỏ lên câu nói đầu tiên, đánh quá thoải mái. Hẳn là bị đánh quá thoải mái. Áng nghèo rất muốn hỏi một chút, Ly ông có phải là có đặc thù gì yêu thích, nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi. Sản nỉ chỉ ra đâu? Áng sau khi ngồi xuống, hỏi. Có giảm chỉ nội gian, kéo lần cũng đồng thời hồi đáp, sản nỉ chỉ ra ở bên trong chiếu cố cặt vợ gìn. Áng nghèo gật gật đầu, hiện tại phương linh quán ngược lại là thú vị, đủ xịp đang chiếu cố xí lì ẹ, sản nỉ chỉ ra đang chiếu cố cặt vợ gìn, xa dùn thì tại trong gian phòng của mình liếm lắp vết thương chờ đợi hắc điện xuất hiện. Chân chính có rảnh, liền mấy người bọn họ. Áng nghèo nhìn về phía có giảm, ngươi vừa rồi để ta tranh tài về sau tới một chuyến, có chuyện gì? Có giảm, chuyện rất trọng yếu. Chính là muốn biết kết quả trận đấu. Theo có dạng giải thích, Áng nghèo cũng biết, nguyên lai Xì Lì Ẹ là cùng Onassis, Xuyên Tải phân tại cùng một tổ. Bây giờ Xì Lì Ẹ chiến thắng dậy tấn cấp vòng bán kết, Onassis cùng Xuyên Tải vô luận ai thắng ai thua, trận tiếp theo đối thủ tất nhiên là Xì Lì Ẹ. Có dạng chính là nghĩ theo Áng nghèo nơi này biết được một chút, thực lực của đối thủ như thế nào, cùng Xì Lì Ẹ nên như thế nào ứng đối. Có dạng trừng mắt nhìn, dù sao, lần này tân tinh thi đấu chúng ta dã man hang động liền thừa Xì Lì Ẹ một người, nàng thế nhưng là tất cả chúng ta hy vọng. Ngươi cũng hy vọng nàng có thể thắng a? Áng nghèo gật gật đầu, ta tự nhiên là hy vọng Xì Lì Ẹ có thể thắng. Nhưng là, ta cảm thấy nàng phần thắng khả năng rất nhỏ. Vì cái gì? Bởi vì đối thủ của nàng là Onassis. Tết xuân vui vẻ nha, tấu chương xong, chương 1603, thành bại chương 1603, thành bại Onassis thật mạnh như vậy. Nội sảnh đại môn kít kéo một tiếng bị đẩy ra, một thân nguyên giáp đủ xịp đi ra. Vừa rồi cha hỏi cũng là nàng, hiển nhiên nàng cũng nghe tới A Nghèo. A Nghèo gật gật đầu, hắn mạnh, ở chỗ trước mắt còn không có tìm tới phá giải hắn năng lực phương thức. Lưu Sĩ ngồi xuống éo lần đối diện, mượn éo lần trên tay thiêu đốt lên ngọt ngào chi hỏa đốt lên thuốc lá đấu bên trong làn khói, thật sâu hít một hơi, phun ra giống như hoa hồng hình dạng mây khói. Trên mặt nàng vẻ mệt mỏi, cũng lập tức tiêu tán. Ngọt ngào chi hỏa phối hợp bảy bạc hoa hồng làn khói, loại này tư vị mất hồn. Hôm nay mới đến nghe, đã cảm thấy may mắn, lại cảm thấy tiếc nuối. Lưu Sĩ cảm khái một câu, tiếp tục quay đầu nhìn về phía A Nghèo, không cách nào phá giải hắn năng lực. Chẳng lẽ liền ngươi cũng không có nhìn ra hắn năng lực mánh khóe? A Nghèo, hắn năng lực rất đặc thù, ta cùng Bất Dạ đều có chút suy đoán, nhưng dù sao không có tự mình trải qua, cho nên không cách nào xác nhận. Ngay sau đó, A Nghèo đem hắn suy đoán nói đi ra. Trừ một lòng thịt nướng éo lần bên ngoài, những người khác tất cả đều một mặt kinh nghi. Ly ông hoảng hốt một lát, mặt mũi tràn đầy trở ngại hướng A Nghèo hỏi, triết học cũng có thể trở thành vũ khí? Ta không biết. A Nghèo dừng một chút, bất quá, vì cái gì không thể? Tại cái này kỳ viễn mỹ lệ thế giới, suy nghĩ trong lòng chỗ niệm, dù chỉ là một đoạn thần bí khái niệm, chỉ cần có môi giới gánh chịu, đều có khả năng hóa thành hiện thực. Triết học vì cái gì không thể? Đương nhiên, đây cũng chỉ là A Nghèo phỏng đoán, muốn gánh chịu triết học, cần thiết môi giới tất nhiên là một loại bọn hắn chưa từng hiểu qua đồ vật. Cho nên, cái này vẫn như cũ chỉ là một tần số. Bất kể có phải hay không là lấy triết học làm vũ khí đi, nhưng bây giờ thật một điểm tỷ số thắng cũng không có sao. Nếu như, Xí Lì Ẹ đem Onassis thể nội nước hóa thành dung nham, có thể hay không chiến thắng hắn? Có dạng đứng tại Xí Lì Ẹ góc độ, hỏi. Xí Lì Ẹ một chiêu này đích sắc rất mạnh, nhất là đối với thủy hệ vũ sư, là phi thường khắc chế. Nhưng là, tuyệt đại đa số siêu phàm giả đều sẽ tùy thời bảo trì phòng ngự thuật, chỉ cần không phải là thủy hệ phòng ngự thuật, có thể ngắn ngủi ngăn cản Xí Lì Ẹ năng lực. Chỉ cần chuyển ra cái này thời gian ngắn ngủi, Xí Lì Ẹ liền có khả năng bị đánh bại. Trừ phi đối phương dùng thủy hệ phòng ngự thuật, cái này cũng không thực tế. Bây giờ tân tinh thi đấu đã đến vòng bán kết, xếp hạng hàng đầu một đám tuyển thủ, cái kia không có bị dư luận đào sâu. Dù cho Xí Lì Ẹ bởi vì thời gian dài đi ngủ, cự tuyệt tất cả tạp chí xã phỏng vấn, nhưng là năng lực của nàng lại sớm đã lộ ra ánh sáng. Dưới loại tình huống này, bất luận cái gì đối thủ của nàng đều rất rõ ràng. Đối mặt Xí Lì Ẹ tận lực đừng dùng thủy hệ ảo thuật, dù một lát chẳng khác nào muốn chết. A Nghèo, hắn cường đại, còn ở chỗ ngươi không thể coi nhẹ hắn. Làm ngươi nhìn thẳng vào hắn tồn tại, hắn liền có thể vung vẩy lên triết học trường kiếm, đưa ngươi kéo vào hắn tiết tấu. Đích xác, hắn cường đại không phải bản thân hắn, mà là hắn muốn truyền ra ngoài tin tức. Làm nhìn thẳng vào hắn tồn tại, liền có khả năng bị vô khổng bất nhập triết học chỗ vây quanh. Lưu Sĩ nghĩ đến cái này, nhổ một ngụm sương mù, nhẹ giọng thở dài. Nghe ngươi nói như vậy, xem ra muốn chiến thắng hắn, trừ mức năng lượng nghiền ép bên ngoài, cũng chỉ có chân chính đối mặt hắn. Coi nhẹ Onassis tồn tại, không thực tế. Vậy cũng chỉ có đối mặt hắn, tại hắn tiết tấu bên trong, đánh bại đối thủ. Có giản, ý của ngươi là, tại Onassis am hiểu lĩnh vực, đánh bại hắn. Lucy gật gật đầu, không sai, có lẽ chỉ có cùng hắn tiến hành triết học nghị phân biệt, dùng tư duy đi cùng hắn cãi lại, mới có cơ hội đánh bại hắn. Nói thì nói như thế, nhưng Onassis cơ hồ đã đem chính mình sống thành một bộ sống triết học sách, muốn tại nghị phân biệt bên trong đánh bại hắn, cái kia đoán chừng cần tri thức tích lũy, triết học nội tình, sẽ tương đương chi lớn. Dạng này ngay bảo, xạ dùn hấp điện, nói không chừng có cơ hội biện thắng hắn. Một cái là đứng tại cán cân nghiêng bên trên thuần túy lý tính tư duy, một cái là đứng ở thế giới trung ương lấy duy tâm ý nghĩ đến đối đại thế gian, hai tư duy đụng nhau, có lẽ thật sự có liều mạng. Có giản nói đến đây, lại đột nhiên xì hơi, đáng tiếc chính là, lần tranh tài này đối thủ không phải hấp điện, mà là Xí Lì Ẹ. Một vị phần lớn thời gian đều đang ngủ người, nàng có thể trong lúc ngủ tích lũy cái gì nội tình đâu. Lucy cũng thở dài một tiếng, chỉ có thể nhìn xử lý đi, thực tế không được, thua cũng được. A Nghèo cũng nghĩ như vậy, Xí Lì Ẹ có thể đi đến một bước này, đã là phi thường lợi hại. Phải biết, Silie đem dã man hang động công nhận mạnh nhất học đồ, Nana ủy cùng Vince đều ép xuống. Bởi vậy đã có thể thể hiện ra sự cường đại của nàng chỗ. Lần này tân tinh thi đấu hiện ra quá nhiều quái vật, một cái ạ giặt cũng liền thôi, hiện tại còn xuất hiện một cái năng lực quái dị Onassis. Cô giản thở dài một cái, ánh mắt đột nhiên quét đến A Nghèo, giọng nói vừa chuyển, bất quá, bọn hắn coi như mạnh hơn, hay là bị A Nghèo danh tiếng cho ngăn chặn. Mặc kệ là tại vực sâu cùng ổ đẹp cờ lạc ký kết hữu nghị, hay là tấn cấp chính thức vũ sư, trở thành nghiên cứu viện một viên, cái này thứ nào sự tình đều so một cái không có ý nghĩa tân tinh thi đấu quán quân đến mạnh. Mà A Nghèo cũng đứng tại bọn hắn bên này. Cho nên, vinh quang còn là quy về dã man hang động mà. Vừa nghĩ như thế, có giản tâm tình đột nhiên đã khá nhiều. Vừa nhắc tới A Nghèo, nguyên bản chuyên tâm thịt nướng nghèo lần, cũng không nhịn được tham dự chủ đề. Bọn hắn rõ ràng là cùng một chỗ theo cựu thổ đại lục rời đi, vì sao chênh lệch như thế lớn? Hắn thực tế rất hiếu kỳ A Nghèo những năm này đến cùng kinh lịch cái gì gặp gỡ, vì cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy liền vượt khởi. Bởi vì trò chuyện lên A Nghèo, trong lúc nhất thời, nguyên bản coi như yên tĩnh sân nhỏ, cũng biến thành náo nhiệt lên. A Nghèo nhéo nhéo sống mũi, hắn cũng không có hiểu rõ, làm sao đột nhiên chủ đề liền chuyển tới trên người hắn đến. Gặp bọn hắn càng trò chuyện càng hưng phấn, thậm chí Éo Lần còn nói lên cựu thổ đại lục cùng A Nghèo đồng hành lúc cố sự, A Nghèo nhịn không được ho khan một tiếng, đem chủ đề kéo lại, ta chỉ là đi trước một bước, khi bọn hắn đến bước này thời điểm, biểu hiện khẳng định sẽ so ta tốt hơn. Tựa như Onassis, nếu như hắn tấn cấp trở thành chính thức vũ sư, hắn năng lực có lẽ sẽ càng thêm vô giải. Lại như Cát Vợ Dịn, làm nàng giải tỏa càng nhiều mục thần áo ngoài hình thái, thực lực tăng lên tuyệt đối là tăng bọn. A Nghèo kỳ thật cũng rất thích gặp bọn hắn trưởng thành. Chí ít có thể nhìn thấy, tương lai nam vực vũ sư giới, có đám người này tồn tại, sẽ là đặc sắc có hy vọng. Ngươi nói chỉ là bọn hắn, lại không nói đến khi đó ngươi. Ta cảm thấy lớn nhất khả năng là khi bọn hắn tiến vào chính thức vũ sư, đi vào dãy núi lúc, ngươi đã đứng tại dãy núi đỉnh chót, tìm kiếm trích tinh đường. Cô dặn nói, mặc dù đây chỉ là suy đoán của nàng, nhưng chỉ cần nàng không vấn lạc, khả năng này là khẳng định tồn tại, mà lại tỷ lệ cực lớn. Cô dặn lời nói này, để tất cả mọi người có chút thương cảm, bọn hắn cùng A Nghèo trên lệnh, sẽ theo thời gian càng lúc càng lớn. Vừa nghĩ tới đó, tất cả mọi người không có người lại nói tiếp. Nửa ngày về sau, cô dặn mới đánh vỡ trầm mặc, không có tiếp tục liền cái đề tài này kéo dài, mà là lời nói xoay chuyển hỏi, đúng rồi, xí lì ẹ tình huống bây giờ thế nào rồi? Lucy, nàng đã thức tỉnh, bằng không ta cũng không có khả năng đi ra. Bất quá, dựa theo nàng thức tỉnh quen thuộc, không có việc gấp, hiện tại khẳng định là đang ngẩn người, chí ít ngẩn người nửa giờ. Xí lì ẹ mỗi sáng sớm tỉnh thời gian, bình thường là 4 tới 6 giờ, còn muốn bài trừ nửa giờ ngẩn người, nàng mỗi ngày có thể hữu hiệu lợi dụng thời gian còn là quá ít. Cô dàn theo đẹp trên bờ vai nhảy xuống, hướng trong phòng đi đến, như là đã tỉnh, vậy ta vào xem nàng, thuận đường cho nàng phân tích một chút ngày mai chiến cuộc. Cô dàn rời đi về sau, bọn hắn cũng không tiếp tục trò chuyện A Nghèo, chỉ là tùy ý trò chuyện chút tin tức, liền ai đi đường ấy. Tấu chương xong, chương 1604, liên hệ ngần chương 1604, liên hệ ngần rời đi một nguyên quán ba về sau, A Nghèo liền hướng trang viên đi đến, ở trên nửa đường hắn cầm ra máy truyền tin, liên hệ với Antonio. Làm màu lam nhạt hình người ánh sáng linh nổi lên lúc, A Nghèo nói, có thể giúp ta liên hệ một người ạ. A Nghèo máy truyền tin mới buông xuống không bao lâu, thậm chí liền trang viên cũng còn không có đến, liền có một người đỉnh lấy ma năng mắt cấm bay cảnh cáo, theo mặt đất cười phi hành phương tiện vận tải bay tới. A đại nhân, mang kinh hỉ ngữ khí, cho tới bây giờ người trong miệng truyền ra. Hắn la hét qua đi, hành động tốc độ cũng tăng tốc mấy phần, trêu đến đằng sau kim loại ma năng mắt càng là hồng quang lấp lóe. Làm người đến A Nghèo chỗ gần lúc, trong ánh mắt bắn ra vui sướng ánh sáng, tại phi hành phương tiện vận tải bên trên đều có thể nhìn ra bước chân lâng lâng. Theo hắn tới gần, sau lưng của hắn ma năng mắt cũng xông tới. Nhìn xem ma năng mắt đem đối phương bao bọc vây quanh, A Nghèo rốt cục mở miệng, đối với ma năng mắt nói, hắn là ta gọi tới, các ngươi đều thối lui đi. Kim loại viên cầu bên trên độc nhãn, nhìn nhau, xác định thân phận của A Nghèo quyền hạn về sau, sau đó riêng phần mình bay khỏi. Đợi đến ma năng hoa mắt mở về sau, A Nghèo mới đưa ánh mắt phóng tới người đến bên trên. Đây là một cái ngoại hình nhìn qua rất dị loại thiếu niên, toàn thân đeo khô lâu trang sức, dù cho hùng da bên trên cúc áo đều là nụ cười quỷ quệt đầu lâu. Đáng tiếc, bởi vì tốc độ phi hành rất nhanh, lại không có mở ra từ trường phòng ngự, tóc của hắn bị gió thổi rối bời, giống như là ổ gà. Tiểu tóc cải biến, để hắn lập tức liền theo dị loại thiếu niên, biến thành trung nhị thiếu niên. Lần. Áng kêu lên tên của đối phương. Hắn để Antonio liên hệ người, chính là Lần. Bất quá hắn thuyết pháp là, nhìn xem Lần ở đâu, có thời gian rảnh, Áng Nghèo đi qua gặp hắn một lần. Kết quả, Lần ngược lại là trước tìm đến. Mà lại, đến tốc độ còn nhanh như vậy. Áng hồ nghi liếc nhìn Lần, gia hỏa này mỗi ngày đều vô sự làm à, làm sao cảm giác rất nhàn. Lần trước hắn tại Asgi ở tờ tổng hợp học viện nhập học thời điểm, Lần cũng tới nghe giảng bài, trải qua mấy ngày nay giảng bài, A Nghèo cũng nhìn ra, hắn đối với luyện kim cũng không có hứng thú gì, cho nên hắn tới nghe khóa thuần túy là lãng phí thời gian. "A đại nhân, ta trước đó nghe Antonio tiên sinh nói, ngươi có chuyện tìm ta đúng không?" Lần cung kính hành lễ về sau, nhìn về phía A Nghèo, ánh mắt của hắn rất bình thường, nhưng đáy mắt ẩn ẩn hiện ra một chút ánh sáng. Nhìn qua, có điểm giống A Nghèo tại vô hạn chiến tháp nhìn thấy đám kia điên cuồng fan hâm mộ. "Không có gì, ta chính là hy vọng ngươi giúp ta nghe ngóng một người." "A Nghèo, đương nhiên ta sẽ trả giá đắt." Thời gian trôi qua 5 phút đồng hồ. Bọn hắn trao đổi thông tin phương thức về sau, A Nghèo nhìn xem Lần rất là vui vẻ rời đi, trong lòng lần nữa cảm thán, gia hỏa này giống như thật rất nhàn. Lúc đầu hắn là nói 2-3 thiên hậu cho hắn đáp án là được, kết quả Lần nói thẳng, chấm nhất sáng mai liền sẽ trả lời. rõ ràng nhìn qua lực hành động mười phần, nhưng làm sao lại rảnh rỗi như vậy? A nghèo lắc đầu, không có tại suy nghĩ nhiều, mà là hướng Phương Linh quán nẹo lần truyền một tin tức về sau, liền trở về trang viên. Hắn lần này thấy lần, nhưng thật ra là bởi vì ẹo lần nguyên nhân. Trước đây không lâu tại Phương Linh quán nói chuyện phiếm thời điểm, Ly ông từng hiếu kỳ hỏi ẹo lần, làm sao không thấy ngươi cái kia muội muội lìn? Lúc trước mộ rổ mang ẹo lần huynh muội theo bắt trang viên trước khi đi, Ly ông là gặp qua bọn hắn, bất quá về sau ẹo lần bởi vì có mỹ thực thiên phú, đi căn nhà bánh kẹo, ấy lìn thì tiếp tục đi theo mộ rổ tiến về Bạch San Hô phù đảo học viện, từ đó mỗi người đi một ngả. Những việc này, Ly ông cũng không biết, cho nên mới có câu hỏi này. Ẹo lần giải thích lúc trước tình huống về sau, đột nhiên sắc mặt có chút u ám. Ta kỳ thật không có ý định đến tiên không cơ giới thành, nhưng đoạn thời gian trước mộ rổ ra để người mang đầu tin tức cho ta, nói là muội muội ấy lìn muốn tham gia tân tinh thi đấu, ta mới nghĩ biện pháp tới đây. Kết quả, ta ở trong này cũng không nhìn thấy muội muội. Ta sai người đi tìm, cũng không có bất luận cái gì tin tức. Muốn xuyên thấu qua vô hạn chiến tháp con đường đi nghe ngóng, nhưng công việc của bọn họ nhân viên không lộ ra bất cứ tin tức gì, cho nên cũng không biết muội muội đến cùng có hay không tới tham gia tân tinh thi đấu. Kéo lần ý nghĩ là, khả năng cùng muội muội bỏ lỡ, lại hoặc là muội muội còn tại Bạch San Hô phù đảo học viện, cũng không có đến tiên không cơ giới thành. Đây đều là hắn hướng địa phương tốt nghĩ, nếu là hướng chỗ xấu nghĩ, kéo lần nhưng cũng không dám. Kéo lần thở dài một hồi lâu, đột nhiên ý thức được cả cái này mời riêng phán xét, an vị ở trước mặt hắn. Mời riêng phán xét cũng coi là vô hạn chiến tháp quan phương nhân viên, nói không chừng có thể xuyên thấu qua hàng nghèo, tìm tới ẩy lìn. Thế là kéo lần có chút nơm nớp lo sợ hướng hàng xin giúp đỡ. Chuyện này đối với hàng nghèo mà nói, cũng coi là một cái nhấc tay, hơn nữa lúc trước hắn cũng cùng ẩy lìn quan hệ cũng không tệ, cho nên liền nên kéo lần. Vô hạn chiến tháp nhân viên công tác, hắn tự nhiên cũng là nhận biết, thậm chí đứng tại đỉnh cao nhất thu hoàng lọ sần, hắn cũng có một chút giao tình. Bất quá, liền bị tìm một cái học đồ, đi xin nhờ bọn hắn có chút đại tài tiểu dụng, cho nên A Nghèo mới liên hệ lần. Trở lại trang viên về sau, A Nghèo liền nhìn thấy Gật Dạ đang huấn luyện Toby, Sở Lý thì một mặt ngu ngơ ở bên, nhìn xem hóa thành sư thiếu hình thái, tản ra khí tức cuồng bạo Toby. Gật Dạ một bên huấn luyện, còn đối với Sở Lý thấp giọng kể rõ cái gì, tựa hồ là tại để Sở Lý cảm giác Toby trước mắt cảm xúc lực trường. A Nghèo đến gần nghe xong, quả nhiên, Gật Dạ là tại để Sở Lý cảm ứng cũng ghi chép Toby trên thân cái kia cố cực oán chi niệm ba động. A Nghèo lặng lặng ở bên nhìn xem, thẳng đến Tô bị tình trạng kiệt sức biến trở về chim nhỏ hình thái, co quắp trên mặt đất há mồm thở dốc thời điểm, A Nghèo mới đi tới. Tình huống thế nào? A Nghèo hướng Gật Dạ hỏi. Trước mắt mới bắt đầu tiếp xúc, nào có cái gì kết quả? Gật Dạ lời tuy nói như vậy, nhưng nhìn về phía Sở Lì ánh mắt mang khen ngợi, bất quá, Sở Lì cảm giác cảm xúc năng lực đích xác rất hữu dụng. A Nghèo quay đầu nhìn về phía Sở Lì, trong khoảng thời gian này, khả năng liền cần làm phiền ngươi phối hợp Gật Dạ. Sở Lì tại cái này đợi một đêm về sau, trong lòng đối với không biết sợ hãi hơi thiếu chút, lại thêm vừa rồi Gật Dạ cũng nói à nghèo mang nàng tới đây nguyên nhân, Sở Lý ngược lại là không có như vậy sợ à nghèo. Phiền phức cũng không phiền phức, nếu như các đại nhân có thể cho ta một điểm nho nhỏ ban thưởng, ta liền vừa lòng thỏa ý. Nói, Sở Lý hướng à nghèo liếc mắt đưa tình. Nếu như là Sở Lý đạo sư, vợ nước nữ bu mị nhãn, đoán chừng chính là phong tình bạc trùng. Nhưng Sở Lý mị nhãn, nhìn xem ánh mắt của nàng phía dưới thập tự giá vệt nước mắt hình xăm, à nghèo cũng chỉ cảm thấy buồn cười hoang đường. Ta chỉ nói là cười. Sở Lý thấy à thật lâu không nói lời nào, lại bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian nói bổ sung. Bất quá Á Nghèo lúc này lại nói, có thể là một cái nhà ảo thuật, trên người ngươi đích xác thiếu một chút đồ vật. Sở Lý đầu tiên là bị Á Nghèo gật đầu, sửng sốt một chút, còn không chờ nàng vui sướng trong lòng nổi lên, liền nghe tới Á Nghèo nói nửa câu nói sau. Ngươi là nói ta thiếu nhà ảo thuật đạo cụ sao? Sở Lý nhẹ nhàng khoát khoát tay chỉ, không phải úc, nhà ảo thuật đạo cụ cũng không thể tùy tiện gặp người. Vừa nói, Sở Lý lấy xuống cái mũ của mình, sau đó nhẹ nhàng đánh một cái ngón tay, tựa như dạng này. Vừa mới nói xong, hai con thuần trắng bồ câu vươn cánh, theo Sở Lý mũ bên trong bay ra. Một cái ngừng tại Sở Lý quanh người lơ lửng cái kia ấm trà bên trên, một cái khác thì ngừng tại Sở Lý bả vai. Sở Lý nửa hít mắt, dùng hoạt bát thanh tuyền nói, kỳ thật ta toàn thân đều ẩn giấu nhà ảo thuật đạo cụ nha bên ngoài không nhìn thấy, không có nghĩa là ta không có A Nghèo, đã như thế, vậy thì thôi. Sở Lý vốn còn nghĩ mượn cơ hội hỏi thăm một chút A Nghèo rốt cuộc muốn đưa nàng cái gì, tốt nhất là không muốn lặp lại, kết quả A Nghèo đột nhiên liền nói, tính rồi. Sở Lý vội vàng nói, kỳ thật, ta liền giấu hai cái bồ câu, cái gì khác đều không có. Thật, không có đồ vật. Sở Lý đương nhiên biết, lấy A Nghèo năng lực có thể rõ ràng điều tra đến nàng nhà ảo thuật phục bên trong giấu các loại đồ chơi nhỏ. Nhưng bây giờ thế nhưng là liên quan đến ban thưởng vấn đề, khẳng định phải mặt dạn mày dày. A Nghèo đích xác có thể tìm kiếm Sở Lý trong quần áo giấu đồ chơi, nhưng dù sao đối phương là nữ tính, tùy ý nhìn trộm cũng không phải là thân sĩ gây nên. Cái kia đến lúc đó rồi nói sau, điều kiện tiên quyết là ngươi thật có thể đối với tổ bị vấn đề có trợ giúp ích. Đấu chương xong, chương 1605, vòng bán kết chương 1605, vòng bán kết hôm sau. A Nghèo lần nữa đi tới Phương Linh quán. Hôm nay là tân tinh thi đấu vòng bán kết, chia làm hai trận tranh tài, buổi sáng là từ Sĩ Lì E đối chiến Onassis, buổi chiều thì là Ả Giạt đối chiến Tron. Mặc dù A Nghèo vẫn như cũ cho rằng Sĩ Lì E tỷ số thắng sẽ không quá cao, nhưng hắn hay là có ý định đi xem một chút. Đi tới Phương Linh quán thời điểm, Sĩ Lì E khó được trước thời hạn liền tỉnh lại, bất quá nhãn thần nhìn qua vẫn như cũ rất mơ hồ. A Nghèo hỏi một chút Sĩ Lì E chiến thuật, nhưng mà Sĩ Lì E đáp lại rất mờ mịt. Chiến thuật? Không nghĩ tới, ta đã nghe nói Onassis năng lực, ta cũng không biết phải đánh thế nào, đến lúc đó nhìn lại một chút ứng đối như thế nào đi. như thế rất phù hợp xì lì ẹ tính cách, nàng làm một cái thủy chi chất biến tiên phú giả, có lẽ cũng kế thừa nước một bộ phận ý chí. Nàng bản thân cũng không phải một cái thích tranh đấu người, đối với nàng mà nói, đi đến vòng bán kết đã là ngoài ý muốn bên ngoài, dù cho ở đây đào thải, kỳ thật cũng đã giá trị. A nghèo cũng không nói thêm lời, đổi thành hắn là xì lì ẹ lời nói, làm như thế nào đối phó Onassis, chính hắn cũng không biết. Mà lại chiến cuộc thường thường là không thể nào đoán trước, tuy cơ ứng biến ngược lại tốt hơn. Cùng xì lì ẹ kết thúc ngắn ngủi đối thoại, A nghèo tìm tới Eo Lần ngồi dựa vào trên bệ cửa, trong miệng ngậm lấy một cây có thể đại lượng sản xuất thấm lạnh nước đá tuyết cỏ, nhìn xem bầu trời xanh thăm thẳm ngẩn người. Thằng đến A nghèo tới gần, Eo Lần mới nhận ra muộn màng quay đầu lại. Ta đã tìm người nghe ngóng ấy liền tin tức. A nghèo trực tiếp liền nói ra chủ đề, Eo Lần ánh mắt cũng theo trong ngốc trệ chậm rãi trở nên có thần. Nàng hiện tại ở đâu, còn tại thiên không cơ giới thành sao? Eo Lần mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi. A nghèo lắc đầu, ta cũng không biết nàng có hay không tại nơi này, nhưng là theo ta được đến tin tức, ấy liền cũng không có tham dự tân tinh thi đấu. Eo Lần nghi ngờ nói, không có dự thi. Đúng vậy, chỉ ít thiên không cơ giới thành thiên không tháp cùng vô hạn chiến tháp bên trong không có nàng ghi chép. Có lẽ tại Bạch San Hô phủ đảo học viện thiên không tháp có nàng dự thi ghi chép, nhưng là ngươi cũng biết các nơi thiên không tháp tin tức không có cách nào thời gian thực chung. Đây là buổi sáng lần cho hắn truyền đến tin tức, gần không cần thiết lừa hắn, cho nên ấy liền khẳng định không có tham dự thiên không cơ giới thành tân tinh thi đấu. Nhưng nàng có hay không tới nơi này, cái này liền có nói. Dù sao thiên không cơ giới thành không chỉ là kim lưu nơi tập kết hàng, nhân khẩu lưu động cũng phi thường tấp nập. Kéo lần sau khi lấy được tin tức này, vốn đang hiện ra hy vọng tia sáng ánh mắt lần nữa ảm đạm xuống. Nếu như hắn không có đạt được ấy liền muốn tham gia tân tinh thi đấu tin tức lời nói, có lẽ sẽ không để ý ấy liền có hay không tới thiên không cơ giới thành, nhưng hết lần này tới lần khác mổ rộ để người mang cái này miệng tin tức. Ấy liền bây giờ không có tới dự thi, kéo lần ngược lại là càng thêm lo lắng, có phải là nửa đường xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhìn xem kéo lần một mặt ưu sầu bộ dáng, A nghèo nghĩ, cầm ra máy truyền tin liên hệ với lần. Sau một lúc lâu, A nghèo đối với kéo lần nói, nếu như ngươi thực tế lo lắng, có thể đi cái này địa chỉ tìm một cái gọi lần vu sư học đồ. Hắn có thể để ngươi sử dụng tháp tín hiệu, liên lạc Bạch San Hô phủ đảo học viện người bên kia, ngươi có thể nhờ vào đó liên hệ Mộ Dụ, hỏi một chút Aelin tình huống cụ thể. Ang ở trên tờ giấy viết một hàng địa chỉ, đưa cho Kéo Lần. Bất quá, nếu như ngươi muốn sử dụng tháp tín hiệu lời nói, phí tổn cần tự phụ. Kéo Lần tiếp nhận tờ giấy, một mặt cảm kích nhìn Ang nghèo, trong miệng luôn miệng nói tạ. Tháp tín hiệu phí tổn hắn làm một cái đã từng ở trong hồ điệp tiểu quán giúp việc mỹ thực học đồ, tự nhiên ra được, đáng tiếc chính là, về sau hắn không có tư cách đi sử dụng tháp tín hiệu. Bây giờ Ang nghèo giúp hắn được đến tư cách này, hắn tự nhiên là cảm kích và phần. Kéo lần tại được đến tờ giấy về sau, lập tức liền cáo biệt rời đi, vội vàng ra Phương Linh quán. Sau khi kéo lần rời đi, Phương Linh quán một đám, bao quát xạ dùm đều từ trong phòng đi ra, đi đến vô hạn chiến tháp vì xì lì ẹ tranh tài cố lên. A nghèo đến vô hạn chiến tháp về sau, liền cùng bọn hắn tách ra. Hắn lần này dự định lấy mời riêng phán xét phương thức đi nhìn, thuận đường cũng muốn nghe một chút, phán xét đoàn những người khác đối với Onassis đánh giá. Trận này muôn người chú ý vòng bán kết, tại buổi sáng lúc 10 giờ, chính thức khai hỏa. Để A nghèo ngoài ý muốn chính là, lần này thường trú phán xét bên trong, A nghèo lần nữa nhìn thấy người quen biết cũ, Mị Đỏ Dạ đệ tử, Phong Hùng Sapo. Sapo chủ động đem lơ lửng ở giữa không trung chỗ ngồi, hướng A nghèo chỗ dựa vào, không chờ A nghèo mở miệng, Sapo liền nói, ta cho là ngươi sẽ chỉ tại trận chung kết thời điểm mới đến, không nghĩ tới ngươi hôm nay sẽ còn tới làm phán xét. Ta đối với cái này Onassis thật tò mò, liền đến nhìn xem. Mà lại, đối thủ của hắn là chúng ta dã man hang động, đương nhiên phải quan tâm kỹ càng một chút. A nghèo dừng một chút, hướng Sapo hỏi, nói đến, cái này Onassis, ngươi là ý kiến gì? Nâng lên Onassis, Sapo thở dài một cái, lắc đầu, hắn năng lực rất cổ quái, nhưng lại không giống như là năng lực thiên phú, ta ngược lại là có chút suy đoán, nhưng không cách nào đi chứng thực. Lấy triết học vì mâu. Ang thử thăm dò nói. Sapo có chút ngoài ý muốn, hắn gật gật đầu, không sai, chúng ta suy đoán hắn là lấy triết học làm thủ đoạn công kích, nhưng loại năng lực này ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói, cho nên cũng không dám khẳng định. Ang nghèo, thế gian cổ quái kỳ lạ năng lực còn nhiều, vung vậy triết học chi mâu, cũng đích xác có khả năng. Tựa như lúc trước nếu như không có ma họa vụ sư, ai có thể biết trong tranh mặt phẳng cũng có thể tự thành một giới đâu. Đúng là như thế, nhưng đi loại này đặc thù con đường, xưa nay chưa từng có mở đường, chỉ có thể chính mình vượt mọi trông gai độc hành. Onassis rút khí, lại là để ta cảm thấy bội phục. Sapo than thở nói. Ngươi vừa rồi nói, đến bây giờ còn không cách nào xác nhận hắn năng lực. Chẳng lẽ, các ngươi không có đi hỏi thăm những cái kia cùng Onassis tranh tài tuyển thủ? À ngươi tò mò hỏi. Sapo, đương nhiên là có hỏi, bất quá đều là không hiểu ra sao. Nói đến, ta cái kia không nên thân đệ tử, cũng cùng Onassis đánh qua. Ngươi nói chính là Bitmart. Sapo gật gật đầu, Bitmart lần này cũng về thiên không cơ giới thành tham dự tân tinh thi đấu, nhưng hắn liền đấu vòng loại đều không có qua. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là gặp được Onassis. Bitmart cùng Onassis sau khi cuộc tranh tài kết thúc, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là mơ hồ nhớ kỹ chính mình giống như tại thời điểm tranh tài, đột nhiên muốn tìm kiếm tự do. Mà loại này tự do, còn không phải trên mặt chữ ý tứ tự do, mà là muốn triệt để thoát khỏi túi ra, thậm chí thoát khỏi đại não. Bởi vì hắn lúc ấy thậm chí cảm thấy, suy nghĩ của hắn đều là không tự do. Nếu như không phải đội điều trị kịp thời phát hiện, hắn đoán chừng đã tự mình hại mình. Cái kia về sau đâu? Không có về sau, tranh tài về sau Bitmart liền quên đi trên trận sự tình, chỉ có một ít mơ hồ ấn tượng. Như vậy cũng tốt, miễn cho lâm vào không hiểu thấu triết học nghị phân biệt mà không cách nào tự kiềm chế. Chính là bởi vì tuyển thủ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, cơ bản đều quên trên trận tình huống, cho nên rất khó phán đoán hắn cụ thể năng lực. Nhưng cơ bản còn là khóa chặt tại lấy triết học làm công kích thủ đoạn cái phạm vi này bên trong. Có lẽ Hy Dạ biết chút ít cái gì a. Bất quá, Hy Dạ rõ ràng mỗi trận tới, cũng rất ít tại phán xét trong đoàn nói về Onassis sự tình. Sapo nói đến đây lúc, liếc nhìn cách đó không xa Hy Dạ. Hy Dạ vẫn như cũng là nhắm hai mắt, bất quá hắn tựa hồ cảm thấy được Sapo ánh mắt, quay đầu mặt hướng A Nghèo bên này, khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. A Nghèo vốn còn nghĩ tiếp tục hỏi thăm một chút Onassis tranh tài tình huống, nhưng vào lúc này, phía trên võ đài màn ánh sáng bên trên cho thấy, tranh tài kết thúc. Đấu chương xong, chương 1606, Xí Lì Em Mộng chương 1606, Xí Lì Em Mộng trận đấu này kết thúc thời gian nhanh chóng, quả thực vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, lúc đầu nào náo động cũng còn chưa dừng lại khán đài, đột nhiên đều tĩnh lặng lại, sau một hồi khá lâu mới vang lên một mảnh xôn xao. Lam Áng quay đầu nhìn về phía lôi đài thời điểm, Xí Lì E đã bị người nhấc xuống dưới. Người thắng không thể nghi ngờ, là Onassis. Nhưng trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? A Nghèo mặc dù tại cùng xã bộ nói chuyện, nhưng lực chú ý kỳ thật cũng chia một bộ phận thả ở trên lôi đài. Hắn thấy rõ ràng, tranh tài bắt đầu về sau, Onassis căn bản không có nói chuyện qua, cũng không có cái gì động tác, Xí Lì E chính mình liền ngã xuống đất. A Nghèo trong lòng duy nhất suy đoán, sẽ không phải Xí Lì E lại ngủ mất ta. Thế nhưng là, nàng không phải đập thuốc sao? A Nghèo mang nghi hoặc, đi tới đội điều trị. Hắn đi vào thời điểm, phát hiện trị liệu y sư đã rời đi, chỉ có đủ xịp mấy người ở bên trông coi. Xí Lì E tình huống gì? A Nghèo hỏi. Đủ xịp cao mày, ngủ. Có dặn lúc này cũng nói bổ sung, căn cứ chẩn bệnh, Xí Lì E thật chỉ là ngủ, không có cái khác thương thế. Nhưng là, rõ ràng lên đài trước đó, chúng ta tận mắt thấy Xí Lì E uống thuốc tê a, theo đạo lý không nên nhanh như vậy dược hiệu liền qua a. A Nghèo cũng tới trước điều tra một chút, Xí Lì E đích xác không có cái gì trở ngại, chính là đang ngủ. Nhưng chính như có dặn nói tới, Xí Lì E không nên sớm như vậy liền ngủ mất. Trong lúc này, khẳng định có cái gì kỳ quặc địa phương. A Nghèo nghĩ nghĩ, hướng mọi người nói, như vậy đi, ta vào nàng ngậm nhìn xem tình huống. Ngồi ở một bên, ôm hắc điện xà dùm, cũng tò mò nhìn về phía A Nghèo, ngươi chừng nào thì còn học được nhập mộng thuật rồi? Vượt hệ tu hành. A Nghèo gật gật đầu, xem như thế đi. Sa Dùn một mặt kinh nghi, bọn hắn hiện tại học tập một cái cấp 2 ảo thuật, đều phải tốn thời gian dài, A Nghèo thế mà vượt hệ tu hành. Hơn nữa còn không phải vượt đến phe nguyên tố, mà là vượt đến phe thần bí mộng hệ. Biểu tình của những người khác cũng giống vậy, tất cả đều mang kinh nghi. A Nghèo vì không đả kích tự tin của bọn hắn, thuận miệng nói, mộng cung huyễn, nội hạch kỳ thật có chỗ tương tự, cho nên mới sẽ thường thường bị liền cùng một chỗ. Chỉ cần tìm được mộng ảo ở giữa quy luật, huyễn thuật hệ siêu phàm giả vượt hệ tu hành kỳ thật so với học tập phe nguyên tố ảo thuật còn muốn đơn giản chút. Là dạng này sao? Đương nhiên là dạng này, ta không cần thiết lừa ngươi. A Nghèo lời thề son sắt nói. Sa Dù mặc dù còn có chút hồ nghi, nhưng bây giờ tựa hồ cũng chỉ có tin tưởng A Nghèo. Nếu là hắc điện ở đây, lấy hắc điện bác học trình độ, có lẽ liền có thể giải đáp hắn nghi hoặc đáng tiếc. Hắc điện bây giờ còn chưa trở về. Vừa nghĩ tới hắc điện, Sa Dù lại lâm vào bản thân trong cảm xúc. A Nghèo thì phóng thích một cái những người khác hoàn toàn không hiểu ảo thuật, ngay sau đó, dựa vào ghế, hai mắt nhắm nghiền. Xí Lì E tại hỗn độn thế giới trung tâm suy tư, mặc dù nàng biết chính mình thứ gì cũng suy tư không ra, nàng biết mình đang nằm mơ, cũng biết đây là một cái minh ngộng. Cái gọi là minh ngộng kỳ thật chính là rõ ràng ngộng. Làm minh ngộng người có thể phạm vi lớn sửa chữa giấc mơ của mình, thậm chí có thể muốn làm gì thì làm. Liên thí dụ như một cái trong hiện thực suy nhược người ở trong minh ngộng có thể đem chính mình biến thành siêu nhân. Xí Lì E bởi vì thiên phú nguyên nhân, trong lúc ngủ mơ thời gian so với trong hiện thực thời gian phải hơn rất nhiều, cho nên nàng dù cho không phải là ngộng hệ vu sư, vẫn như cũ tại thời gian dài trong lúc ngủ mơ nắm giữ minh mộng kỹ xảo. Ở trong minh mộng, Xí Lì E có thể làm rất nhiều chuyện, duy nhất không thể làm hoặc là khó mà nói làm sự tình chính là ở trong mơ tiến hành chiều sâu suy nghĩ. Đây cũng là rất nhiều người làm minh mộng đặc điểm, dù cho ngươi ý thức được tự mình làm mộng, cũng vô pháp điều động tất cả trí nhớ đi làm tầng sâu ý thức suy tư, trừ phi làm mộng hệ vu sư. Xí Lì E rất rõ ràng điểm này, nhưng nàng bản nhân kỳ thật không có quá nhiều dục cầu, nàng vô cùng rõ ràng minh mộng bên trong quang linh xinh đẹp đều là giả tạo, cho nên nàng minh mộng từ trước đến nay là hỗn độn thế giới. Nàng cũng biết trong mộng rất khó tiến hành chiều sâu suy nghĩ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng đi suy nghĩ trái tim. Nàng loại này chấp nhất suy nghĩ, theo rất sớm đã bắt đầu. Nàng thậm chí có loại nho nhỏ hy vọng xa vời, nếu có một ngày nàng có thể ở trong mơ suy nghĩ sâu xa vấn đề, liền có thể đem trong hiện thực một chút vu sư trên đường đụng phải nghi vấn, lưu đến trong mộng suy tư, nàng trong giấc mộng cũng sẽ không lãng phí thời gian. Như vậy, mọi người cũng sẽ không lo lắng nàng tu hành tiến độ vấn đề. Chính là bởi vì có cái này chấp niệm, Xí Lì E mỗi lần nhập mộng thời điểm, đều sẽ nghĩ hết biện pháp đi suy tư vấn đề. Bây giờ, nàng liền đang suy tư một sự kiện, vì sao ta ngủ rồi? Nàng mơ hồ nhớ kỹ, nàng trong hiện thực là ở trên lôi đài tranh tài, làm sao đột nhiên ngủ rồi? Chẳng lẽ ta không có uống dược tề? Bởi vì trong mộng suy tư có cực hạn, Xí Lì E chỉ có thể một chút xíu đi phân tích nàng trước khi ngủ tình huống. Nàng nhớ kỹ, nàng muốn cùng một cái rất cường đại đối thủ tranh tài. Liền ngay cả A Nghèo đều nói, đối thủ không thể khinh thường. Nàng cũng rất chân thành đối đai trận đấu này, tại tranh tài trước hẳn là uống thuốc tề. A, ở trên lôi đài, đối thủ của nàng là ai đây? Xí Lì E nghĩ thật lâu, nhưng một mực không nhớ nổi đối thủ là ai. Loại tình huống này ngược lại là hiếm thấy, bởi vì hồi tưởng tự thân ký ức cũng không liên quan đến chiều sâu suy nghĩ, bình thường sẽ không nghĩ không ra. Nhưng bây giờ nàng đích xác không nhớ rõ đối thủ của mình là ai. Xí Lì ẹ chỉ có thể tạm thời buông xuống đi trực tiếp hồi tưởng, mà là dự định theo một chút việc nhỏ không đáng kể bắt đầu nhớ tới. Nàng nhớ kỹ đối thủ của nàng, tựa hồ xuất từ một cái cũng không tính lớn vu sư tổ chức, cái kia vu sư tổ chức đã từng có một cái rất nổi danh vu sư học đồ, giống như còn phản bội chạy trốn. Làm Xí Lì ẹ nghĩ đến triết lý học giả xuyên tại thời điểm, theo hắn ngoại hiệu, lập tức liên tưởng tới một người khác. Triết học gia Onassis. Đúng, đối thủ của nàng chính là Onassis. Lại sau đó, Xí Lì ẹ bắt đầu suy tư đối mặt mình Onassis lúc, xảy ra chuyện gì, dẫn đến chính mình ngủ rồi. Xí Lì ẹ cho là mình lại sẽ lâm vào rằng có trong hồi ức, kết quả để nàng ngoại ý muốn chính là, nàng phát hiện chính mình thế mà lập tức liền nghĩ đến lúc ấy tình huống. Tranh tài lúc chi tiết, Onassis bộ dáng. Thậm chí, gió thổi phật lúc gì rào âm thanh, người xem tiếng ồn ào, cùng một bộ phận thân thể người bên trong huyết dịch lưu động thanh âm. Xí Lì ẹ thế mà tất cả đều nhớ lại, loại cảm giác này, tựa như là trở lại trong hiện thực. Xí Lì ẹ hưng phấn nghĩ đến, sẽ không phải nàng thật đột phá chướng ngại, có thể ở trong minh mộng tiến hành chiều sâu suy nghĩ. Xí Lì ẹ là một cái thói quen trước theo tình huống xấu nhất đi cân nhắc sự tình người, nàng trừ ngay lập tức có chút hưng phấn bên ngoài, nàng lại nghĩ tới một loại khả năng, sẽ không phải nàng thật đã trở lại trong hiện thực rồi. Nàng hiện tại đã thức tỉnh, cho nên mới có thể tiến hành chiều sâu suy nghĩ. Nghĩ đến cái này, Xí Lì ẹ mở mắt ra, muốn chứng thực một chút chung quanh tình huống cụ thể. Theo sáng ngời chiếu vào con mắt, Xí Lì ẹ sửng sốt một chút, có ánh nắng. Nàng lâu dài đem chính mình minh ngộng biến thành hỗn độn thế giới, không có khả năng sẽ xuất hiện ánh nắng. Cho nên, nàng là thật thức tỉnh rồi. Xí Lì ẹ hơi có chút thất vọng, không khuyết điểm nhìn nhiều, nàng cũng quen thuộc. Như là đã tỉnh, nàng cũng dự định xem trước một chút chung quanh tình huống, đã nhìn thấy ánh nắng, đoán chừng mình đã rời đi lôi đài, hoặc là đã trở lại Phương Linh quán, hoặc chính là bị đẹp nâng ở trên lưng, ngay tại về Phương Linh quán trên đường. Xí Lì ẹ mở mắt ra, đang nghĩ cùng hảo hữu chào hỏi, kết quả nàng nhìn quanh một vòng về sau, lại đột nhiên sửng sốt. Nơi này là một mảnh mênh mông vùng hoang vu. Ánh nắng về xuống, mây bay lưu động, vùng hoang vu ở ngoài sáng trong bóng tối đan xen. Cái này là chỗ nào? Tấu chương xong, chương 1607, vậy còn ngươi? Chương 1607, vậy còn ngươi? Không khí vừa vặn, ánh nắng nhu ấm vẩy lên người, còn có hòa hoang gió, lay động rủ xuống tại hai vai sợi tóc. Thời tiết là khó được hài lòng. Nhưng Xí Lì ẹ chính mình lại hài lòng không dậy. Nàng hiện tại còn không biết, nơi này đến cùng là đây. Thậm chí, nơi này là hiện thực còn là mộng cảnh, nàng đều hoàn toàn không biết. Nếu như nói là mộng cảnh lời nói, cũng quá chân thực, loại kia gió nhẹ lướt qua đầu ngón tay mát lạnh xúc cảm, sợi tóc phiêu động lúc cao thấp tản mát, cùng mây bay che đậy xuống quang ảnh khe rãnh, tại Xí Lì ẹ dị vãng tự mình làm qua trong động, tuyệt đối không cách nào mô phỏng đến như thế chi tiết địa phương. Mà lại trọng yếu nhất chính là, nàng còn có thể tiến hành chiều sâu suy nghĩ. Nhìn qua tựa như là ở trong hiện thực, thế nhưng chỉ là giống. Bởi vì thật nói nơi này là hiện thực lời nói, nàng lại có chút chần chờ. Bởi vì nàng cảm giác không đến một tia năng lượng, không chỉ là trong gió cảm giác không đến ma lực, liền ngay cả đối với tư duy không gian cảm ứng đều như có như không, thậm chí liền đối thủy chi chất biến điều khiển năng lực đều biến mất không thấy. Nàng hiện tại suy nhược liền cùng phàm nhân, hoặc là nói, nàng bây giờ căn bản chính là cái phàm nhân. Loại tình huống này, một chút cũng không giống như là ở trong hiện thực. Nếu như là mộng, ta hẳn là còn tại trong mộng của mình. Xí Lì ẹ thầm nghĩ, nếu như nàng thân ở tại minh mộng bên trong, nàng là có thể cải biến chung quanh huyễn cảnh, không bằng thử một chút sửa đổi hoàn cảnh chung quanh. Nhưng cuối cùng, Xí Lì ẹ thất bại, nàng không cách nào đối với bốn phía làm bất kỳ thay đổi nào. Nơi này chẳng lẽ không phải ta mộng, sẽ không phải thật là hiện thực à? Còn là nói, ta kỳ thực hiện tại còn tại cùng Onassis đối chiến, ta lâm vào Onassis chế tạo trong huyễn cảnh. Xí Lì ẹ não động mở rộng, bắt đầu nhớ tới các loại khả năng. Tại Xí Lì ẹ suy nghĩ đang vui lúc, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Xí Lì ẹ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, đã thấy sau lưng thêm một bóng người, cũng không biết hắn là lúc nào xuất hiện, chính hướng Xí Lì ẹ chậm rãi đi tới. Không có tinh thần lực cảm giác, Xí Lì ẹ ngay từ đầu chỉ có thể nhìn thấy người đến hình dáng, thẳng đến hắn đến gần thời điểm, Xí Lì ẹ mới chú ý tới, người tới thế mà còn là vị người quen. A nghèo, ngươi cũng bị Onassis lôi vào rồi. Trước đây không lâu, Xí Lì ẹ chính não động phát tán, cảm thấy mình khả năng tại Onassis chế tạo trong miếng cảnh, nhìn thấy A nghèo thời điểm, vô ý thức cứ như vậy nói ra. A nghèo, a. Xí Lì ẹ sau khi nói xong, mới che miệng lại, ta vừa rồi giống như mộng, ý tứ của ta đó là, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ, đây không phải Onassis huyễn cảnh, mà là áng chế tạo huyễn cảnh? Xí Lì ẹ thấp giọng nói thầm. Lấy áng nghèo năng lực, hẳn là có thể chế tạo loại này che đậy nàng năng lượng thủ đoạn huyễn cảnh. Áng nghèo một mặt bật cười, ngươi cảm thấy nơi này là huyễn cảnh. Chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Áng nghèo lắc đầu, nơi này là mộng cảnh. Xí Lì ẹ vô ý thức lắc đầu, nơi này là mộng cảnh lời nói, cũng quá chân thực. Hoàn toàn không phải là mộng bộ dáng, mà lại, nếu như đây là mộng ngươi chẳng lẽ là ta tưởng tượng ra đến? Xí Lì ẹ túi đầu xuống thầm nói, ta rõ ràng không thích áng nghèo à, tại sao lại ở trong mơ nghĩ đến hắn à? Sẽ không phải nhận có dạng ảnh hưởng à? A nghèo nhìn xem Xí Lì ẹ phối hợp nói nhỏ, nhịn không được đè lên nở mi tâm, hắn trước kia không có phát giác Xí Lì ẹ có loại này lẩm bẩm lầu bầu tính cách à. Hơn nữa còn là ngay trước mặt người khác lẩm bẩm. Ngươi không phải là mộng đến ta, là ta đưa ngươi đưa đến giấc mơ của ta. A nghèo nói. Xí Lì ẹ hồ nghi nhìn xem A nghèo, nàng vẫn còn có chút không tin. A nghèo thở dài một hơi, lần nữa giải thích nói, ta học qua một chút mộng hệ trò xiếc, ta trực tiếp dựng mộng cầu, đưa ngươi đưa đến địa bàn của ta. Thấy áng nghèo bức kia biểu lộ, Xí Lì ẹ có chút chần chờ, nơi này thật là mộng. Cái kia vì sao như thế chân thực, suy nghĩ của nàng cũng cùng hiện thực rõ ràng, hoàn toàn cùng chính nàng làm mộng không giống, đây là chính thức vu sư tài năng chế tạo mộng cảnh sao?
Đương nhiên, nơi này chính là mộng cảnh, ngươi cảm thấy nơi này như thế nào?
Silie gật gật đầu, nếu như đây là mộng, cũng quá tuyệt. Suy nghĩ của ta khó được như thế rõ ràng.
Ở trong hiện thực, bởi vì thân thể sinh lý duyên cớ, dù cho nàng thức tỉnh, cũng có một đoạn thời gian buồn ngủ kỳ, qua buồn ngủ kỳ mới có thể triệt để thanh tỉnh. Cho nên, nàng muốn có được rõ ràng như thế tư duy, không chỉ muốn cùng ngủ mơ đối kháng, còn muốn cùng sinh lý khốn đốn đối kháng, phi thường có được. Nếu như ta có thể một mực mơ giấc mơ như thế, liền tốt.
Silie phi thường cảm khái, dù cho trong giấc mộng này, nàng không có bất kỳ lực lượng nào, nhưng nàng tư duy không nhận hạn, nàng liền có thể suy tư rất nhiều vấn đề, đem lãng phí thời gian trong giấc mộng bổ.
A nghèo, có lẽ sau đó không lâu ngươi nguyện cảnh liền sẽ thực hiện.
Silie do dự nhìn xem A nghèo, nàng mặc dù đích xác rất hưởng thụ loại này tư duy rõ ràng mộng, nhưng nếu như mỗi ngày chạy đến A nghèo mộng cảnh, nàng cá nhân cảm thấy còn là rất khó chịu.
A nghèo cũng không làm thêm giải thích, nơi này là mộng chi hoang dã, hắn đem Silie mang vào, chỉ là muốn nhìn một chút Silie thái độ.
Bây giờ xem ra, hiệu quả ngược lại là rất tốt.
Silie lập tức liền phát hiện mộng chi hoang dã cùng chính mình làm mộng khác nhau.
Đến nỗi tương lai, đợi đến mộng chi hoang dã phạm vi nhỏ mở ra thời điểm, A nghèo khẳng định sẽ cho Silie một vị trí.
Làm bằng hữu, hắn hy vọng mộng chi hoang dã có thể đối với Silie mang đến giúp ích.
Ta lần này đưa ngươi đưa đến mảnh này mộng cảnh, nhưng thật ra là có một số việc muốn hỏi ngươi.
A nghèo nói.
Silie nhìn xem A nghèo, dừng một chút, lần nữa xác nhận nói, ngươi thật là A nghèo.
Tự nhiên, ở trong hiện thực, ngươi hiện tại còn tại phòng điều trị.
Lucy, có dàn bọn người ở bên cạnh ngươi trông coi.
Ta tại phòng điều trị.
Xem ra, ta đích xác bại bởi Onassis.
Silie trầm ngâm một lát, hỏi, thương thế của ta có phải là rất nặng?
Không nặng, thậm chí trong cơ thể ngươi cũng không có rõ ràng thương thế.
A nghèo nhún nhún vai, cũng nguyên nhân chính là này, ta mới có thể vào hỏi hỏi ngươi tình huống, lúc ấy ở trên lôi đài đến cùng xảy ra chuyện gì, vì sao ngươi rõ ràng trước đó uống thuốc để, nhưng lại đột nhiên ngủ rồi.
Kỳ thật chính ta cũng là không hiểu ra sao.
Silie trầm tư một lát, ta phát hiện, ta một lần nghĩ trên lôi đài tình huống, trí nhớ của ta đoạn ngắn ngay tại phi tốc biến mất.
Silie nói tình huống, cũng cùng hạng theo xạ bộ nơi đó được đến tin tức rất ăn khớp, trên cơ bản cùng Onassis chiến đấu người, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít mất đi cuộc chiến đấu kia ký ức.
Silie dừng một chút, bất quá, có lẽ bởi vì nơi này là trong động, ký ức biến mất cũng không nhanh, chỉ là liên quan tới Onassis trí nhớ của người này, bị một tầng bụi bặm chậm rãi che giấu.
Nếu như ngươi thật là A nghèo, cái kia vừa vặn, thừa dịp ta ký ức vẫn chưa hoàn toàn biến mất thời điểm, có thể giúp ta ghi chép lại.
Silie nhớ lại tình cảnh lúc ấy, Onassis mặt đã mơ hồ, nhưng trên lôi đài cái khác tình cảnh, Silie đều nhớ ở bao quát lôi đài mặt đất đường vân, chung quanh người xem tiếng kêu, còn có cái kia theo gió mà đến nói nhỏ.
Silie chính mình hồi tưởng toàn bộ hành trình tranh tài, nàng vẫn luôn không có phát hiện không đúng chỗ nào, chỉ có trong gió kia nói nhỏ, để nàng sinh lòng nghi hoặc.
Trong gió nói nhỏ không giống như là người nói chuyện, ngược lại giống như là một loại bị gió thổi tới tin tức.
Loại cảm giác này, tựa như là một cái tại đường phố bên trong lẻ loi độc hành người, tại dọc đường một tòa sân nhỏ lúc, nghe được một trận hương hoa.
Từ gió thổi phật trong sân vườn hoa, đem mùi thơm mang ra ngoài, để người đi đường này nhịn không được ngừng chân dư vị.
Silie tình huống lúc đó chính là như thế, bất quá gió mang tới không phải hương hoa, mà là một loại nói nhỏ.
Nói nhỏ nội dung là một câu, đại điệu ti chức vạn vật sinh trưởng, nhật nguyệt luân hồi cho thấy thời gian thay đổi, hải đăng đại biểu thung lũng, ngôi sao mang ý nghĩa phương xa.
Gió rét mang đến sương xuống, lưu hỏa thoát y phục.
Vậy còn ngươi?
Tấu chương xong, chương 1608, biến mất ấy liền chương 1608, biến mất ấy liền Silie, ta lúc ấy liền bắt đầu suy nghĩ sâu xa câu nói này, ngay sau đó, ta cảm giác thân thể của mình tựa như biến thành lông vũ, nhẹ nhàng từ trên bầu trời rơi xuống. Cái loại cảm giác này rất dễ chịu, tựa như tìm tới thuộc về.
Lại sau đó, Silie lần nữa có được ý thức, liền đã ở trong minh ngộ.
Cho nên, ta cũng không biết, lúc ấy cụ thể xảy ra chuyện gì.
Nhưng ta xác định chính là câu nói kia, mang đến đến tiếp sau gần sóng.
À nghèo nghe xong Silie kể rõ, ánh mắt lóe lên hiểu rõ.
Silie nói tới nói nhỏ, xuất từ chôn vùi tín ngưỡng đây là một bản nghiên cứu và thảo luận tôn giáo điện tịch.
Nội dung bên trong, giảng thuật tại phồn đại lục trong dòng sông lịch sử, tồn tại qua các loại tôn giáo.
Những này tôn giáo, cơ bản đều đã chôn vùi hầu như không còn, hoặc là theo thời gian hồng lưu bị dần dần lãng quên, hoặc chính là bị khai trí nhân dân chỗ hủy diệt.
Mặt ngoài nói là nghiên cứu và thảo luận tôn giáo, bên trong cũng đích xác giảng thuật tôn giáo nơi phát ra, ý nghĩa cùng một ít tôn giáo tư tưởng, nhưng đối với phồn đại lục các quốc gia thượng tầng quý tộc mà nói, nội dung càng giống đúng một bản trị dân chính nghiên cứu học vấn.
Dù sao tôn giáo theo một ý nghĩa nào đó cũng có thể xem như một loại điều khiển lòng người thủ đoạn,
đối với trị dân phi thường có tham khảo ý vị.
Câu này nói nhỏ, không thể nghi ngờ khẳng định là Onassis nói tới.
Nó nguyên bản xuất từ dũng khí chi thần điện đường giáo nghĩa, câu nói này thả tại giáo lý bên trong ý tứ, là nhận rõ bản tâm, giải phóng thiên tính, dạng này tài năng phóng thích nội tâm dũng khí.
Onassis trích dẫn câu nói này, cũng không có sửa chữa hẳn ý nghĩ.
Chính là để Silie nhận rõ bản tâm, giải phóng thiên tính.
Cái gọi là bản tâm, vốn chính là Silie muốn thả ra bản thân, nàng tự nhiên sẽ cảm giác được dễ chịu, phản phất tìm tới thuộc về.
Mà thân thể của nàng nhận rõ bản tâm trở về nguyên điểm, như vậy cho dù cắn thuốc hiệu quả cũng vô pháp ngăn cản.
Phi thường phù hợp Onassis phong cách, vẫn như cũng là dùng triết học làm vũ khí.
Bất quá lúc này, Onassis hiển nhiên càng thêm đơn giản, trực tiếp dùng Silie thèm ngủ nhược điểm, dễ như trở bàn tay tan rã phòng tuyến của nàng. Mặc dù liền lôi đài tranh tài mà nói, thưởng thức giá trị cũng không cao, nhưng dùng thoải mái nhất phương pháp, không hao phí quá nhiều tâm lực, liền giải quyết một trận chiến đấu, cái này vô luận theo chiến lược góc độ còn là tự thân cân nhắc, đều là tốt nhất. Mà lại, cũng có thể thấy tầm mắt của hắn độ cao, đã siêu việt cùng thế hệ học đồ một lớn cấp độ. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, có lẽ hắn sẽ so với Dậy còn muốn sớm hơn bước vào chính thức vu sư hàng ngũ. Chỉ tại tư duy ý thức bên trên, hắn đã có dạng này tư cách. Tại Áng Yên lặng suy nghĩ thời điểm, Xí Lì tò mò hỏi, cái này chẳng lẽ cũng là một câu triết học? Hắn tựa như đối phó những người khác như vậy, dùng triết học đánh bại ta. Xí Lì theo có dạng nơi đó đã biết được, rất có thể ổ nà xịt thủ đoạn công kích chính là triết học, cho nên mới có câu hỏi này. Áng nghèo gật gật đầu, đúng vậy. Bất quá lần này hắn cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là dùng những phương pháp khác truyền lại tin tức. Loại này truyền lại tin tức phương thức cũng chứng minh cùng ổ nà xịt đối chiến nguy hiểm trình độ so trong tưởng tượng còn muốn cao. Có thể không có dấu hiệu nào, liền hiển lộ rõ ràng chính mình cảm giác tồn tại. Vậy hắn thủ đoạn tấn công như thế này, sẽ đối với ta tạo thành tổn thương gì sao? Xí Lì có chút bận tâm, có thể hay không so trước kia càng thèm ngủ rồi. Yên tâm đi, ta trước đó nói qua, ngươi cũng không nhận được tổn thương. Hắn nói câu nói kia đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ xấu, vô luận ngươi là nhớ kỹ, còn là không nhớ rõ cũng không đáng kể. Không nhớ rõ lời nói, tương đương trở về dĩ vãng, đối với Xí Lì mà nói không có biến hóa. Nhớ kỹ lời nói, cũng không sao. Trừ phi là Onassis để diễn tả câu nói này, nếu không trong lời này ý tứ, cũng sẽ không đối với Xí Lì có quá nhiều ảnh hưởng. Đương nhiên, Xí Lì chính mình chủ động đi nghiên cứu trong lời nói chân ý, đồng thời thật đúng là để nàng nghiên cứu ra được, kia liền khắc nói. Nghe tới Áng Nghèo đánh giá về sau, Xí Lì cũng thở dài một hơi. Chỉ cần tương lai không ảnh hưởng chính mình liền tốt, thua cũng không sao, nàng mục tiêu lần này chỉ là hy vọng có thể có được tiến vào vô tận hành lang tư cách, sớm tại đấu vòng loại kết thúc về sau, nàng liền đã đặt thành mục tiêu, có thể đánh tới vòng bán kết, đã là siêu trình độ phát huy. So với kết quả đã cố định tranh tài, Xí Lì hiện tại kỳ thật càng cảm thấy hứng thú chính là mảnh này mộng cảnh. Nàng rất muốn biết, A Nghèo là như thế nào làm được để mộng chân thật như vậy. A Nghèo đối với này trả lời, chỉ là cười mà không nói. Đợi đến sau đó không lâu, Xí Lì liền sẽ biết chân tướng, bây giờ lại là không đổi. Tiếp xuống, A Nghèo thao túng mộng cảnh chi môn quyền năng, đem Xí Lì đưa cách mộng chi hoang dã. A Nghèo trước tỉnh lại, lập tức nhận nụ xịp cùng có dạng chú ý Xí Lì hẳn là rất nhanh liền sẽ tỉnh, tình huống cụ thể, các ngươi không bằng trực tiếp hỏi Xí Lì. A Nghèo vừa dứt lời, nằm ở trên giường Xí Lì liền mở mắt ra. Làm liên hệ đến tư duy không gian, phát giác được rồi rào ma nguyên, còn có cái kia điều khiển tự nhiên thủy chi chất biến thiên phú. Xí Lì rõ ràng, nàng trở lại hiện thực. Xí Lì ngồi dậy, không có ngay lập tức trả lời nụ xịp bọn người đặt câu hỏi, ngược lại là nhìn về phía một bên A Nghèo, trước đó ở trong mơ, là thật sao? A Nghèo gật gật đầu. Xí Lì có chút giật mình. Nói cách khác, trước đó nàng thật ở trong mơ cùng A Nghèo trò chuyện thật lâu, loại này trải nghiệm, nàng còn là lần đầu tiên cảm nhận. Chuyện sau đó, chính là Xí Lì cùng nụ xịp bọn người đối thoại, Xí Lì cũng đem A Nghèo cho ra kết luận nói ra. Đám người biết được nàng vô sự, cũng coi là buông xuống tâm. Bất quá vì để phòng vạn nhất, các nàng còn là quyết định trước mang Xí Lì về Phương Linh quán nghỉ ngơi. A Nghèo cũng không cùng đi, mà là chuẩn bị tiếp tục lưu lại vô hạn chiến tháp, dù sao hắn đối với buổi chiều trận kia ạ giạt đối chiến trong tranh tài, cũng thật cảm thấy hứng thú. Mặc dù lưu tại vô hạn chiến tháp, nhưng A Nghèo cũng không có ý định nản rỗi, chuẩn bị tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi một hồi, thuận đường đi Mộng Chi Hoang Dã nhìn xem phở lột bên kia nghiên cứu tiến độ. Bất quá A Nghèo còn không có tiến vào Mộng Chi Hoang Dã, trên máy truyền tin liền thu được một đầu đưa tin. A Nghèo xem hết tin tức về sau, trầm mặc một lát, còn là khởi hành rời đi vô hạn chiến tháp. Sau đó không lâu, A Nghèo đi tới thiên không cơ giới thành tháp tín hiệu. Vừa mới đi tới tháp tín hiệu, liền nhìn trong đại sảnh buồn bực ngán ngẩm lẩn. Gần bên người, ngồi một cái mặt mũi tràn đầy thất thần tiểu mập mạp, chính là Eo Lần. Chuyện gì xảy ra? Trước đó cho A Nghèo đưa tin chính là lẩn, chỉ nói Eo Lần giống như có chút không đúng. A Nghèo thanh âm truyền vào lẩn trong tai, ánh mắt của hắn phút chốc sáng lên, nguyên bản nhàm chán thái độ cũng thu liễm. Các đại nhân, kỳ thật ta cũng không rõ lắm, dù sao ta giúp hắn liên hệ tháp tín hiệu bên kia, chờ hắn từ bên trong tháp đi ra cứ như vậy. A Nghèo nhìn về phía Eo Lần, ánh mắt của hắn mang chút mở mịt thất thố. Eo Lần gửi thư hào tháp, là liên hệ mổ rồ hỏi thăm ấy lìn sự tình, hắn biểu hiện như thế, hẳn là ấy lìn xảy ra chuyện rồi. A Nghèo chần chờ một chút, dùng một cái bình tâm tĩnh thần ảo thuật, đem Eo Lần theo trong thất thần tỉnh lại. Không chờ A Nghèo hỏi thăm, Eo Lần liền có chút xa suốt đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Mổ rồ lúc trước cũng không có nói sai, ấy lìn đích xác có đến thiên không cơ giới thành tham dự tân tinh thi đấu. Bất quá, nàng rời đi Bạch San Hô Phù Đảo học viện về sau, không bao lâu liền mất tích. Mất tích. Bạch San Hô Phù Đảo học viện có thể truyền tống đến thiên không cơ giới thành, ý của ngươi là nàng đi tới thiên không cơ giới thành về sau mất tích? Trước hết nhất nói chuyện không phải A Nghèo, ngược lại là lần. Eo Lần gật gật đầu, theo lúc ấy cùng nàng cùng đi bằng hưu của thiên không cơ giới thành nói, nàng đến đêm hôm đó nói muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, sau đó cũng không trở lại nữa. Tấu chương xong, chương 1609, huyền hiệu chương 1609, huyền hiệu ấy lìn là miên mưa chi mà đến, khoảng cách bây giờ đã có hơn một tháng. Nói cách khác, Eo Lần đến thiên không cơ giới thành thời điểm, ấy lìn không sai biệt lắm cùng cái đoạn thời gian cũng đến. Thế nhưng là, Eo Lần căn bản không có gặp qua Aelin. Hắn còn vẫn cho là, Aelin có phải là không tới, hoặc là nói, nàng căn bản không có tham gia tân tinh thi đấu. Nếu không phải lần này A Nghèo hỗ trợ, Eo Lần căn bản không biết Aelin đã mất tích. Trọng yếu nhất chính là, Aelin thế mà là tại thiên không cơ giới thành mất tích. Tại nàng mất tích lúc kia, ta kỳ thật cũng đã bắt đầu tìm người nghe ngóng Aelin tin tức. nhưng lúc kia không có tin tức của nàng, hiện tại đều đã qua hơn một tháng, còn tìm được đến sao? Éo Lần càng nói càng xa xút, trong mắt cũng mang khó mà lau đi đau thương. A Nghèo nhìn xem thất thần Éo Lần, trong lòng khe khẽ thở dài. Hắn lý giải Éo Lần cảm nhận, nếu như hắn vừa đến Thiên Không Cơ Giới Thành, liền hao phí lớn sức lực đi tìm ấy lìn, nói không chừng khi đó có thể tìm tới ấy lìn tin tức. Nhưng bây giờ đã qua hơn một tháng, muốn tìm hiểu tin tức của nàng, khó càng thêm khó. Mộ Dầu không tìm đến qua ấy lìn sao? A Nghèo hỏi. Éo Lần, bằng hữu của ấy lìn cũng là nửa tháng trước về Bạch San Hô Phủ Đảo Học Viện thời điểm, mới đưa tin tức này nói cho Ra Ra. Hắn trong khoảng thời gian này một mực tại Tồn Ma Tinh, muốn đi tìm tiên đoán vu sư đến dự đoán ấy lìn vị trí, trước mấy ngày mới tồn đủ tiền đi tìm người tiên đoán. Nhưng mà tiên đoán vu sư số lượng cũng không nhiều. Bạch San Hô Phủ Đảo Học Viện cũng duy nhất có một cái Áng Lộ giáo sư, thế nhưng là Áng Lộ đã đi quan tinh giáo đường tu hành, cho nên hắn cũng chỉ tìm tới Áng Lộ giáo sư đệ tử, một vị tiên đoán học đồ. Đương nhiên, coi như Áng Lộ vẫn còn, Mộ Dầu tồn tiền đoán chừng cũng mời không đến đối phương. Vị kia tiên đoán học đồ Thu Ma Tinh lại cái gì cũng không có dự đoán đi ra. Éo Lần nói đến đây lúc, vươn tay đè lại trán của mình, trên mặt mang lo nghĩ cùng thất lạc. Vừa rồi Mộ Dầu Ra Ra nói muốn tới Thiên Không Cơ Giới Thành tiếp tục tìm kiếm ấy lìn, ta nói cho hắn đừng đến, ta đến tìm là được, nhưng ta đi nơi nào tìm? Éo Lần hai mắt phím hồng như muốn thúc thiết. Mặc dù cùng ấy lìn đã mấy năm không gặp, nhưng tình cảm giữa bọn họ cũng không có theo thời gian cùng khoảng cách mà mờ nhạt. Chỉ cần có cơ hội, Éo Lần liền sẽ cùng ấy lìn thông qua các loại thủ đoạn liên hệ, dù chỉ là một cái sai người mang đến miệng tin tức, Éo Lần đều có thể cao hứng vài ngày. Lần này phía lìn xì á đi hát thành bảo trước đó, để Éo Lần lưu tại căn nhà bánh kẹo tu hành, coi như bởi vì biết ấy lìn sẽ tham dự tân tinh thi đấu, Éo Lần bước lên làm trái đạo sư mệnh lệnh phong hiểm, cỡ ở đi theo cặt vợ dìn đám người đi tới Thiên Không Cơ Giới Thành. Nhưng đến hiện tại tân tinh thi đấu đều nhanh kết thúc, hắn không chỉ có không có nhìn thấy ấy lìn, còn phải đến dạng này một cái tin dữ. Éo Lần trong ngày thường chính là cái không buồn không lo ăn hàng, như thế bi thương cảm xúc áng còn là lần đầu nhìn thấy. Ấy lìn dù sao cũng là bằng hữu của hắn, hắn suy nghĩ một chút nói, như vậy đi, tân tinh thi đấu trận chung kết cũng liền hai ngày này sự tình, chờ trận chung kết kết thúc về sau, ta sẽ trở lại dã man hang động, đến lúc đó ta đi tìm một vị năng lực tiên đoán rất mạnh bằng hữu, để hắn tới giúp ngươi nhìn xem ấy lìn tình huống. Tại không tìm ra manh mối dưới tình huống, áng không có khả năng lãng phí thời gian đi làm vô dụng công, nhưng là trở lại dã man hang động về sau, để Đồ Đồ Lộ giúp đỡ nhìn xem ấy lìn ở đâu, vẫn là có thể. Éo Lần cảm kích nhìn áng nghèo, hắn biết rõ áng có thể giúp hắn liên hệ lần, liền đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, bây giờ còn nguyện ý tìm tiên đoán vu sư đến giúp đỡ, hắn là phi thường cảm kích. Tiên đoán tiền để ta tới giao đi. Áng không quan trọng gật đầu, hắn tìm Đồ Đồ Lộ tiên đoán, nghĩ đến Đồ Đồ Lộ cũng sẽ không cần tiền. Nhưng là áng nghèo rất rõ ràng, tại tâm tư người biến thời đại, càng làm miễn phí đồ vật, thường thường sẽ để cho người không đủ coi trọng. Tiên đoán sự tình, ta cảm thấy khả năng không cần. Lúc này, Nguyên đột nhiên mở miệng đối với Éo Lần nói, ta tới giúp ngươi tìm đi, đã nàng là tại Thiên Không Cơ Giới Thành mất tích, khẳng định không có khả năng không có chút nào tung tích. Éo Lần kinh ngạc nhìn Lần, hắn chưa hề nghĩ tới Lần sẽ giúp hắn. Kỳ thật Lần chính mình cũng không nghĩ tới muốn giúp Éo Lần, chỉ có điều, Lần dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn áng nghèo, đã liền áng nghèo đều nguyện ý tốn tinh lực đi giúp Éo Lần, nói rõ bọn hắn quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Hắn giúp Éo Lần lời nói không chừng có thể rút ngắn cùng áng nghèo quan hệ. Không nói đến áng nghèo là thần tượng của hắn, chỉ là thân phận của áng nghèo đã làm cho hoa sức lực đi lôi kéo. Kia liền rất cảm tạ ngươi. Éo Lần tìm không thấy ấy lìn, chủ yếu là hắn tìm không thích hợp tử. Mà Lần từ nhỏ đến lớn đều tại Thiên Không Cơ Giới Thành sinh hoạt, có thể nói là chân chính địa lầu xà, hơn nữa còn thuộc về quan phương nhân sĩ, từ hắn hỗ trợ nói không chừng thật có thể tìm tới ấy lìn manh mối. Lần không để ý mà nói, yên tâm đi, vô luận có tin tức hay không, nhiều nhất trong hai ngày ta liền có thể cho ra một cái đáp án. Tiếp lấy Éo Lần liền cùng Lần nói lên ấy lìn tình huống. Trước đó Lần chỉ là ở nội bộ tân tinh thi đấu đi tìm ấy lìn, chỉ cần biết ngoại hiệu là đủ, nhưng bây giờ hắn chuẩn bị rộng tung lưới, tự nhiên cần ấy lìn hình dạng. A Nghèo cũng thông qua huyễn tượng phương thức để Lần lưu lại ảnh. A Nghèo hướng vô hạn tháp cao bay đi. Ở trên nửa đường, hắn còn đang suy nghĩ ấy lìn mất tích sự tình. Nhân duyên tế hội xuống, bọn hắn từng cùng nhau ngồi xe ngựa theo hạt trang biên rời đi, tiến vào biến ảo khôn lường vu sử giới. Nếu như nửa đường không có gợn sóng, dựa theo nguyên lai kịch bản, bọn hắn có thể sẽ cùng nhau tiến vào Bạch San Hô Phù Đảo Học Viện, bắt đầu riêng phần mình mới tinh nhân sinh. Mặc dù cuối cùng ba người bọn họ vận mệnh quy tích đều có khác biệt, nhưng áng còn là chân thành hy vọng, vô luận là Éo Lần còn là ấy lìn hay là chính mình, đều có thể tại vu sư giới có thể còn sống sót. Hiện tại chỉ có thể chờ mong Lần bên kia có thể mang đến tốt tin tức đi. Thời gian thoáng qua trôi qua, một cái khác trận vòng bán kết cũng sắp bắt đầu. Ác Ma Mỹ Thực Gia VS Huyễn Hiệu trận đấu này, áng kỳ thật hứng thú cũng không có nhìn Onassis tranh tài để lớn, sở dĩ sẽ đến quy kết nguyên nhân hay là bởi vì vị này đột nhiên hoành không xuất thế Ác Ma Mỹ Thực Gia ả giác. Nguyên nhân chính là này, hắn cũng không có lấy mời riêng phán xét thân phận đến xem tranh tài, mà là ngồi ở bên người của Dĩ Dạ tại khán đài quan sát trận đấu này. Hắn đối với Mỹ Thực hệ không hiểu nhiều, cái ác ma này Mỹ Thực Gia nền tảng, nếu như hắn muốn hiểu rõ, khẳng định Dĩ Dạ là tốt nhất con đường. Làm hai vị tuyển thủ ra sân thời điểm, áng trước hết nhất chú ý tới ngược lại không phải là âm trầm ả giác, mà là Huyễn Hiệu Tròn. Trong đầu đội đụng vào sừng hiệu mũ, mặc ra hiệu áo quần, nhìn qua không giống như là vũ sư, cũng là tại nơi cực hàn tợ săn. Trên mặt của hắn còn có chưa tiêu ngây thơ, có thể thấy được tuổi tác không lớn, đoán chừng cũng liền chừng 15 tuổi. Có thể tại ở độ tuổi này, liền đi tới một bước này, có thể thấy được hắn bản lĩnh không thể khinh thường. Bất quá, Aang sở dĩ chú ý tới Chom, cũng không phải là bởi vì tuổi của hắn. Trước đó Sạ Jun cùng Sĩ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Á Nghẹo lúc rời đi từng bị một đạo ai đoán ánh mắt chú ý qua. Bởi vì ánh mắt kia cảm giác tồn tại thực tế quá cao, Áng quay đầu liếc nhìn. Phát hiện, cái kia ai đoán ánh mắt chủ nhân là một vị đầu đội sừng hiệu mũ thiếu niên. Bây giờ đến xem, chính là cái này Miễn Hiệu Chom. Á Nghẹo cũng không nhận ra cái này Chom, cũng không biết hắn lúc ấy vì sao lại dùng ai đoán ánh mắt nhìn xem chính mình. Bất quá, trong trên thân năng lượng ba động bên trong, có một loại rất quen thuộc cảm giác, thế nhưng là Á Nghẹo nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào cảm giác qua cùng loại ba động. Tấu chương xong, chương 1610, ác ma mị thực ra chương 1610, ác ma mị thực ra quả là thế. Tại Áng chú ý trong thời điểm, bên hai chuyển đến gợn dạ thanh âm. Chỉ thấy gợn dạ lông mày có chút nhíu lên, ánh mắt nhìn chăm chú trên trận âm trầm tĩnh mịch đã ra, biểu lộ khó được trịnh trọng. Áng thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. Trước đó bởi vì nhìn chăm chú trong, ngược lại là không có đi nhìn ạ dạ, bây giờ nhìn thẳng vào về sau, Áng nghẹo cũng không nhịn được nhăn lại lông mày. Bởi vì cái này ạ dạ trên thân, cũng có một cố làm hắn cảm giác rất quen thuộc ba động. Bất quá cùng trong trên thân tối nghĩa ẩn nấp năng lượng không giống, ạ dạ trên thân ba động, Áng cơ hồ lập tức liền phân tích ra căn do. Ác ma. Áng hơi kinh ngạc thấp giọng từ lẩm bẩm. Gỡ dạ quay đầu, ngươi cũng cảm thấy được rồi. Úc, kém chút quên, ngươi trước đó thế nhưng là tại dạ sụ dạn làm ra một trận mưa gió lớn, cho tới nay gợn sóng còn không có ngừng. Dừng một chút, gỡ dạ gật gật đầu, không sai, chính là ác ma chi lử. À nghèo nhìn qua quá nhiều ác ma, sống chết, lớn như núi cao nhỏ như hoa yêu ác ma, hắn đều gặp. Thậm chí, cùng hắn quan hệ không tệ ác ma còn không ít, liền thí dụ như nửa máu ác ma cả nạ ản, lại hoặc là ấu hỏa ác ma gỡ dạ ốt. Chính vì hắn quá quen thuộc ác ma, cho nên ạ giặt trên thân ba động, à nghèo ngay lập tức liền phát giác ra được đầu nguồn. Tuyệt đối là đến từ ác ma. Cũng đúng, ạ giặc cũng chưa từng có che giấu chính mình, ngoại hiệu đều xưng là ác ma mị thực ra. Á nghèo nhìn về phía gợn dạ, bất quá, trên người hắn ác ma ba động, có chút cổ quái, tựa hồ là bắt nguồn từ tự thân, nhưng lại giống như có chút không giống. Chẳng lẽ nói, hắn là ác ma cùng nhân loại hậu duệ? Nếu thật là ác ma cùng nhân loại hậu duệ, cực đoan giáo phái người đã sớm ngồi không yên. Gợn dạ, đây cũng là dâng hiến một cái ác ma. Dâng hiến ác ma. Á nghèo biết một ít vu sư nuôi nốt một chút tiểu ác ma nô lệ, nhưng vẫn là lần đầu nghe nói có người dâng hiến ác ma. Ác ma thiên tính liền cùng nhân loại đối với sông, rất ít có thể cùng nhân loại sống chung hòa bình. A nghèo là ngoại lệ, bởi vì lúc ấy hắn tại dạ sụ dạn mở tiệm thời điểm, có cái siêu cấp đại lao ở bên cạnh tòa chấn. Gợn dạ ánh mắt có chút âm trầm nói, dâng hiến ác ma là một loại đi trên lệch mỹ thực lưu phái. Tại hồi lâu trước đó, căn nhà bánh kẹo cùng một vị vĩ đại tồn tại, rơi tinh đại nhân quan hệ vô cùng mật thiết, rơi tinh đại nhân đã từng nói qua dâng hiến ác ma, loại này lưu phái ban sơ nguồn gốc từ Bắc lĩnh vu sư giới. Mỹ thực hệ năng lực chiến đấu từ trước đến nay không mạnh, đây là tất cả vu sư giới vực công nhận. Có một chút mỹ thực vu sư phí hết tâm tư suy nghĩ như thế nào thu hoạch chiến lược mạnh mẽ, cuối cùng bọn hắn nghĩ ra một cái biện pháp, chính là dâng hiến ác ma. Dùng mỹ thực đến dâng hiến cho ác ma, thông qua ác ma đến thu hoạch được lực lượng cường đại. Dâng hiến ác ma có chút cùng loại tín ngưỡng ma thần, nhưng bọn hắn bản chất không giống, một khi tín ngưỡng ma thần, tương đương đem tương lai hết thể giao cho ma thần, vĩnh viễn đừng nghĩ bước vào chân lý con đường. Ác ma mặc dù cũng rất giàu hoạt tà ác, thậm chí so với ma thần còn muốn thị sát, nhưng dâng hiến ác ma chí ít sẽ không tuyệt con đường tương lai. Dạng này ngay bảo, có điểm giống là sản nhi chỉ ra năng lực a. À nghèo nói. Sản nhỉ chỉ dạ có thể thông qua dâng hiến mỹ thực đến triệu hoán dị giới anh linh vì đó tác chiến, mượn dùng dị giới anh linh lực lượng đến thành tựu tự thân sức chiến đấu. Đích xác, bọn hắn đều là mượn nhờ ngoại vật. Bất quá, sản nhỉ chỉ dạ truyền thừa là phi thường chính thống, nàng triệu hoán dị giới anh linh cũng tất cả nàng khống chế phía dưới, sẽ không phát sinh lấn chủ hành vi. Nhưng dâng hiến ác ma thì không giống, ác ma tính cách cũng không phải dễ dàng như vậy bị người nắm, huống chi ác ma thiên nhiên liền cùng nhân loại có thủ. Ác ma mặc dù không giống ma thần như vậy sẽ đoạn tuyệt ngươi con đường tương lai, nhưng chúng nó sẽ dùng các loại thủ đoạn dụ hoặc ngươi, vặn vẹo ý chí của ngươi, giá không suy nghĩ của ngươi, để ngươi sa vào tại tham lam cùng dục vọng trong luân hồi. Một khi ngươi không kiên trì nổi, theo ác ma nhảy múa, như vậy cùng ma thần đoạn tuyệt ngươi con đường tương lai, lại có cái gì khác biệt? Đến nỗi nói kiên trì nổi, theo rơi tinh đại nhân thuyết pháp, Bắc lĩnh mỹ thực giới, cơ hồ có thể được xưng là hắc ám mỹ thực giới. Mỹ thực vu sư tại Bắc lĩnh, hoàn toàn là bị cái khác tất cả vu sư xem như dị đoan mà đối đãi. Theo cái này liền có thể đoán được, tại ác ma dưới sự dụ hoặc, kiên trì nổi mỹ thực vu sư, quả thực ít càng thêm ít. Kỳ thật, vô luận ngươi sa đọa hay không, tuyệt đại đa số vu sư không có cái kia thời gian dỗi của ngươi. Tại vu sư giới, thiện ác không có nhiều như vậy giới hạn, mặc kệ ngươi là sa vào dục vọng hay là sa vào nghiên cứu, cũng không quan hệ. Gợn dạ nói lúc này dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Á Nghèo, nhưng dâng hiến ác ma mỹ thực vu sư lại bị cái khác tất cả vu sư kiêng kỵ chán ghét, ngươi cũng đã biết vì cái gì. Á Nghèo hồi tưởng đến cặp vợ gìn bộ dáng, trong lòng kỳ thật đã ẩn ẩn có đáp án. Án thịt người. Gợn dạ ánh mắt lóe lên căm ghét, nói thẳng ra đáp án, đây cũng là Á Nghèo suy nghĩ trong lòng. Hơn nữa còn không phải người bình thường. Dâng hiến ác ma, phổ thông mỹ thực làm sao có thể đổi mất? Mà nhân loại, nhất là cùng là siêu phàm vũ sư, đối với ác ma mà nói chính là cấp cao nhất nguyên liệu nấu ăn. À nghèo bởi vì tiếp xúc qua ác ma, cho nên hắn biết rõ, không phải tất cả ác ma đô thích ăn người. Nhưng là, để kẻ cống hiến lấy nhân loại làm thức ăn tài, không phải cũng có thể ngăn mỹ thực vũ sư cùng cái khác giữa vũ sư à? Giảo hoạt ác ma, tự nhiên làm không biết mệt. Đem nhân loại hóa thành nguyên liệu nấu ăn, nói đến trâm trọng, kỳ thật loại này ảo thuật cũng là mỹ thực vu sư giáo hội ác ma. Gợn ra nhìn về phía trên lôi đài ạ giặc, các vợ gìn tình huống đã nói rõ hết thảy, đã ạ giặc dâng hiến ác ma, đã học được loại này đem nhân loại hóa thành nguyên liệu nấu ăn thủ đoạn, nói cách khác, bọn hắn đã bắt đầu lấy nhân loại làm thức ăn. Gợn ra nói đến đây lúc, nhìn về phía ạ giặc ánh mắt mang ngân lệ, ta sẽ không cho phép nam vực vu sư giới xuất hiện loại này sa đọa mỹ thực vu sư. Gợn ra quá rõ ràng, một khi dâng hiến ác ma tại nam vực có thể phong trào, đối với mỹ thực hệ là một loại đả kích thật lớn. Đến lúc đó, mỹ thực vu sư chỉ sợ địa vị sẽ lưu lạc so hiện tại còn muốn thảm. A nghèo nhìn ra gợn dạ sắc ý, hắn theo gợn dạ lý do thoái thác bên trong, cũng rõ ràng nàng lo âu. Bất quá, A nghèo nhìn chăm chú ạ dạ thời điểm, nhưng trong lòng có khác cảm giác. Mặc dù ạ dạ toàn thân đều tản ra âm trầm ác ma ba động, nhưng nét mặt của hắn lại dị thường bình tĩnh, tựa như là đứng tại ấm áp dưới ánh mặt trời. Ta ngược lại là cảm thấy, ạ dạ ánh mắt không giống như là đã xa đoạn. A nghèo nói khẽ. A nghèo lời nói, để gợn dạ không tự chủ nhìn về phía ạ dạ ánh mắt. Ạ dạ là một cái nhìn qua ước chừng nhanh 30 tuổi nam tử trưởng thành, nhưng ánh mắt của hắn lại tinh khiết giống như là người thiếu niên. Thậm chí so với chân chính thiếu niên, đối thủ của hắn trong cũng còn nhiều hơn một phần thuần túy. Gỡ ra, ánh mắt cũng có thể ngụy trang. Nhưng hắn vì sao muốn ngụy trang đâu? A nghèo, tại tân tinh thi đấu trên lôi đài, so hắn hung ác có khối người, hắn làm gì ngụy trang? A giặc cũng sẽ không biết, hôm nay dưới lôi đài có một cái khả năng đối với hắn lên sát tầm mỹ thực vụ sư, cho nên không cần thiết đi ngụy trang chính mình. Tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, tranh tài đếm ngược chính thức kết thúc. A giặc cùng trong chính thức tiến vào đối chọi. A giặc mở màn về sau, một đạo ảm đạm hư ảnh từ trên người hắn chậm rãi dâng lên, cuối cùng hiện hiện ở sau lưng của hắn, hình thành một cái nhìn qua cực kỳ cổ quái ác ma hư ảnh. A nghèo nhìn xem cái ác ma này hư ảnh, hơi nghi hoặc một chút, vì sao chỉ là hư ảnh, ác ma đâu? Tấu chương xong, chương 1611, thuần trắng quả tuyết chương 1611, thuần trắng quả tuyết bởi vì ác ma bình thường sẽ không tiến vào hiện thực giới, bọn chúng tựa như bọ sát, rào hoạt tránh tại hắc ám trong khe hẹp, chỉ lưu một đạo có thể sử dụng ác ma chi lực hư ảnh hóa thân tại bên ngoài. Gỡ dạ trả lời, mà lại ác ma chỉ cần đợi tại kẽ hở không gian bên trong, liền có thể tạm thời thoát ly thế giới ý chí ràng buộc. Nghĩ đến cái này, A nghèo đột nhiên ý thức được cái gì. A nghèo, nếu như trí nhớ của ta không sai, A giặt theo tân tinh thi đấu bắt đầu, đánh tới hiện tại, tựa hồ chỉ có cặt vợ dìn xảy ra vấn đề. Những người khác không có việc gì, bao quát hờ ly cũng giống vậy. Gỡ ra híp mắt nhìn về phía A nghèo, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi đang làm ác ma giải vây. A nghèo lắc đầu, ta không biết A giặt có hay không xa đoạn, có lẽ hắn chính như lời ngươi nói như vậy, ánh mắt là ngụy trang. Nhưng là, đã lúc trước hắn tranh tài, đều không có để đối thủ xảy ra vấn đề, cái kia cặt vợ dìn liền rất đặc thù. Gỡ ra, có đặc thù gì địa phương? Ta chẳng qua là cảm thấy, có lẽ cặt vợ dìn sẽ ra vấn đề, là bởi vì nàng. Trực diện ác ma. Trực diện ác ma. Gợn giả cũng không ngu ngốc, làm A nghèo nói ra cái suy đoán này lúc, lập tức rõ ràng hắn ý tứ. Đích xác, bao quát hở lì ở bên trong, cái khác cùng ạ giặt tranh tài người đều không có xảy ra chuyện. Ạ giặt nếu như muốn tại tân tinh thi đấu ngụy trang chính mình không có dâng hiến ác ma, vậy hắn liền nên trung thủy một mực, cặt vợ dìn cũng không có khả năng bị hóa thành cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn. Trừ phi, hắn cùng cặt vợ dìn có thủ khe hở. Nhưng sán nỉ chỉ giả cũng đã nói, ạ giặt cùng cặt vợ dìn trước kia căn bản không có gặp qua. Mối thủ truyền kiếp loại sự tình này, tỷ lệ nhỏ bé. Đã ném đi cửu hận, cái kia ạ giặt vì sao muốn để cặt vợ dìn hóa thành cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn đâu? Khả năng thật như ạ nghèo nói tới, là bởi vì cặt vợ dìn chính mình đi trực diện ác ma. ạ giặt có lẽ không có để cặt vợ dìn biến thành cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn chủ quan ý nguyện, nhưng là ai biết, cặt vợ dìn vì nhanh chóng thủ thắng, đem mục thần áo ngoài biến thành thời không nữ vũ phục. Thời không nữ vũ phục có thể để cặt vợ dìn tại 60 giây bên trong, không nhìn khoảng cách, xuyên qua trong hư không đối với khóa chặt mục tiêu tiến hành cường lực truy sát. Mà tiếc nuối chính là, ạ giặt dâng hiến ác ma chân thân, liền giấu trong hư không. Ác ma trời sinh liền so với nhân loại cường đại, lê giai đỉnh cấp ác ma liền có thể đạt tới chính thức vu sư trình độ, phổ thông trung giai ác ma liền đã tương đương với chân chi vu sư. Cho nên, dù cho ạ giặt dâng hiến ác ma chỉ là một cái lê giai ác ma, cặt vợ dìn đột nhiên đối mặt, cũng sẽ trúng chiêu. Gỡ ra những mày lại, dạng này thuận mạch suy nghĩ tưởng tượng, ạ nghèo suy đoán, có lẽ thật là có khả năng. Cặt vợ dìn bị biến thành cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn, đích xác có thể là trực diện ác ma chân thân, xem như nàng tự tìm. Nhưng là, cái này cũng không thể nói do ạ giặt không có bị ác ma dẫn dụ sa đoạn. Gỡ dạ vẫn như cũ cho rằng như thế, nhưng cũng không thể nói do ạ giặt có sa đoạn. A nghèo cũng thuận gỡ dạ lời nói, phản bác một câu. Con kia ác ma biết cái này loại đem nhân loại biến thành cơ thể sống nguyên liệu nấu ăn năng lực, liền đã nói rõ, ạ giặt giáo hắn loại năng lực này. Cho nên, ạ giặt lại thế nào cũng thoát không khỏi liên quan. Gỡ dạ vẫn như cũ kiên trì ý mình. A nghèo không tiếp tục đi tranh chấp, hắn cũng chỉ là căn cứ vào trước mắt sự thật đi làm logic phỏng đoán, thật muốn nói thăm ra, hắn chắc chắn sẽ không làm. Dù sao đây là mỹ thực vu sư ở giữa đấu tranh. Tiếp tục xem tranh tài. Trước đó Áng cùng Gợn Dạ trò chuyện thời điểm, Song Phương đã đánh cho không hiểu không phân. Không thể không nói, cái này ạ giặt cơ sở rất không tệ. Làm một cái mỹ thực học đồ, tại không có mượn nhờ ác ma chi lực dưới tình huống, phối hợp các loại thủ đoạn, cùng loại nguyên tố ảo thuật, huyết mạch năng lực, đều đã có được cùng phổ thông cấp 3 học đồ một trận chiến năng lực. Nếu là mượn dùng ác ma chi lực, chắc hẳn sẽ càng thêm cường đại. Một bên khác, Trong cũng làm cho Áng có chút kinh ngạc. Tại nhìn thấy Trong lần đầu tiên, Áng nghẹo liền biết, đối phương là một cái phe huyết mạch. Tam đại cơ cấu trong cùng giai, theo sức chiến đấu đến so, phe huyết mạch khẳng định là so phe thần bí cùng phe nguyên tố mạnh hơn. Nhưng trong thực lực, đã mạnh đến để chung quanh người xem che miệng kinh hô trình độ. đối với ạ giặt cực kỳ chú ý có dạ, đều thỉnh thoảng bị cho hấp dẫn. Bởi vì hắn lực lượng quá mạnh, nhìn qua phổ phổ thông thông một quyền, thế mà có thể đem lôi đài đều cho ném ra một cái lỗ thủng. Phải biết, trận đấu này lôi đài mặc dù không giống vô ngần đấu trường như vậy nhận cho độ cực cao, nhưng cũng có thể tiếp nhận nửa bước vu sư toàn lực công kích. Nhẹ nhàng một quyền, có thể đem lôi đài ném ra lỗ thủng, có thể thấy được hắn lực lượng đã siêu việt cực hạn. Nếu như toàn lực sử dụng, chỉ sợ đạt tới chính thức vu sư cấp. Lực lượng cường đại không nói đến, tốc độ của hắn cũng nhanh kinh người. Nhất là bật lên lực, mỗi lần hắn nhảy vọt đến không trung thời điểm, đều sẽ sinh ra mãnh liệt tâm bạo, có thể thấy được tốc độ kia kinh người. Mặc dù không có nhìn thấy hắn nhục thân cường đại cỡ nào, nhưng thân thể của hắn có thể tiếp nhận tốc độ như vậy, nhục thân không có khả năng quá kém. Nhìn xem dạng này Trong, A Nghèo đều có chút hoài nghi, lần trước Ký Lì cùng Trong đối chiến sở dĩ thua, có lẽ không phải hắn suy đoán như vậy, Ký Lì nhận thua, mà là Trong thật sự đem Ký Lì đánh thắng rồi. Cái này Trong không có tấn cấp vu sư trước, thể phách cùng lực lượng thế mà cũng nhanh tiếp cận chính thức vu sư trình độ, rất lợi hại a. Gỡ Dạ cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Đích xác, A Nghèo phụ hòa nói. Gỡ Dạ nghiêng quá mức nhìn xem A Nghèo, bất quá vẫn là so ra kém A Nghèo tên yêu nghiệt này. A Nghèo không có tấn cấp trước, nhục thân liền đã có thể so với chính thức vu sư. Bây giờ lời nói, dù cho không chủ động phóng thích lực lượng, Gỡ Dạ đều có thể cảm nhận được A Nghèo thân thể nóng bỏng lại cường đại uy hiếp, phe huyết mạch chính thức vu sư cũng không gì hơn cái này. Gỡ Dạ thở dài một tiếng, sống ở trên đời này tốt nhất vẫn là đừng ganh đua so sánh, càng so càng tương tâm. Đúng rồi, hắn là đến từ cái nào vu sư tổ chức? Gỡ Dạ có chút hiếu kỳ hỏi. A Nghèo thật đúng là không hiểu rõ qua, đang chờ cầm ra máy truyền tin xác nhận một chút, lúc này, một đạo thanh âm cổ quái theo bên cạnh bọn họ truyền đến. Trong là Sương Nguyệt Liên Minh, đơn thuần từ liên minh bồi dưỡng, mà không phải liên minh dưới cờ cái khác vu sư tổ chức. Đạo thanh âm này đến từ đám bọn hắn sau lưng, có chút bén nhọn, mang một loại âm điệu cổ quái. A Nghèo cùng Gỡ Dạ quay đầu nhìn lại, đã thấy bọn hắn phía sau, ngồi một cái mang theo rèm mũ, phải trượng chủ người. Bất quá, nói chuyện lại không phải hắn, mà là tại trên quải trượng một cái thuần trắng quạt tuyết. Con rối hình người. Ma sủng. Không đúng, là luyện kim ma sủng. A Nghèo đầu tiên là nhìn chăm chú người này, phát hiện đối phương cũng không phải là người sống, mà là một bộ khôi lỗi. Về phần hắn trên quải trượng ngừng lại quạt tuyết, cũng chỉ là một cái luyện kim ma sủng. Trước đó hắn cùng Gỡ Dạ nói chuyện thời điểm, A Nghèo có thể khẳng định, chung quanh bọn hắn đều không có người. Cái này luyện kim ma sủng, hẳn là mới đi đến. Bởi vì không có vật sống ba động, lại thêm đấu trường quá nhiều người cũng phi thường ồn ào. Bọn hắn nhất thời ngược lại là không có chú ý cái này, đích xác là ta luyện kim ma sủng. Không hổ là A Nghèo, úp, hiện tại nên gọi là siêu duy các hạ. Qua tuyết nhìn xem A Nghèo, yêu nhã duỗi ra cánh, xoa ngực mô phỏng túi đầu. Ngươi là? A Nghèo cau mày, coi như đối phương trả lời Gỡ Dạ nghi hoặc, nhưng dạng này đột ngột xuất hiện, vẫn là vô cùng vô lễ. Qua tuyết vẫn không trả lời, Gỡ Dạ liền híp mắt nói, ngươi là? Quỷ nhỉ. Một trận tiếng cười theo Qua tuyết trong miệng truyền ra, Gỡ Dạ ký ức vẫn là trước sau như một tốt đầu. Quả nhiên là ngươi, 30 năm trước ngươi tại ta trong nhà ăn thời điểm, ta nhìn thấy qua cái này quạt tuyết. Gỡ Dạ tại xác nhận thân phận đối phương về sau, nguyên bản kéo căng bả vai cũng nới lỏng. A Nghèo nhìn Gỡ Dạ bộ dáng, liền biết các nàng là nhận biết, mà lại quan hệ hẳn là cũng không tệ lắm. Lúc trước ngươi chế tác đêm tuyết bí cây bánh ngọt, ta đến bây giờ cũng còn dư vị vô tận đâu. Lúc nào có thể lần nữa nếm thử đâu? Gỡ Dạ, chờ ta đem phòng ăn nhân viên tập hợp đông đủ lại nói. Bất quá, coi như hiện tại ta có thể làm, ngươi một bộ luyện kim ma sủng có thể nếm. Cũng đúng, ta hiện tại không tại thiên không cơ giới thành, cũng nếm không đến. Quạt tuyết thở dài một hơi. Lúc này, Gỡ Dạ quay đầu nhìn về phía A Nghèo, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này quạ tuyết chủ nhân, là ta trước kia một vị thực khách Quy Nhi, ngươi cũng có thể gọi nàng Sụ Ổn, đây là nàng dòng họ. Tấu chương xong, chương 1612, hỏa diễm quý tộc chương 1612, hỏa diễm quý tộc Sụ Ổn. Ngươi là thương bạch nữ vu. Quạ tuyết gật gật đầu, có thể bị siêu duy các hạ nhận biết, là vinh hạnh của ta. A Nghèo, Sụ Ổn nữ vu mới là tiền bối của ta, trực tiếp gọi tên ta là đủ. A Nghèo tự nhiên nghe nói qua tên thương bạch nữ vu. Nàng cũng là đến từ Sương Nguyệt Liên Minh, mặc dù thực lực bất quá một cấp vũ sư, nhưng nàng tại Sương Nguyệt Liên Minh lại là hạch tâm tầng thành viên. Về phần tại sao, ngoại nhân khó mà biết được, nhưng nàng thanh danh lại là sớm đã bị ngoại nhân truyền đạo. Đã đây là yêu cầu của ngươi, vậy ta gọi thẳng tên ngươi, ngươi cũng đừng sinh khí. Quả tuyết hướng Ảng trừng mắt nhìn. Ảng không quan trọng cười cười. Gỡ Dạ lúc này đột nhiên hỏi, ngươi làm sao lại tới đây? Là vì A Nghèo. Gỡ Dạ lời nói, để A Nghèo cũng không nhịn được nhìn chăm chú Quả tuyết. Hắn cùng Sương Nguyệt Liên Minh ở ngoài mặt đến xem, cũng không có cái gì khe hở, nhưng bởi vì hắn thành công theo vực sâu sống tiếp được, còn về đến vu sư giới, cái này khiến Sương Nguyệt Liên Minh cao tầng đều đang hoài nghi. Mà Sụ Ổn nữ vu cũng là Sương Nguyệt hạch tâm, nàng xuất hiện ở đây, có thể là vì A Nghèo. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đột nhiên có chút khẩn trương. Quạt tuyết, hoặc là nói Quy Nhi, lắc đầu, ta lần này cũng không phải vì A Nghèo, lại nói, mục các hạ đã đi Bangkok xác nhận, trước đó xôn xao chuyển ngôn là thật, cho nên không cần thiết khẩn trương như vậy. Mặc dù mục các hạ đã xác nhận lời nói không loa, nhưng nếu như ngươi không có tấn cấp, không có trở thành nghiên cứu viện một viên, nói không chừng hắn còn là sẽ vận dụng cường lực thủ đoạn. Nhưng bây giờ thân phận của A Nghèo, dù cho phổ thông siêu phàm giả đều biết, hắn tuyệt đối đã biến thành dã man hang động hạch tâm chiến lược nhân vật. Một lần này kế hoạch không thành công, tấn cấp truyền kỳ vô vọng, cùng Dùn vẫn như cũ ở vào cùng một cấp độ. Cho nên hắn không có khả năng bước lên đắc tội Dùn phong hiểm, đi đối phó A Nghèo. Uy Nhĩ tựa hồ hoàn toàn không có để ý thân phận của mình, trực tiếp đem trong này quan thiếu nói ra. Có mấy lời, cho dù là dưới loại cấp bậc này người giảng, đều cảm thấy có thể sẽ không ổn. Nhưng Quý Nghị lại không có chút nào thèm quan tâm, vẫn như cũ thẳng thắn, A Ngẹo nghe được đều có chút kinh hồn tán đảm. Mặc dù ta không phải đặc biệt vì ngươi mà đến, nhưng Sương Nguyệt Liên Minh hẳn là sẽ có người đi tìm ngươi, có lẽ là Sở Nệ Phạ, lại hoặc là Sa Mãn Thạ. Quý Nghị dừng một chút, bất quá, các nàng tới tìm ngươi hẳn là cũng không phải muốn đối phó ngươi, đoán chừng là mời ngươi đi Sương Nguyệt Liên Minh bản bộ. Dù sao, bụng các hạ lúc trước mắt bao người đáp ứng cho ngươi Sương Nguyệt cao nhất ban thưởng, Sương Chi Hoa cùng Nguyệt Chi Trương. Ngươi sẽ không phải không muốn a? A Ngẹo không có trả lời, những việc này đều là về sau sự tình. Hiện tại hắn không cách nào cho ra đáp án. Bất quá, qua Tuyết thái độ này, ngược lại là nói rõ, nàng đích xác không phải vì A Ngẹo mà đến. Đã không phải vì A Ngẹo, ngươi đến xem Tân Tinh thi đấu làm gì? Gật dạ hồ nghi nói. Quý Nghị phía sau mũ khôi lỗi đột nhiên giật giật, duỗi ra ngón tay hướng lôi đài. Quý Nghị lúc này cũng nói, ta không phải mới vừa nói qua à, trong là đến từ Sương Nguyệt Liên Minh, ngươi sẽ không liên tưởng một chút sao? Gật dạ, trong cùng ngươi có quan hệ. Quý Nghị gật gật đầu, không sai, trong là ta cái kia khả ái đệ tử chẳng biết tại sao. Quý Nghị nói đến đáng yêu thời điểm, Áng có một chút phát lạnh, nhìn không được run rẩy. Gỡ dạ quay đầu nhìn về phía trên lôi đài tranh đấu say sưa tròn, có chút đồng tình nói, hài tử đáng thương. Gỡ dạ quá rõ ràng Quý Nghị tính cách, đây là một cái tràn ngập ác thú vị nữ nhân, nàng cái gọi là quan tâm, cho tới bây giờ đều mang theo cảm bấy ý vị. Đáng thương sao? Ta cảm thấy vẫn tốt chứ, tại ta dưới sự dạy dỗ, hắn hiện tại biểu hiện không phải rất không tệ sao? Quý Nghị tựa hồ còn rất đắc ý, gỡ dạ lắc đầu cảm khái, ta hiện tại có chút rõ ràng trong vì sao nhục thân cường đại như vậy, nếu như không cường đại lời nói, hắn nơi nào có thể chịu đựng được sự hành hạ của ngươi? Đa tạ khích lệ. Gỡ dạ, ta không có khích lệ ngươi, ta coi như khích lệ nhận lấy. Quý Nghị không thèm để ý chút nào. Sau đó nàng theo trên quải trượng bay lên, đi tới gỡ dạ cùng A Ngẹo chỗ ngồi ở giữa, ánh mắt nhìn chằm chằm lôi đài. Đáng tiếc chính là, lần này ta cái kia khả ái đệ tử gặp được đối thủ là mỹ thực hệ, nếu không sẽ đẹp mắt nhiều. Ngươi xem thường mỹ thực hệ? Ta đương nhiên để mắt mỹ thực hệ, chỉ là mỹ thực hệ sức chiến đấu. Gỡ dạ biết Quý Nghị không giữ mồm giữ miệng, thật cũng không sinh khí. Nếu như là cái khác mỹ thực hệ học đồ lời nói, có lẽ trong thật sẽ nhẹ nhõm thủ thắng, nhưng A Giạt lời nói, vậy coi như không nhất định. Mặc dù Gỡ Dạ đã đối với A Giạt sinh ra sát ý, nhưng theo sự thực khách quan đến nói, A Giạt chỉ cần mượn nhờ ác ma chi lực, trong thật đúng là chưa chắc có thể ngăn cản. Quý Nghị, mỹ thực hệ cũng có thực lực chiến đấu cao. Ta nhưng không tin. Quý Nghị vừa dứt lời, liền nghe tới chung quanh người xem tất cả đều hít vào một hơi, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Quý Nghị quay đầu nhìn về phía lôi đài, chỉ thấy trong lúc này toàn bộ thân thể đã hoàn toàn lật ra lôi đài, may mắn trên đầu của hắn sừng hiệu mũ sừng, ôm lấy bên bờ lôi đài, hai chân mới không có chạm đất. Nhưng coi như thế, lơ lửng ở trên không phán xét tịch đã bắt đầu châu đầu ghé thai, bây giờ tình huống tại Tân Tinh thi đấu còn là lần đầu xuất hiện, bọn hắn đang thương lượng, muốn hay không tính trong thua. Quý Nghị hai mắt trừng lớn, a, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Quý Nghị tựa hồ đang kinh ngạc trước đó xảy ra chuyện gì, nhưng A Ngẹo nghe được, Quý Nghị trong lúc kinh ngạc còn mang một loại kinh hỉ. Đệ tử của mình đều muốn thua, nàng tại cao hứng cái gì? A Giặt tìm tới cơ hội, dùng mỹ thực hệ ảo thuật mùi thối bom đem trong nổ một trở tay không kịp, mặc dù mùi thối bom tiếp tục thời gian chỉ có nháy mắt, nhưng tại trong không cách nào tự điều khiển nháy mắt, tay phải của hắn mượn tới ác ma chi lực, chỉ là một quyền liền đem trong đánh bay ra ngoài. Gỡ dạ ánh mắt có chút âm u, nàng mặc dù là đang trả lời Quý Nghị đặt câu hỏi, nhưng A Giặt phóng thích ác ma chi lực lúc tiết lộ ra ngoài khí tức, để nàng rất để ý loại khí tức kia, không giống như là phổ thông đê giai ác ma. A Giặt dâng hiến ác ma, đến cùng là cái gì? A Ngẹo cũng rơi vào trầm tư, hắn vừa rồi cũng cảm thấy được ác ma chi lực bên trong ẩn chứa khí tức, hắn luôn cảm thấy loại lực lượng này giống như đã từng quen biết. Ác ma chi lực. Quý Nghị quay đầu lại, một cái mỹ thực vụ sư làm thế nào đạt được ác ma chi lực? Dâng hiến ác ma sự tình, tại Nam vực cực ít người biết. Quý Nghị hiển nhiên cũng không biết nội tình. Dùng mỹ thực đem đổi lấy. Gỡ dạ cũng không có nói ra cụ thể chân tướng, chỉ là giản lược trả lời. Cùng loại tân cơ lực lượng. Sản nhị chỉ ra lực lượng, chính là kế thừa tại tân cơ. Một vị đồng dạng sử dụng mỹ thực triệu hoán anh linh mỹ thực ra. Gỡ dạ gật gật đầu. Quý Nghị bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, có loại lực lượng này tồn tại, khó trách ngươi sẽ như thế xem trọng cái ác ma này mỹ thực ra. Tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, phán xét đoàn tại trao đổi qua đi cũng không có biểu thị tranh tài kết thúc, mang ý nghĩa trong còn có thể tiếp tục cùng A Giặt đối chiến. Người xem cũng thở dài một hơi, lần này vòng bán kết thật vất vả xuất hiện một trận kịch liệt tranh tài, nếu như thế liền kết thúc, khó tránh khỏi tiếc nuối. Trong cuối cùng từ bên bờ lôi đài bỏ lên. Khi mọi người nhìn về phía trong thời điểm, trong mắt đều hiện lên kinh hãi. Chỉ thấy trong quần áo đã triệt để vỡ vụn, lộ ra bên trong da thịt. Lúc này, trong trước ngực có một cái khủng bố thương thế, một cái bên trong lõm quyền ấn. Trọng yếu nhất chính là, quyền ấn bên cạnh là đen nhánh phiếm hồng hắc hỏa cháy tổn thương. Cái kia màu đen dữ tợn khủng bố bằng lửa, phối hợp trong vốn là da thịt trắng nõn, nhìn qua thị giác hiệu quả phi thường dọa người. Cái này trong lửa ẩn chứa ác ma chi lực, chẳng lẽ A Giặt dâng hiến ác ma là thao lửa ác ma? Gỡ dạ lúc này thấp giọng nói, thao lửa ác ma không ít, sẽ là loại nào đâu? Thị hỏa ma, tung hỏa ma, hoặc là nói là truyền hỏa ác ma. Thành thục truyền hỏa ác ma là trung giai ác ma, chân chi cấp thực lực, sẽ thụ phàm nhân vu sư dâng hiến. Gỡ dạ mang nghi hoặc. Lúc này, A Ngẹo đột nhiên nói, là hỏa văn ác ma. Hỏa văn ác ma. Gỡ dạ bỗng nhiên quay đầu, ngươi xác định? A Ngẹo gật gật đầu, ta biết một cái hỏa văn ác ma, bất quá hắn còn là ấu sinh kỳ, chỉ có thể nói là ấu hỏa ác ma. Nhưng hỏa diễm lực lượng khí tức là giống nhau như lúc. À, ngươi không phải nói gặp qua một cái hỏa văn ác ma, mà là nói nhận biết một cái hỏa văn ác ma, Uy Nghị cùng Gơ Dạ đều chú ý tới cái này một chi tiết. Bất quá Gơ Dạ lúc này lại chưa từng có hỏi, mà là lầu đầu nói, làm sao có thể, một cái hỏa văn ác ma sẽ làm mỹ thực hệ học đồ dâng hiến đối tượng. Nàng trước đó phủ định truyền hỏa ác ma, thông thường mà nói được xưng là hỏa diễm kẻ lan truyền. Nhưng hỏa văn ác ma, tại vực sâu thì được xưng là hỏa diễm quý tộc. Sự thật cũng đúng là như thế, hỏa văn ác ma chính là hỏa diễm quý tộc, mà lại không chỉ là thao lửa ác ma bên trong quý tộc, tại toàn bộ ác ma chúng bên trong đều thuộc về ác ma bên trong quý tộc. Phải biết, ở trong vực sâu tầng trước kia thế nhưng là xuất hiện quá hỏa văn lãnh chúa. Dạng này một vị ác ma quý tộc sẽ hôn đến để mỹ thực vu sư đi dâng hiến. Gỡ dạ có chút không tin, nhưng Á Nghèo cũng không có khả năng nói dối. Trong này đến cùng chỗ nào có vấn đề? Tấu chương xong.